Chương 185, đây không phải Cụ Ý Nạ tiểu thư sao? Chương 185, đây không phải Cụ Ý Nạ tiểu thư sao? Cùng ngày đồng thời, Giáp đang cùng tại Tây Hải làm bạn Sụ Dị Mật Găng trò chuyện, trong giọng nói tràn đầy lĩnh ngọt, "Mật Găng đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Sau khi cúp điện thoại, Giáp đang chuẩn bị uống một chén cà phê nâng nâng thần, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Văn phòng trần nhà bị xô ra một cái độc lớn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một bóng người trùng điệp quẳng trên sàn nhà, chính là bị Cụ Mạ đánh bay Cụ Ý Nạ. Nàng vết thương chẳng chịt, hòa đồ ý chi mòn gì tuột tay rơi vào một bên, ý thức có chút mơ hồ. Cái nào đồ không có mắt dám xông vào lão tử văn phòng. Giáp vô ý thức chửi ầm lên, nhưng thấy rõ trên mặt đất người bộ dáng lúc, thanh âm trong nháy mắt kẹp lại, trên mặt vẻ giận dữ nhanh chóng đổi thành ý cười. Hắn nhận ra cái cô nương này, vị này tên là Cụ Ý Nạ tiểu nữ, từng cùng Mật Găng đại nhân từng có một trận ngắn ngủi giao thủ. Đương thời Mật Găng đại nhân không chỉ có không có thương nàng, còn đề cập tới một câu nha đầu này kiếm đạo rất có tiềm lực. Mật Găng trong giọng nói thưởng thức, Giáp làm sao có thể không nghe ra đến. Giáp đội vàng bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy Cụ Ý Nạ, ngựa khi ôn nhu giống như biến thành người khác. Ôi, đây không phải Cụ Ý Nạ tiểu thư sao? Ngài tại sao lại ở chỗ này? Làm sao thụ thương? Hắn một bên nói, một bên ra hiệu ngoài cửa các cụ, nhanh, đem tốt nhất thuốc lấy ra, lại đi tìm thầy thuốc giỏi nhất. Cụ Ý Nạ dựa vào ở trên ghế salon, chậm một hồi lâu mới khôi phục một chút ý thức. Cụ Ý Nạ nhìn trước mắt cười híp mắt rắc, mình giống như gặp qua cái này nam nhân, ngươi là Mật Găng thủ hạ? Chính là. Giáp gật đầu như dã tỏi, trên mặt chất đống cười. Ta gọi Giáp, là Mật Găng đại nhân nhất bộ hạ trung thành. Ngài yên tâm, ở chỗ này tuyệt đối an toàn. Trong lòng của hắn đánh lấy bản tính, định mặt Cụ Ý Nạ, không phải liền là định mặt Mật Găng đại nhân sao? Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở. Cụ Ý Nạ không tâm tư để ý tới hắn ân cần, dãy rủi lấy muốn đứng lên, ta. Sô dầu còn có mọi người gặp được nguy hiểm, ta phải đi giúp bọn hắn. Ai, Cụ Ý Nạ tiểu thư ngài đừng nóng đội. Giáp đội vàng để lại nàng. Ngài hiện tại thương thế nặng như vậy, đi tới cũng không giúp được một tay. Không bằng trước chữa khỏi vết thương, giao cho ta tốt. Giáp trong ánh mắt tràn đầy định nọt. Chỉ cần đem Cụ Ý Nạ phục dịch tốt, Mật Găng bên kia khẳng định không thể thiếu hắn chỗ tốt, bởi vì hắn hiểu rất rõ Mật Găng. Mật Găng tham hoa háo sắc không giả, nhưng là hắn khẩu vị rất kén chọn, mà Cụ Ý Nạ rõ ràng liền là Mật Găng yêu thích loại hình một trong. Không được, ta nhất định phải trở về. Cụ Ý Nạ dãy rủa lấy từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, vết thương bị liên lụy đến thấy đau, nhưng như cũ ánh mắt kiên định. Ta không thể để cho bọn hắn một mình phân chiến. Giáp nhìn xem nàng tái nhợt lại cố chấp mặt, lập tức thay đổi định mặt cười, "Cụ Ý Nạ tiểu thư đừng nóng đội. Ta cái này an bài thuyền nhanh nhất, đưa ngài đi." Nửa giờ sau, tàu nhanh phá vỡ mặt biển, hướng phía trước đó cảm giác được chiến trường phi nhanh. Cụ Ý Nạ đứng tại mép thuyền, tay chăm chú nắm chặt tọa đồ ỷ trì mòn gì trôi đao, gió biển phát động sợi tóc của nàng, đáy mắt tràn đầy lo nghĩ. Sô dầu còn có mọi người khuôn mặt tươi cười, từng lần một trong đầu hiện lên, nàng không dám nghĩ kết quả xấu nhất. Tới mục đích lúc, trời chiều đang chìm tại mặt biển, ánh chiều tà đem mặt biển nhuộm thành vỏ quýt. Xuân ý lẻ loi trơ trọi phiêu phủ ở trên biển, buồn tan phá, bong thuyền tràn đầy vết rách, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Sô dầu, Luffy, Sanji, Cụ Ý Nạ thả người nhảy lên thuyền tấm, bước chân lảo đảo trên bong thuyền chạy, hô hào từng cái danh tự, thanh âm tại trống trải trên mặt biển quanh quẩn, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng kiểm tra mỗi một cái góc xó, trong khoang thuyền bộ đồ ăn rơi là tả trên đất, hải đồ bị gió thổi đến bay loạn, duy chỉ có không có tung tích của bọn hắn, ngay cả một vệt máu đều không có. Không có khả năng. Cụ Ý Nạ lảo đảo lùi lại, tựa ở cột buồm bên trên, nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống. Rõ ràng nói tốt, các ngươi đến cùng đi đâu? Nàng coi là tất cả mọi người gặp Cụ Mạ độc thủ, tiếng khóc tuyệt vọng hòa với gió biển, phá lệ chói tai. Giáp theo ở phía sau, nhìn xem nàng sụp đổ bộ dáng, liền đội vàng tiến lên an ủi, "Cụ Ý Nạ tiểu thư, ngài đừng quá thương tâm." Hắn chỉ vào bong thuyền vết tích. Ngài nhìn, nơi này không có vết máu, cũng không có thi thể, bọn hắn khẳng định không có việc gì. Nói không chừng là bị người nào cứu đi. Thật sao? Cụ Ý Nạ nâng lên hai mắt đẫm lệ, thanh âm mang theo nghẹn ngào chờ mong. "Đương nhiên." Giáp vũ bộ ngực cam đoan, "Ta lập tức vận dụng tất cả mạng lưới tình báo, nhất định đem tung tích của bọn hắn tìm hiểu đi ra. Ngài hiện tại thương thế quá nặng, trước cùng ta trở về dưỡng thương. Đợi có tin tức, ta lần đầu tiên thông chi ngài, đến lúc đó ngài lại đi tìm bọn họ cũng không muộn." Cụ Ý Nạ nhìn xem trống rông Sun Yi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng biết mình hiện tại bộ dáng này, coi như tìm tới đồng bạn cũng không giúp được một tay, chưa khỏi vết thương mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Trở lại cứ điểm về sau, Giác lập tức tiến vào văn phòng, bấm Mật Găng điện thoại. Gen Gen Nishi vừa kết nối, hắn liền cười định nói, "Mật Găng đại nhân, cùng ngài báo cáo chuyện gì?" Cụ Ý Nạ tiểu thư bị Cụ Mạ đánh bay đến ta nơi này, mũ rơm nhóm mà Sun Yi ở trên biển trôi, người đều không thấy. Gen Gen Nishi đầu kia truyền đến Mật Găng bình thản thanh âm, là Cụ Ý Nạ tiểu thư nói, Cụ Mạ thực lực siêu cường, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ, hiện tại tất cả mọi người không biết tung tích, nàng đều cũng đến phát khóc. Giác không quên biểu trung tâm. Ngài yên tâm, ta đã đáp ứng giúp nàng tìm hiểu tin tức, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, cũng sẽ không để Cụ Ý Nạ tiểu thư thụ ủy khuất. Không cần uổng phí sức lực. Mật Găng thanh âm mang theo chắc chắn mũ rơm nhóm mà không có việc gì. Giác là người, a, đại nhân ngài làm sao biết? Bà tố lỡ mẹ Cụ Mạ thực chất bên trong liền là cái hiền lành ngu xuẩn. Mật Găng giọng nói mang vẻ điểm không dễ dàng phát giác trào phúng. Hắn sẽ không thật giết mũ rơm đoàn đám kia tiểu quỷ, hắn chỉ là đem người đánh bay đến các nơi trên thế giới. Hắn xuyên qua trước đối đoạn này, nội dung cốt truyện rõ như lòng bàn tay, tự nhiên rõ ràng Cụ Mạ dụng ý cái kia. Chúng ta muốn hay không phải người tìm xem? Giác thử thăm dò hỏi. Không cần thiết. Mọt găng thanh âm dừng một chút. Phi ra ra là gạp, lao ra hỏa kêu bao che cho con rất. Chỉ cần cho hắn biết cháu trai xảy ra chuyện, khẳng định sẽ vận dụng hải quân lực lượng đi tìm, không tới phiên chúng ta hao tâm tổn trí. Trong nguyên tắc giờ dạ gồng tại gột vạ lý đầu tiên là khẩu súng đè vào cấp trên trên nó, sau đó lại hướng thiên long nhân nổ súng. Sau đó, giờ dạ gồng bị trực tiếp nhốt vào hải quân ngục giam, tất cả mọi người cho là hắn khó thoát trọng phạt, dù sao hướng thiên long nhân nổ súng tội danh, đủ để cho bất luận kẻ nào thịt nát xương tan. Nhưng cũng không lâu lắm, gặp lại trực tiếp đi vào ngục giam, không nói hai lời giải khai giờ dạ gồng xiềng xích, đem người trực tiếp mang ra ngoài. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, như vậy tư thả trọng phạm cử động, sau đó lại không có bất kỳ cái gì xử phạt rơi vào gặp trên đầu. Đáp án kỳ thật lại cực kỳ đơn giản, gặp là có thể cùng rột chống lại cao đoàn chiến lực, chính phủ thế giới cho dù tức giận nữa, cũng phải kiên kỵ ba phần, tận lực lung lạc. Phải biết, rột kinh khủng viễn siêu thường nhân tưởng tượng, ngay cả gột ép nỉ tật tư lệnh trưởng quan, ở trước mặt hắn đều nhịn không được một chiêu. Dù là gặp lại nhiều mấy phần vượt quân chính phủ thế giới cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 186, chuyển giao hoàn thành chương 186, chuyển giao hoàn thành đúng đúng đúng. Vẫn là đại nhân ngài nghĩ đến chú đáo. Giáp đội bằng đáp, trong lòng âm thầm bội phục, một găng đại nhân ngay cả hải quân anh hùng tâm tư đều mò được đấu. Quả nhiên lợi hại. Hải quân khu gia quyến trong đình viện, ánh nắng xuyên thấu qua lá ngô đồng tung xuống nhỏ vụn còn sáng. Trên bàn đá bày biện đơn giản đồ uống trà cùng một đĩa xẻ bệ ấy. Gặp nắm lấy khối xẻ bệ hướng miệng bên trong nhét, nhấm nuốt âm thanh thanh thúy. Đối diện rẽ phi bưng chén trà, chống rông tay háo đặt ở mép bàn, ánh mắt trầm tĩnh giống như đầm sâu. Cú giản vẫn là không có tin tức. Rẽ phi nhấp một ngụm trà, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng. Từ khi ảo kỳ dị cùng gột ép nghỉ tận một trận chiến về sau, đến tiếp sau liền không có xác thực tin tức. Gặp nuốt xuống xẻ bệ ấy, cầm lấy chén trà nhấp một hớp, không hề lo lắng khoát khoát tay, yên tâm. Không chết được. Hắn từ trong túi lấy ra một trương sinh mệnh thẻ, tấm thẻ mặc dù tàn phá, nhưng không có chút nào khô héo dấu hiệu. Tiểu tử này hơn phân nửa là dùng trái cây năng lực đóng băng mình. En cùng Bin một mực không có buông tha, có mấy lần đều cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn là mượn hải lưu tại phiêu lưu, một mực không có cố định vị trí. Vờ răng lại nạ không có lọc bỏ sơ nửa bước khó đi, người đây cũng là biết đến. Sơ vẫn lại không giống hải quân có sung túc nhân thủ tìm kiếm, chỉ có thể chậm rãi tìm. Gặp đầu ngón tay gõ gõ sinh mệnh thẻ cái kia quái vật sinh mệnh lực, làm tan liền có thể nhảy nhót tương mừng, không cần mù quan tâm. Rẽ phi gật gật đầu, vừa muốn lại mở miệng, gặp bên hông rèn rèn như xì đột nhiên bùn bùn nổ vang, trùng trên lưng mã số là giáp. Gặp mặt trong nháy mắt trầm xuống, lông mày vận thành lũ cục, nghe điện thoại lúc ngựa khí xông đến giống xù lông mèo, lại tới làm gì? Có phải hay không tiểu tử kia lại thiếu người hầu, lại phải chiêu mộ hải quân cho hắn bưng trà đổ nước? Rèn rèn như xì đầu kia giáp cũng không có tốt ngựa khí, trực tiếp định trở về, lao ra hỏa. Tôn tử của ngươi xảy ra chuyện. Gặp nắm nuốt rèn rèn như xì tay bỗng nhiên siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, ngựa khí càng hùng. Tiểu tử ngươi dám chú cháu của ta? Chú cái dám! Giáp tiếng giống xuyên thấu qua gen gen như xì chuyển tới mũ rơm nhóm mà tao nộ bà tổ lờ mẹ cù mạ, hiện tại tung tích không rõ, không rõ sống chết. Nói xong giáp một thanh treo gen gen như xì, ngoài miệng mắng, thật sự là không biết tốt xấu lao ra hỏa. Cúp máy gen gen như xì, gặp một thanh nhấc lên trên bàn sinh mệnh thẻ, đứng dậy liền hướng ngoài biển đi, động tác vừa vội lại nhanh, mang theo phong phát động trên bàn đá xẻ bệ ấy túi. Vội vã đi cái nào? Lao phu đột nhiên nhớ tới Lao phu còn có công vụ không có xử lý xong. Lao phu đi trước. Rẽ phỉ dương mắt, đáy mắt mang theo hiểu rõ ý cười không phải lại muốn đi cho ngươi cái kia hải tặc cháu trai chủ đít. Gặp bước chân dừng lại, quay đầu lúc mang trên mặt điểm bị vạch trần thẹn quá hóa giận, lại không phủ nhận. Rẽ phỉ chậm rãi uống một hớp trà, giọng nói mang vẻ trêu chọc. Toàn bộ hải quân cao tầng người nào không biết, ngươi mỏ kỳ dê gặp cháu trai, là tiền treo thưởng quá trăm triệu nhóc mũ rơm. Gặp bị vạch trần tâm tư, trên mặt có chút không nhịn được, gãi đầu một cái cười ha ha, ha ha, nguyên lai bị các ngươi biết à. Ngoài miệng nói xong, bước chân cũng không dừng lại, đã xông ra cửa sân. Rẽ phỉ nhìn xem hắn bóng lưng, lắc đầu. Khoe miệng lại làm giấy lên một vòng cười nhạt. Lao ra hỏa này, ngoài miệng đối cháu trai khi hải tặc tràn đầy bất mãn, thật xảy ra chuyện, so ai đều gấp. Gặp thân ảnh phi nhanh tại đường phố bên trên, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, trong lòng vừa giận vừa nổi, vì tiểu tử thúi này, chỉ toàn gây phiền toái. Lần này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Còn có ạ sở cái kia không bất lo tiểu tử thúi, cả đám đều không nghe ra ra lời nói. Chỉ chốc lát sau gặp thân ảnh xông ra mạ di nệ phò, nhảy lên sớm đã chờ lệnh đầu chó quân hạm. Bố gạt. Hắn một cước đá văng phòng chỉ huy môn lập tức vận dụng tất cả mạng lưới tình báo. Tra một cái hải tặc tung tích. Cái này hải tặc là nhóc mũ rơm, mỏ kỳ dên phì. Bố gạt chính chỉnh lý hàng tuyến cầu, nghe vậy lập tức đứng thẳng người, rời đi phòng chỉ huy. Bố gạt điều động hải quân trải rộng tứ hải tình báo tiết điểm, ngay cả dưới mặt đất con đường tuyến nhân đều bị khẩn cấp kích hoạt. Bất quá nửa giờ đồng hồ, liền có chính xác tin tức. Tra được. Tình báo biểu hiện, nhóc mũ rơm tại họa tờ sẽ vẫn tao nộ bà tố lơ mẹ cú mạ, bị bắt sống. Bà tố lơ mẹ cú mạ chính hướng phía Z lại nạ phương hướng tiến lên, mục tiêu mạ dị. Mạ dị. Gạt bỗng nhiên đập vào trên đài chỉ huy, gỗ thật mặt bản chấn động đến phát run. Hết tốc độ tiến về phía trước, quân hạm bổ ra biển sóng, động cơ mở tối đa, thân thuyền cơ hồ phải bay cách mặt biển. Gặp đứng tại bong thuyền phía trước, chính nghĩa áo choàng trong gió bay phất phới, hạ ủ sổ cụ hạ kỳ vô ý thức tiết lộ, dọa đến bong thuyền tân binh thở mạnh cũng không dám. Sau một ngày, tại Zét lại nà ngoại vi hải vực, gặp quân hạm ngăn ở cù mạ vận tàu thuyền phía trước. Hai thuyền giằng co, gió biển vòng quanh tanh nồng, gặp thả người nhảy đến đối phương bong thuyền, bước chân đạp nát tấm ván gỗ, màu đỏ thấm hạ ủ sổ cụ khí kình trong nháy mắt bao phủ cả thuyền, bà tổ lợ mẹ cù mạ. Cái này hải tặc liền giao cho lão phu a.
Cụ mạ khoang thuyền từ từ mở ra, hắn ôm hôn mê Phi đi tới, lòng bàn tay viên thịt hiện ra khí kình, nhưng không có công kích gì tứ. Máy móc mắt đảo qua gặp trung tướng quân hàm, lại đảo qua trên người hắn cái kia cô viễn siêu phổ thông trung tướng uy áp, nội bộ quyền hạn phán định hệ thống phi tốc vận chuyển. Người trước mắt này thực tế quyền hạn thậm chí cao hơn bộ phận hải quân đại tướng. Quyền hạn xác nhận, hải quân trung tướng mỏ kỳ dây gạc, ưu tiên cấp S. Cú mạ thanh âm băng lãnh máy móc, ôm Phi cánh tay chậm rãi vươn về trước. Mục tiêu, mỏ kỳ dây Phi, trạng thái, hôn mê, chuyển giao hoàn thành. Hắn không có dư thừa động tác, hiện nhiên cải tạo sau chương trình để hắn phục tùng cao giai quyền hạn, mà còn sót lại ý thức, cũng làm cho hắn không nguyện lại đối Phi độc thủ. Gặp một thanh tiếp nhận Phi, gặp cháu trai chỉ là hôn mê, trên thân không có vết thương chí mạng, căng cứng thần kinh mới buông lỏng xuống đi. Cú mạ không có trả lời, xoay người lui về khoang thuyền, vận tàu thuyền thay đổi phương hướng, hướng phía rời xa mạ dị hải vực chạy tới. Nhiệm vụ của hắn là bắt sống Phi chuyển giao cao giai quyền hạn người, không tính vi phạm chỉ lệnh. Trở lại mình quân hạm, gặp đem Phi ném vào một gian đơn độc khoang thuyền, khóa lại cửa sắt, lại không an bài trông coi. Tiểu tử thối, hắn cách lấy cánh cửa mắng cả ngày liền biết gây phiền toái, khi hải tặc còn chưa đủ, còn bị người bắt sống. Cũng không lâu lắm, Phi chậm rãi thức tỉnh, đầu đau muốn nứt đụng cửa sắt, ra ra. Ngươi làm sao tại cái này? Mau thả ta ra ngoài. Thả ngươi ra ngoài. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Gặp cách lấy cánh cửa hừ lạnh một tiếng, ngựa khí nghiêm khắc ngươi nửa đời sau ngay tại ngục giam vượt qua. Trực tiếp thả đi quá đáng chú ý, trước tiên đem Phi giam giữ tại quân hạm bên trên, tránh đi mạ dị cùng hải quân bản bộ nhãn tuyến. Chờ đến cái khác hải vực, lại vụng trộm để hắn chạy đi. Chương 187, tuyệt đối không thể khoan dung loại hành vi này. Chương 187, tuyệt đối không thể khoan dung loại hành vi này. Bộ gạt đi vào phòng chỉ huy, nhìn xem gặp chằm chằm vào khoang thuyền phương hướng ánh mắt, nhịn không được mở miệng, vì thân phận không thể so với giờ dạ gồng. Nếu như bị phát hiện, bộ gạt lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, giờ dạ gồng là hải quân, vì là hải tặc, dù là đều là tư thả tù phạm, giữa hai bên cũng là ngày đêm khác biệt. An tâm, tất cả trách nhiệm từ lão phu một người gánh chịu. Gặp nắm lên một khối xe bệ ấy nhét vào miệng bên trong, ngay đến rõ ràng. Hắn dừng một chút, đối bộ gạt phân phó. An bài nhân thủ chầm chầm vào hàng tuyến, tránh đi tất cả hải quân chi bộ tuần tra thuyền, hạ cái hòn đảo liền đem tiểu tử thúi này ném xuống. Bộ gạt gật đầu, quay người rời đi. Trong khoang thuyền, vì còn tại phanh phanh phá cửa, miệng bên trong hô hào muốn tìm đồng bạn. Gặp tựa ở ngoài cửa trên lan can, nghe cháu trai gào thét, mà không biểu tình. Gió biển nhấc lên hắn chính nghĩa áo choàng, xa xa mặt biển hiện ra kim quang. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, mình có phải làm sai hay không? Có lẽ ngay từ đầu liền không nên để hắn ra biển khi hải tặc. À sở cũng tốt, vì cũng tốt, vì cái gì liền không muốn nghe ta mà nói a? Cuối cùng, chỉ có thở dài một tiếng. Quân hạm lái rời hải quân phạm vi quản hạt đêm khuya, mặt biển tính đến chỉ còn biển sóng đập thuyền nhẹ văng lên. Vì ghé vào khoang thuyền trên cửa sắt, lỗ tai thiếp quá chặt chẽ, nghe bên ngoài binh lính tuần tra tiếng bước chân dần dần đi xa, đáy mắt hiện lên rào hoạt ánh sáng. Hắn chủ tính cái này vượt ngục kế hoạch đã hai ngày. Hắn lui lại hai bước, hai tay bỗng nhiên duỗi dài, cao su thân thể giống lò xo kéo căng, đông nhiên bọn tới cửa sát. Vang một tiếng băng trầm, vốn là không khóa chết chốt cửa ứng thanh bắn ra, Phi đáp ý nết miệng cười cười, giải quyết. Gia gia cũng quá coi thường ta. Hắn hóp lưng lại như mèo, mượn bóng đêm yểm hộ, giống con linh hoạt hầu tử vọt qua bông thuyền, tránh đi ngủ gà ngủ gật binh sĩ, lặng lẽ chạy tới đuôi thuyền cứu nạn cất giữ chỗ. Giải khai dây thừng, ra sức đem thuyền nhỏ đẩy xuống biển, động tác nhẹ không có phát ra nửa điểm dư thừa tiếng vang. Phi nhảy lên thuyền cứu nạn, cầm lấy thuyền mái chèo liều mạng vẽ hướng phương xa, quay đầu mắt nhìn dần dần thu nhỏ hải quân quân hạm, còn tại nói thầm trong lòng. Ha ha, thành công đào thoát. Hắn không có phát giác, quân hạm bong thuyền trong bóng tối, gạt ôm cánh tay đứng ở nơi đó, chính nghĩa áo choàng bị gió đêm thổi đến bay phất phới. Đọ sức gạt đứng ở một bên, mở miệng nói, hiện tại hối hận vẫn phải cùng. Hiện giai đoạn Phi vẫn là quá mức non nớt, một mình đối mặt thế giới mới sóng gió, quá nguy hiểm. Gặp nhìn qua thuyền cứu nạn phương hướng, ngựa khi ý vị thâm trường, nam tử hán con đường đi tới bên trên há có thể chỉ có tiếng cười vui. Ngăn trở, mê mang, thậm chí khóc ròng ròng, đều là cần phải trải qua tư vị. Hắn nhìn xem thuyền nhỏ hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, mới quay người về phòng chỉ huy. Sáng sớm hôm sau, Vì bạch lên thuyền cứu nạn tại mặt biển phiêu lưu, đói bụng đến cô gọi, chính bực mỗi lúc, nơi xa một chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm chậm rãi lai tới. Bong thuyền, tóc đỏ ngồi tại lan can bên cạnh, cánh tay trái chống rỗng tay áo theo gió đông đưa, ủ tạ đứng ở bên cạnh hắn, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Hắn giờ phút này cũng là mất đi đồng bạn tiên nhai lưu là người. Đây không phải là vì sao? Ủ tạ trước tiên phát hiện thuyền cứu nạn, tóc đỏ dương mắt, thấy rõ là vì lúc, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vì nhìn thấy tóc đỏ, con mắt trong nháy mắt sáng lên, cũng không nói hoài tới đói, lớn tiếng hô, "Sắt! Uta, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bị kéo lên thuyền về sau, vì mới phát hiện sắt trên thân còn quấn quanh lấy thật dày băng vải, thần sát xa xút. Hắn vừa định hỏi, Uta liền trầm giọng nói, "Băng hải tặc tóc đỏ, hiện tại chỉ còn sắt một cái." Vì động tác dừng lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, rũ cụp lấy đầu, "Ta cũng đã mất đi ta toàn bộ đồng bạn, ta không biết bọn hắn ở đâu, có phải hay không còn sống." Tóc đỏ cầm bầu rượu lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía vô biên vô tận biển cả, giống như là đang cấp mình động viên, vì thắng lợi cùng bại trận đều muốn nhấm nháp, cái này mới là biển cả. Trải qua chạy trốn tứ phía chua xót, thống khổ cùng bi thương hồi ức, dạng này tài năng một mình đảm đương một phía, coi như khóc ròng ròng cũng không quan hệ, nhất định phải xông qua cửa ải này. Vì nắm chặt nắm đấm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không có rơi xuống. Hắn nhớ tới sổ rộ lời thề, san dĩ lại nải, cũng tự ý lại, trong lòng nghề vải dần dần bị một cỗ dẻo dai thay thế, ta muốn tìm tới đồng bọn của ta. Chúng ta còn muốn cùng đi thế giới điểm cuối cùng. U Tạ nhìn xem Phi cảm xúc không có trước đó xa xút, U Tạ nghĩ nghĩ nói ra, ta cho ngươi ra cái chủ ý, đăng lên báo. Phi ngẩn người. U Tạ giải thích nói bất tệ cổ nọ mỉ nịu sở bạ tờ báo có thể chuyển khắp tứ hải, ngươi chỉ cần bên trên báo chí, đồng bọn của ngươi liền sẽ biết ngươi còn sống. Đồng bọn của ngươi nhìn thấy báo chí, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ ngươi, dù sao cũng so ngươi giống con ruồi không đầu giống như khắp nơi tìm lùng túng cường. Vì con mắt trong nháy mắt sáng giống như ngôi sao, đúng a? Dạng này số rồ, sàn gì bọn hắn liền biết ta không sao. Tóc đỏ nhìn xem Phi một lần nữa giấy lên đấu trí bộ dáng, đáy mắt tràn đầy vui mừng. Dô dơ thuyền trưởng, ngươi muốn chờ người, không hề nghi ngờ liền lán Phi. Về phần mình muốn về cái kia phía biển, cho mình một cái thể diện kết cục. Tóc đỏ cùng Phi vừa mới vừa lái và vạ tờ sẽ vẫn phụ cận hải vực, một chiếc to lớn phụ không phi thuyền liền lặng yên xuất hiện trên tầng mây. Phi thuyền cửa sổ mạn tàu một bên, mặc gẳng dơ đặc chế máy ảnh, cửa chớp răng rắc rung động, đem Phi cùng tóc đỏ sóng vai đứng tại bong thuyền hình tượng, đập đến nhất thanh nhị sở. Tin tức lớn, tuyệt đối tin tức lớn. Mặc gẳng hưng phấn đến vỗ cánh, chim trong mắt lóe tham lam ánh sáng tứ hoàng tóc đỏ cùng nhóc mũ rơm kết bạn đồng hành. Với lại cái này đỉnh mũ rơm là tóc đỏ xuất đạo thời điểm cái kia đỉnh a. Xế chiều hôm đó, ấn có hai người cùng khung ảnh chụp, vừa để cô nọ mỉ nịu sở bạ tờ báo, liền giống như là thủy triều tràn qua tứ hải. Tiêu đề dùng chữ lớn viết, kinh thiên đồng minh. Tứ hoàng cùng siêu cấp người mới, biển cả trật tự đem bị sửa. Trong tấm ảnh, Lý cười đến lộ ra thông suốt răng, tóc đỏ dựng lấy bờ vai của hắn, hình tượng cực kỳ lực trùng kích. Tin tức truyền ra trong nháy mắt, toàn thế giới đều nổ. Mà hải quân bản bộ trong phòng họp, sớm đã bởi vì Lý từ gặp trên tay đào thoát một chuyện, lâm vào dương cung bản kiếm tranh luận vòng xoáy. Coi trời bằng vung, quả thực coi trời bằng vung. A Kẽ Nu đột nhiên vỗ bàn một cái, gỗ thật mặt bàn bị rung ra tinh mịn vết rạn, nham tương nóng hổi khí tức từ quanh người hắn nổ tung, ngay cả không khí đều bị nướng đến có chút bặm mẻo, tuyệt đối không thể khoan dung loại hành vi này. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đảo qua ở đây tất cả sĩ quan. Gặp thân là hải quân trung tướng, cố tình vi phạm, công nhiên thả đi treo giải thưởng phạm. Đây không phải đơn giản làm việc thiên tư, là đối hải quân chính nghĩa hai chữ khinh nhẫn. Theo ta thấy, nên tước đoạt hắn tất cả quân hàm, nhốt vào ỉm kéo đao lẹ mẹo sáu, để hắn hảo hảo tỉnh lại cái gì là quy tắc. A Kẽ Nu thanh âm trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, lập tức dẫn tới một đám lo liệu tuyệt đối chính nghĩa sĩ quan phụ họa. Đúng, trọng phạt tài năng gian đe, không thể bởi vì hắn là hải quân anh hùng liền mở một mặt lưới. Chương 188, không thể lại cho tiểu tử kia bất cứ cơ hội nào. Chương 188, không thể lại cho tiểu tử kia bất cứ cơ hội nào. A Kẽ Nu bên tay trái liền là dại ổ kiệu dạnh, dại ổ kiệu dạnh đấy mắt lộ ra băng lãnh căm ghét, chật chật, thật sự là buồn cười. Hắn cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngoài miệng hô hào thủ hộ chính nghĩa, sau lưng lại che chở hải tặc cháu trai, loại này hai mặt ra hỏa, lưu tại hải quân liền là chuyện thiếu lâm, hoặc là trọng phạt, hoặc là khu trục, không có gì tốt thương lượng. Lấy A Kẽ Nu, dại ổ kiệu dạnh cầm đầu các quân quan quần tỉnh xúc động phẫn nộ, từng cái yêu cầu đối gặp từ trọng xử lý. Trong phòng họp mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Đột nhiên, Dẹp Phỉ trung điệp vỗ xuống bàn, chống rông cánh tay phải tay áo lung lay, ngựa khí trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Hắn đảo qua A Kẽ Nu cùng dại ổ kiệu dạnh gặp không phải cố ý bao che, chỉ là nhất thời chủ quan để nhóc mũ rơm đào thoát. Hắn chinh chiến biển cả mấy chục năm, vì hải quân lập xuống công lao đủ chống đỡ 10 lần sai lầm. Dẹp Phỉ thanh âm vang hữu lực bây giờ không phải là trừng phạt hắn thời điểm, mà là nên lợi dụng chiến lược của hắn, để hắn đi đem nhóc mũ rơm bắt trở lại, lập công chu tội, đã giữ gìn quy tắc, lại không lãng phí đỉnh tiêm chiến lược, cái này mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Mọ Mù Sen lập tức đứng người lên, đặt tại bên hông còn đi dạ trên chuôi đao, ánh mắt kiên định, Dẹp Phỉ lao sư nói đúng. Gặp tiên sinh thực lực không thể nghi ngờ, để hắn tự mình truy hồi Phỉ, đã có thể cho hải quân một cái công đạo, cũng có thể tránh cho chiến lược sói mòn. Tô Kỳ Các cũng đi theo gật đầu, nón cao bồi dưới ánh mắt nhiều hơn mấy phần chăm chú, do nói không sai, gặp tiên sinh cũng không phải là muốn phản bội hải quân. Dẹp Phỉ, Mọ Mù Sen, Tô Kỳ Các đề nghị, để một bộ phận chưa quyết định sĩ quan nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao biểu thị đồng ý, dù sao gặp chiến lược quá là quan trọng, không ai nguyện ý thật đem hắn bước đến mặt đối lập. Mà đổi thành một bên, Ít ngậm lấy điếu thuốc, hai tay cắm trong túi, tựa ở thành ghế bên trên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Mà gặp tiên sinh dù sao tuổi tác đã cao, quyền sợ trẻ trung mà. Hắn chậm rãi nôn cái vòng khói, ngựa khí lập lờ nước đôi. Bất quá nhóc mũ rơm dù sao cũng là hắn cháu trai ruột, rất khó nói gặp tiên sinh có hay không đổ nước. Về phần xử lý như thế nào, nguyên soái đại nhân quyết định là được rồi. Bên cạnh hắn mấy vị sĩ quan cũng nhao nhao phụ họa. Buộc xã Lino đại tướng nói đúng, chúng ta đi theo nguyên soái quyết định đi. Không cần thiết viên nào quá cương, dù sao cũng là gặp tiên sinh. Hiển nhiên là ai cũng không rút, chỉ muốn không đắc tội bất kỳ bên nào. Toàn bộ phòng họp ánh mắt cuối cùng rơi vào chủ vị Sẻn gỗ cũ trên thân. Tất cả mọi người đang chờ hắn đánh nhịp, nhưng Sẻn gỗ cũ lại chỉ là tựa ở thành ghế bên trên, ngón tay vô ý thức xoa phỉnh to mi tâm, sắc mặt nghiêm túc, từ đầu đến cuối không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn lòng tựa như gương sáng, gặp Tư Thản Phì, tội nên trọng phạt. Nhưng gọ rốt sấy bên kia sớm có ám chỉ, gặp bực này đỉnh tiêm chiến lực, tuyệt không thể bất phản. Hắn bất kỳ quyết định gì, cuối cùng đều muốn phục tùng gọ rốt sấy ý chí, giờ phút này phát biểu ý kiến, bất quá là tăng thêm phiền phức. Ngay tại lúc này, góc bàn mã hóa gen gen Mercy đột nhiên vang lên, lỗ sâu đục trong nháy mắt bắt trước được ổ gì ổ gột tóp giờ sải sở khuôn mặt, phá vỡ phòng họp giằng co. Sengoku, gặp sự tình, không cần truy đến cùng. Ổ gì ổ gột tóp giờ sải sở thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, không mang theo nửa phần cảm xúc. Đem hắn đẩy lên mặt đối lập, đối chính phủ thế giới không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. nhưng hắn tư thả hải tặc. Đây là công nhiên hắn mệnh. A Kẻ Nủ giọng nói mang vẻ một tia không cam lòng. Vô gì ý ồ gột vóp giờ sẽ sở cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Các ngươi hải quân chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền tốt. Gen gen mì xì của máy, trong phòng họp lâm vào tĩnh mịch. A Kẻ Nủ nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, trên cánh tay nổi gân xanh, nham tương khí tức cơ hồ muốn mất khống chế, hắn bỗng nhiên quay người, nhanh chân đi hướng cổng, lưu lại một câu lời lạnh như băng. Dạng này xử lý quyết định, ta không tán đồng. Dại Ổ Cựu Dịch mặc dù cực kỳ sùng bái A Kẻ Nủ, nhưng là tại Dại Ổ Cựu Dịch xem ra, Thiên Long Nhân mệnh lệnh là cần phục tùng vô điều kiện. Dại Ổ Cựu Dịch với lời nói xoay chuyển, chúng ta hải quân muốn toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong chiến trường, nghe lệnh làm việc, ra sức giết địch là có thể. Thế nhưng là chính phủ thế giới muốn cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Ta hoàn toàn phục tùng gò rốt sẩy mệnh lệnh. Kickbox tắt đầu mẩu thuốc lá, nhún nhún vai, mà đã gò rốt sẩy đều nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Hắn chậm rãi đi ra phòng họp, vẫn như cũng là bộ kia qua loa bộ dáng. Sengoku mệnh mỏi phất phất tay, truyền mệnh lệnh của ta, miễn đi gặp tất cả chức vụ. Hắn nhìn xem trống rỗng phòng họp, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đây chính là hải quân hiện trạng, nhìn như từ hắn trưởng khống, kỳ thực khắp nơi thụ cả tay. Gò rốt sẩy cút máy cùng hải quân mã hóa thông tin, quyền lực điện đường mặt đất đột nhiên vỡ ra giống mạng nhện đường vân, hắc sắc quang mang từ trong cái khe tuôn ra, phù văn cổ xưa tại ánh sáng bên trong lưu chuyển. Đó là chính phủ thế giới bí tàng truyền thống trận, có thể vượt qua hải vực, thẳng tới mục tiêu địa điểm. Không thể lại cho tiểu tử kia bất cứ cơ hội nào. SCT xạ tùn đưa tay đặt tại trận nhãn, đầu ngón tay rót vào lực lượng. Toàn viên xuất động, gạt bỏ nhóc mũ rơm, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Năm người sóng vai bước vào truyền thống trận, quanh thân đồng thời dâng lên lăn lộn màu đen diễm vân. Đó là hệ ZOAN trái cây thức tỉnh tiêu chí, viễn cổ yêu quái uy áp thuận vết nước không gian tràn ra, cho dù cách hải vực, cũng làm cho nơi xa quần đảo xạ ba áo đỉ cây đức đều tốc tốc phát run, bong bóng vỡ tan giòn vang liên tiếp. Quang mang xé rách mặt biển lúc, gò rùa thân ảnh đạp sóng mà ra, nhân loại ôn hòa ngụy trang triệt để vỡ vụn, hóa thành trong thần thoại mới có kinh khủng hình thái. Màu đen diễm vân tại phía sau bọn họ ngưng tụ thành che trời bóng ma, đem trọn phiến hải vực đều nhuộm thành màu xám cho. Tóc đỏ, dao da nhóc mũ rơm, lưu ngươi toàn thây. Vô gì ý ồ gột vóp sở xỉ ẹn sờ ẹn đệ phèn xệ dậy gạt xì ASCT xạ tùn đầu châu cao chót vót, màu tím sầm độc quang sừng châu trực chỉ tóc đỏ, nửa người dưới nện thân thể che hấp giáp, tám con nhện đủ cuối cùng nhỏ xuống sền sệt nọc độc, rơi vào mặt biển liền ăn mòn ra tư tư rung động hố sâu, cái chán mắt dọc sáng lên quỷ dị hồng quang. Đó là có thể gây nên người lâm vào điên cuồng ảo giác. Cuối cùng thất khiếu chảy máu hung mắt không khí tại cái này nhìn chăm chú dưới nổi lên bọn bèo gợn sóng, ủ tạ vô ý thức bưng bít lấy đầu, mặt lộ thống khổ. Tóc đỏ dịp phân trường kiếm ra khỏi vỏ, màu đỏ thấm hạ ủ sổ cụ khí kình trong nháy mắt bộc phát, giống như là biển gầm vọt tới màu đen tường vân, lại ngạnh sinh sinh áp chế ra ủ kỹ năng lực, để ủ tạ thống khổ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Muốn thương tổn bằng hữu của ta ra hỏa, liền muốn từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Huy, đi, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Chết cho ta. Dại ủ ký hung đỏ mắt ánh sáng tăng gọn, nhện đủ đông nhiên đạp hướng biển mặt, thân hình như mũi tên đánh tới, nhện đủ mang theo nọc độc quét về phía phi. Tóc đỏ bước chân điểm nhẹ gợn cổ đặc không, dịp phần quét ngang, hạ ủ sổ cụ hạ kỳ bọc lấy mũi kiếm, phốc chặt đứt hai cái nhện đủ, nhưng chỗ đứt hắc vụ lan lộn, nhện đủ lại trong nháy mắt tái sinh, nọc độc tung tóe trên bong thuyền, ăn mòn ra từng cái lỗ đen. Cùng ngay đồng thời, vô gì ý ồ gột vóp phai nén nệ thẹn bạ rộng VSCT nở rụ rỗ bạ cột đạp sóng mà đến, bàn chân những nơi đi qua, mặt biển trong nháy mắt đông kết thành băng, ngay cả không khí đều hiện ra thấu xương xương trắng. Hắn bung lên sừng vó, băng lăng như lưỡi dao bắn về phía tóc đỏ huy kiếm đón đỡ, băng lăng vỡ vụn, nhưng khí đông thuận thân kiếm lan tràn, để cổ tay của hắn trong nháy mắt run lên. Vô gì ý ồ gột vóp ẻn vị dồn mẹn má cướp SCT mặt triển khai to lớn cánh chim, ngọn lửa màu đen thiêu đốt lấy không khí, thân rắn quấn quanh lấy lân thiến, mặt người màu đỏ tươi con ngươi khóa chặt tóc đỏ, há miệng phát ra bén nhọn băng lên. Cái kia lôi cuốn ma lực sóng âm trong nháy mắt phóng đại lòng người đấy sợ hãi, tóc đỏ vang lên bên tai vô số kêu rên, phản phất đặt mình vào núi thây biển máu. Điểm ấy ảo giác, còn chưa đáng kể. Tóc đỏ vận chuyển hạ ủ sổ cụ hạ kỳ chấn vỡ sóng âm, trường kiếm đâm thẳng SCT mặt người, và sổ cụ hạ kỳ xuyên thấu lân phiến, SCT mặt chỉ là phát ra một tiếng rít, vết thương tại hắc vụ bên trong nhanh chóng khép lại. Vô gì ý ồ gột vóp giờ sẽ sở tột màn SCT bổ cụ dị thân hình tăng vọt thành trượng cao cự thú, xám đen vỏ ngoài dày đặc như thép, bốn quả bốn lượn răng nanh hiện ra hàn quang, hảo kỳ hình thái cự trưởng mang theo nghiền ép chi thế chụp về phía tóc đỏ. Tóc đỏ con người đột nhiên co lại, đây là duy nhất có thể đột phá hắn hạ kỳ phòng ngự công kích. Hắn nghiêng người tránh đi cự trưởng, trưởng phong lại chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, dịp phần trẻ dọc, và sổ cụ hạ kỳ chém vào hy thú giáp vai bên trên, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bệnh vấn. Vô gì ý ồ gột vóp hạ gì cún tủ sẽ phật dù SCT đi tơ thân thể chìm vào mặt biển, bùn đất cùng nước biển lăn lộn ở giữa, một đầu cự hình ị xạ gỗ mì xì chui ra, khâu giáp xác hiện ra kim loại sáng bóng, miệng lớn mở ra sinh ra mãnh liệt hấp lực. Tóc đỏ thả người vọt hướng ị xạ gỗ mì xì, trường kiếm bổ ngang, đem ị xạ gỗ mì xì chém thành hai đoạn, nhưng hai đoạn trùng thân ở trong nước biển bặn bẹo một lát, lại nhanh chóng khép lại ghép lại, lần nữa mở ra miệng lớn đánh tới. Chương 189, ta người, các ngươi cũng dám động. Chương 189, ta người, các ngươi cũng dám động. Gò rùa hình thành vây kín chi thế, màu đen diễm vân ép tới mặt biển không gió mà bay. Xạ tùn hung mắt phóng liên tục cảo giác, nện đủ nọc độc phong tỏa tóc đỏ né tránh lộ tuyến. Nật dù dỗ băng lăng không ngừng tập kích quấy rối, khí đông dần dần ăn mòn tóc đỏ hành động lực. Mặt hắc viêm tiêu đốt, sợ hãi sóng âm tiếp tục tiêu hao. Goku dị cự trưởng lần lượt nghiền ép, mỗi một lần va chạm đều để tóc đỏ khí huyết sôi trào. Peter Isago Mishit thì gắt gao dây dưa, hấp lực để tóc đỏ khó mà toàn lực huy kiếm. Tóc đỏ kiếm thuật càng lăng lệ, ba màu hạ kỳ vận chuyển tới cực hạn. Hạ ủ sổ cụ hạ kỳ sẽ rách ảo giác cùng sóng âm, bật sổ sổ cụ bao trùm toàn thân ngăn lại xương độc cùng hắc viêm, kẻ bùn sổ cụ dự phán mỗi một lần băng lăng, cự trưởng cùng nện đủ công kích. Hắn như một đạo tia chớp màu đen tại trong vòng vây xuyên qua, dịp phần kiếm quang mỗi một lần rơi xuống, đều có thể bức lui một người, nhưng gõ rốt xây bất tử thân quá mức khó giải quyết. Chặt đứt thân thể, đâm thủng qua vết thương, đều có thể tại hắc vụ bên trong trong nháy mắt phục hồi như cũ. Với lại bổ cụ dị hy thú hình thái, mỗi một lần công kích đều có thể chấn động đến hắn nội phủ thấy đau, là duy nhất có thể tạo thành thực chất uy hiếp tồn tại. Tóc đỏ khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn phỉ cùng ngụ tạ đã lái ra một khoảng cách, lại còn tại ủy xạ gỗ mì xì hấp lực phạm vi bên trong, trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn hít sâu một hơi, màu đỏ thấm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ điên cuồng tràn vào dị phảnh, thân kiếm nổi lên màu đỏ tươi quan mang, không khí chung quanh đều bị nhóm lửa. Đây là hắn kế thừa từ rô rơ thuyền trưởng tuyệt chiêu, cảm hiệu xa gì, thần thị. Kiếm quang bổ ra trong nháy mắt, mặt biển bị ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo vài trăm mét lớn lên rãnh sâu, màu đen tường vân bị chém ra một đạo lỗ hổng. Sa tún nện đủ lần nữa bị chém nước, lật dù rô bạch cốt ngựa bị tức kình tung bay, mặt cánh chim bị xé nước, di thơ ị xạ gồm si bị đánh thành bài đoạn, ngay cả hổ cụ gì hy thú đều bị chấn động đến lui lại ba bước, giáp vai vỡ ra một đạo ngân sâu. Ngay tại tóc đỏ lực cũ vừa kiệt, lực mới chưa sinh thời khắc, hổ cụ gì cự trưởng đột nhiên đánh tới. Tóc đỏ vô ý thức vận chuyển bật sổ sổ cụ phòng ngự bành một tiếng vang thật lớn, cự trưởng hung hăng nện ở lồng ngực của hắn, bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt tán loạn, xương sườn đứt gãy giòn vàng do nét có thể nghe. Bắt lại ngươi. Sạ tùn hung đỏ mắt ánh sáng tăng gọn, nện đủ mang theo nọc độc đâm về tóc đỏ đầu lâu. SCT mặt hắc viêm cánh gỗ, vô số hắc viêm vũ nhận phong tới. SCT nở rụ rồ băng lăng đông kết tóc đỏ chân trái. SCT Peter ị xạ gỗ như si lần nữa khép lại, hấp lực đem tóc đỏ hướng miệng lớn túng đi. Tóc đỏ chịu đựng kịch liệt đau nhức, lần nữa huy kiếm. Dịp phần mang theo hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, chặt đứt ị xạ gỗ như si hấp lực dẫn dắt, đối ủ tạ gào thét, mang phi đi. U tạ sớm đã lệ rơi đầy mặt, gắt gao ôm lấy muốn hướng trở về phi, gào thét mệnh lệnh thuyền viên, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhanh, đừng cô phụ sạt. Động cơ mở tối đa, tránh thoát hấp lực, hướng về phương xa màu chóng đuổi theo. Luffy ghé vào mạn thuyền bên trên, nhìn xem tóc đỏ bị gò rụt sẩy bay kín, nước mắt hòa với nước biển lăn xuống. Sạt, sống sót. Luffy, cuối cùng một tia khí tức tiêu tán lúc, tóc đỏ thân thể mềm nhũn rơi xuống biển cả. Vị này rong ruổi biển cả tứ hoàng, dùng một ngày một đêm tự chiến, dùng vết thương đầy người, dùng tính mạng của mình, vì vua hải tặc truyền thừa, lát thành cuối cùng một đoạn con đường. Vô cù gì thu hồi cự trường, khi thú hình thái răng nanh dính lấy vết máu, mặc dù mẫu thân là cái dân đen, nhưng là trên thân chạy xuôi phỉ gạ lạn huyết mạch, thật sự là khó chơi. Sạ tùn nhện đủ tái sinh hoàn tất, hung đỏ mắt ánh sáng vẫn như cũ lấp lóe, tuyệt đối chạy không xa, chúng ta truy. Gò rô xây đứng tại nhuốm máu trên mặt biển, ánh mắt nhìn về phía bả tờ sẽ vẫn phương hướng, sắc ý chưa giảm. Cùng nay đồng thời, Tây Hải trong hoàng hôn, lửa than còn tại tư tư rung động, một găng chính cầm que sắt lật qua lật lại nướng đến vàng nóng thịt nướng, mật ong cùng hương liệu hương khí khắp tại gió đêm bên trong. Đột nhiên, hắn nắm que sắt động tác dừng lại, mi tâm cao lại. Một cỗ không hiểu tim đập nhanh xông lên đầu, đó là đối để ý người gặp nạn bản năng dự cảnh. Hắn trong nháy mắt thôi động tiến giai kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ biết trước tương lai hình tượng giống như thủy triều tràn vào trong đầu, hỗn loạn mặt biển, thiêu đốt thuyền hải cốt, vì mắt đỏ gào thét, ủ tạ gắt gao dắt lấy cánh tay của hắn, mà gọ rụt sẩy màu đen diễm vân đang từng bước ép sát, SCT xạ tùn nhện đã đủ sắp chạm đến ủ tạ phía sau lưng. Một găng đáy mắt hiện lên lanh quang, đầu ngón tay lật một cái, lòng bàn tay đột nhiên hiện hiện một cái lớn chừng bàn tay màu hồng cửa nhỏ. Đó là hệ thống ban thưởng đặc thù đạo cụ, đến từ đỏ dạ ẻ mẩn túi thần kỳ cánh cửa thần kỳ có thể vượt qua không gian thẳng tới tùy ý tọa độ. Hắn sớm đem ủ tạ coi là nữ nhân của mình. Dù là ủ tạ đối với mình có một ít hiểu lầm, mặc găng tuyệt dung không được người bên ngoài thương nàng mảy may. Đầu ngón tay đặt tại cánh cửa thần kỳ cầm trên tay nhẹ nhàng vặn một cái, quang mang tăng gọn, trong nháy mắt hóa thành một đạo hai người cao cánh cửa. Phía sau cửa chính là cái kia phiến bị màu đen diễm vân bao phủ hải vực. Mặc găng cất bước bước vào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại quầy đồ nướng trước, chỉ để lại còn đang tiêu đốt lửa than cùng phiêu tán mùi thịt. Lúc này trên mặt biển, vì cùng ủ tạ thuyền nhỏ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, gò rùa sẩy bay kín đã co lại đến cực hạn. SCT xạ tùn hung mắt hồng quang lấp lóe, nện đủ chạy xuống nọc độc. SCT bổ cụ gì hoặc kỳ cự trưởng treo cao, vận sức chờ phát động. Cái khác gò rụt sự công kích cũng đã khóa chặt hai người, chỉ đợi một kích cuối cùng. SCT nở rụ rồ bạch cốt ngựa đạp tại trên mặt băng, băng lăng thuận thân thuyền leo lên. Tóc đỏ đã chết, không ai có thể che chở các ngươi. Ngay tại lúc này, trên mặt biển đột nhiên nổ tung quang mang, cánh cửa thần kỳ vô căn cứ hiện hiện, mặc găng thân ảnh từ sau cửa đi ra. Màu đen đường vân đổ bét tại trong gió biển bay phất phới, đầu ngón tay còn lưu lại thịt nướng giọt nước sôi, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Ta người, các ngươi cũng dám động. Gò rụt sẽ cùng nhau sướng sở, màu đen diễm vân đều ngưng trệ một cái trước mắt. Bọn hắn không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra như thế một cái biến số. Mặc găng trên người hạ ủ sổ cụ hạ kỳ như biển sâu dòng chảy ngầm, dù chưa bộc phát, lại làm cho gò rụt sẽ hồi tưởng lại ngày đó bị mặc găng chi phối sợ hãi. SCT xạ tùn trước hết nhất kịp phản ứng, nhận đủ có chút thu liễm, hung đỏ mắt quang ám mấy phần, hắn biết rõ mặc găng thực lực, ngựa khí mang theo tận lực hòa hoãn, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, điều kiện tùy tiện mở. Tiền tài, trái ác quỷ, thậm chí một vùng biển quyền thống trị, ngươi muốn chúng ta đều có thể thỏa mãn. Mặc găng dương mắt, màu đỏ thâm hạ ủ sổ cụ khí kình lặng yên tiêu tán, chỉ phun ra một chữ, ngắn gọn chữ giống đúa tạ nện ở gò rụt sẩy trong lòng, Sạ Tùn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nhưng ngay lúc đó khôi phục mang theo định nọt khuôn mặt tươi cười, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chúng ta. Mọt găng không có dư thừa động tác, chỉ là đưa tay một quyền, màu đỏ thấm hạ ủ sổ cụ cùng dạy hứa, lưu anh, sen lẫn khí kinh ẩm vàng bộc phát, thẳng anh SCT Sạ Tùn ngực. Sạ Tùn nói còn chưa dứt lời, mọt găng quyền phong đã trong nháy mắt xuất hiện tại SCT Sạ Tùn trước mặt. Trầm muộn tiếng vang chấn động đến mặt biển của quận, SCT Sạ Tùn dư kỳ hình thái không kịp phản ứng, nửa người trên trực tiếp bị tức kình đánh nát, màu mực lân phiến cùng dòng máu màu đen vẩy ra, chỗ đứt hắc vụ lăn lộn lại chậm chạp không cách nào tái sinh. Chương 190, Joy Boy. Đây không phải là truyền thuyết sao? Chương 190, Joy Boy. Đây không phải là truyền thuyết sao? Mọt găng hạ ủ sổ cũ hạ kỳ xuyên tấu tính trực tiếp phá hủy hắn tái sinh bản nguyên. Còn sót lại nửa người dưới đập ầm ầm ở trong biển, kích thích to lớn bọt nước. Cái khác tứ lao tinh sắc mặt đột biến, SCT bổ cụ dị cự trưởng dừng ở giữa không, SCT nở rủ rô băng lăng ngưng kết tại nguyên chỗ, SCT mà hắc viêm cánh không còn gỗ, SCT Peter ị xạ gỗ mười xỉ cũng rút về mặt biển. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đáy mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiên kỵ. Mọt găng lại mạnh lên. Chiến lược như vậy, cho dù là bọn họ bốn người liên thủ, cũng bất quá kiến càng lay cây thôi. Càng quan trọng hơn là, mọt thở phở ảm sắp ra mắt, không cần thiết tại lúc này cùng mọt găng dây dưa, không công mất mạng. Chúng ta đi. SCT bổ cụ dị cắn răng, dẫn đầu quay người, màu đen diễm vân chậm rãi thu liễm. Gò rút sẽ thân ảnh dần dần đi xa, màu đen diễm vân biến mất tại mặt biển cuối cùng, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt biển cùng chưa tình hồn phi cùng U Tạ. Mọt găng quay người nhìn về phía hai người, ngữ khí khôi phục bình thản, không sao. U Tạ nhìn xem mọt găng bóng lưng, hốc mắt phím hồng. Cái này từng bị nàng hiểu lầm nam nhân, lại vào thời khắc nguy hiểm nhất thần bình trên trời rơi xuống, không chút do dự vì nàng xuất thủ. Vì cũng kịp phản ứng, nắm chặt nắm đấm lớn hô, đại thúc, cảm ơn ngươi. Ta có giải như vậy sao? Bất quá liên tưởng đến phỉ vốn chính là thiếu gân tính tình, mọt găng chỉ là khoát tay áo, nếu như không có địa phương đi lời nói, có thể đi họa tờ sẽ vẫn tu chỉnh một cái. Vì nắm chặt từ giáp nơi đó mượn tới hải đồ, đầu ngón tay xẹt qua đánh dấu từng cái tọa độ. Giáp vừa dùng dưới mặt đất mạng lưới tình báo xác nhận, mũ rơm nhóm mà mặc dù phân tán, lại đều tại địa phương an toàn. Căng cứng bả vai rốt cục buông lỏng, vì đưa tay xóa sạch khỏe mắt ẩm ý, nhưng lại đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn nhớ tới tóc đỏ ngã xuống thân ảnh, nhớ tới gò rụt sấy nghiền ép chiến lực, nhớ tới mình ngay cả bảo hộ ủ tạ đều muốn dựa vào người khác. Một cô mãnh liệt cảm giác bất lực xông lên đầu. Ta quá yếu. Nếu như không phải SARS, ta đã sớm chết. Ta nếu là không nhanh lên mạnh lên, làm sao bảo vệ mình đồng bạn? Ta lại không muốn mất đi người trọng yếu. Lời còn chưa dứt, Luffy đột nhiên quay người, ánh mắt khóa chặt tại họa tờ sẽ bẩn chính phủ thành phố đại lâu chính phủ thế giới cờ xí bên trên. Cái kia mặt in hải âu cùng trời bình cờ xí, giờ phút này chính theo gió phiêu lãng, trướng mắt rất. Luffy một cái lên nhảy, một thanh hao há kỳ xí. Ngay trước đám người, nhấc chân hung hăng giẫm tại cờ xí bên trên, vải bạt bị giẫm đến nếp vốn biến hình, hải âu đồ án bị đế giày nghiền mơ hồ. Lập tức, trong đám người tình báo con buôn, các phóng viên nhao nhao móc ra máy ảnh bắt đầu quay chụp. Luffy đón đèn flash, khoa tay ra hai thủ thế. Luffy ở trong lòng âm thầm thề, hai năm sau, nơi này tập hợp, đồng bạn nhất định có thể hiểu, ta sẽ trở nên đủ mạnh, mạnh đến có thể thủ hộ tất cả mọi người. Uta ngây ngẩn cả người, Cú Ý Na lại ánh mắt tỏa sáng. Cái này mới là nàng nhận biết Luffy, dù là gặp khó, cũng định viên đốt không chịu thua hỏa diễm. Trở lại một găng trong trang viên, Luffy đột nhiên đối một găng phủ phủ bị xuống, cái chán trùng điệp đập trên sàn nhà, thanh âm mang theo khẩn cầu ngươi dậy ta mạnh lên. Ta biết ta hiện tại rất yếu, nhưng ta sẽ liều mạng luyện. Chỉ cần có thể mạnh lên, lại khổ ta đều có thể khiêng. Cú Ý Nạ cũng bị theo dưới, tay phải ấn tại bên hông trên vỏ đao, ánh mắt kiên định, ta cũng muốn mạnh lên. Ta muốn bảo vệ mình, cũng muốn bảo hộ để ý người, xin ngài cũng dạy bảo ta. Mặc găng dựa vào ở trên ghế salon, đầu ngón tay chuyển bầu rượu vô hạn, nhìn xem hai người quyết tuyệt bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn đối Cú Ý Nạ ngược lại không có gì mâu thuẫn, nhưng vì tiểu tử này, tính tình nhạy thoát, hắn cũng không có cái tia thời gian dỗi chằm chằm bảo. Nhưng nghĩ lại, hắn đột nhiên nhớ tới một cái chơi vui địa phương, nết miệng lên một vòng nhạt nhẽo cười. Cú Ý Nạ lời nói có thể, nhưng là dạy ngươi, ta không hứng thú. Vì bả vai trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, đáy mắt tràn đầy thất lạc. Nhưng một găng lời nói xoay chuyển, bất quá, ta có thể mời đệ nhất thế giới danh sư dạy ngươi. Vì bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng giống như đốt ngọn lửa. Thật. Một găng nghiêng về phía trước thân thể, ngữ khí mang theo vài phần chăm chú. Nhưng ta phải hỏi ngươi một câu, có sợ chết không? Vị lão sư kia giáo pháp cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được. Vì nắm chặt nắm đấm, ngữ khí chém đinh chặt sắt chỉ cần có thể mạnh lên. Mặc găng cười sáng sớm ngày mai dẫn ngươi đi gặp hắn. Hiện tại, an phận chờ lấy. Vì hưng phấn đến tại chỗ nhảy nhót, ngay cả vết thương đau đều quên. Sau khi ăn cơm tối xong, mặc găng đầu ngón tay đặt tại cánh cửa thần kỳ cầm trên tay. Hào quang lóe lên, phía sau cửa không còn là quen thuộc mặt biển, mà là tràn ngập đậm đến tan không ra mùi rượu cùng mùi khói thuốc súng. Quỷ đảo vương tọa đại sảnh, ánh nến nhảy lên, thùng rượu trông giống như núi nhỏ, cái đồ chính ngồi phịch ở vương tọa bên trên, trong tay mang theo một vò nhanh chóng không nước bạo nổ thanh kỷ. Rượu thuận cái cầm trôi tiến ngược sẹo cũ bên trong. Nghe được động tĩnh, cái đồ chậm rãi dương mắt, khi thấy một găng thân ảnh từ sau cửa đi ra lúc, nguyên bản đục ngầu đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một tia cảnh giác, lập tức lại bị bất đắc dĩ thay thế, hung hăng rượu vào miệng, thử lạnh một tiếng. Hắn quá quen thuộc một găng. Những năm này, một găng thường thường liền hướng nước bạn nổ chạy, chuyên chọn cụ gì thịt nướng quán, phớ lờ ở Capital tiểu phường ăn mỹ thực. Mới đầu cái đồ không phục, tuyệt đối không nghĩ tới một găng chỉ là một quyền liền đánh cho mình mất đi ý thức. Cái đố lại thử một lần, lần này thật kém chút chết mất, căn cứ quyền thuyết pháp, trái tim đều ngừng đập. Đánh cũng đánh không lại, tránh cũng tránh không xong, về sau cái đồ dứt khoát bại nát. Mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần mọi găng không hủy đi hắn quỷ đảo, ăn chút mị thực uống chút rượu, coi như cho chó ăn. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này mọi găng thế mà trực tiếp xông qua quỷ đảo hải tâm. Ta chỗ này không có người đưa thích ổ đèn cùng sắc kê. Mọi găng không để ý địch ý của hắn, đi thẳng tới vương tọa trước trên đất trống, ngựa khí bình thản, lần này không phải tới dùng cơm. Cái đồ nhíu mày, ngồi thẳng thân thể. Ta cho ngươi đưa người đệ tử, ngươi dạy hắn mạnh lên. Cái đồ cười nhạo một tiếng, nắm lên bên cạnh một vỏ không có mở ra rượu bành đập ra bùng phong, đệ tử. Loại đồ vật này lão tử mới không có hứng thú. Nếu như ta nói hắn là kế thừa giỏi boy lực lượng giải phóng chiến sĩ đâu? Cái đồ vỏ rượu dừng ở giữa không, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn nó nói, giỏi boy. Đây không phải là trong truyền thuyết sao? Không, đó là thật. Cái đồ ngu ngơ thật lâu, đột nhiên cười ha hả, chấn động đến thùng rượu đều tại lay động, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này bị Mọt Găng nói thành là kế thừa giỏi boy lực lượng ra hỏa, đến cùng có bao nhiêu năng lực. Mọt Găng gật đầu, quay người bước vào cánh cửa thần kỳ, sáng sớm ngày mai, ta đem người mang đến. Quang mang tán đi, vương tọa trong đại sảnh chỉ còn lại có cái đồ cùng đầy đất vỏ rượu mảnh vỡ. Ngươi sai, ta cho tới bây giờ liền không phải cái gì giỏi boy. Chương 191, cái đồ, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Chương 191, cái đồ, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Nóc nhà đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chất gỗ sàng ngang băng liệt, mảnh ngói vẩy ra, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi mang theo cùng cái đồ cùng khoản mini lang nha đồng, từ lỗ rách chỗ thả người nhảy xuống, tóc trắng buộc thành cao đuôi ngựa, cái trán quấn lấy dây đỏ, chính là cái đồ nữ nhi Dạ Mạ Tổ. Nàng trên không trung bật người, lang nha đồng mang theo gào thét kinh phong, chém thẳng vào cái đồ phần gáy, trong miệng gào thét đinh tai nhức óc tiếng ngôn, ta chính là cổ rủ kỳ ổ đèn. Cái đồ còn chưa chịu chết. Cái đồ ngay cả đầu cũng không quay lại, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Đối cái này mỗi ngày hô hào ta là cổ rủ kỳ ô đèn nữ nhi, hắn đã sớm không có nửa phần kiên nhẫn, trở tay một trường liền đánh ra. Một trường này không mang bao nhiêu lực đạo, lại mang theo thuần túy ma lực, vừa vặn đâm vào Dạ Mạ Tổ lang nha bổng bên trên. Lang nha bổng bị chấn động đến rời tay bay ra, Dạ Mạ Tổ như bị búa tạ đập trúng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trung điệp đâm vào đại sảnh một bên thùng rượu trồng lên. Thùng rượu liên hoàn sụp đổ, dầm dầm rượu phun ra ngoài, ngay sau đó lại đụng thủng ba đạo chất gỗ tường ngăn, bụi bặm ngập trời mà lên, một loạt kiến trúc cầm vang đổ sụp, gỗ vụn cùng gạch đá vùi lấp thân ảnh của nàng. Một giây sau, đổ sụp trong phế tích đột nhiên truyền đến tất tất tốt tốt băng động. Gạch đá bị ngạnh sinh sinh đẩy ra, Dạ Mạ Tổ từ gỗ vụn trong đống bò đi ra, gương mặt dính lấy cho bụi, lại ánh mắt tỏa sáng, không thấy chút nào chật vật. Kế thừa cái đồ quỷ tộc huyết mạch nàng, sức khôi phục viễn siêu thường nhân, vừa rồi một trường kia bất quá để nàng đầu có chút choáng váng, giờ phút này lung lay đầu, liền một lần nữa nhặt lên trên mặt đất lang nha động, lần nữa hướng phía cái đồ vào tới, cố dù kỳ ổ đèn sẽ không thua. Cái đồ, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Cái đồ kiên nhẫn triệt để hao hết, vốn là bị Mọt Găng phiền đến quá sức, hiện tại lại bị nữ nhi đánh gãy. Đáy mắt trong nháy mắt nhấc lên màu đỏ thấm gợn sóng. Hạ U Sổ Cụ Hạ Kỳ thuận cánh tay quấn quanh, trên nắm tay nổi lên nồng đậm màu đỏ thấm khí kình, ngay cả không khí đều bị xoắn đến và mèo. Hắn đón Dạ Mạ Tổ lang nha đồng, một quyền ầm vang ném ra. Hạ U Sổ Cụ Mạ Tổ ịn, Hạ U Sổ Cụ quấn quanh, khí kình nổ tung, lang nha đồng trong nháy mắt bị chấn động đến tụt tay. Nắm đấm răn răn chắc chắc nện ở Dạ Mạ Tổ bụng dưới, con ngươi của nàng đỗng nhiên co vào, trên mặt chấp nhất trong nháy mắt ngưng kết, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào vương tọa trên trụ đá, phát ra trầm muộn tiếng vang. Cột đá ứng thanh nứt ra, Dạ Mạ Tổ mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất, lang nha đồng lăn xuống đến bên người, nàng vùng vẫy hai lần, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng triệt để mất đi ý thức, ngực chập trùng dần dần bình ổn. Rất nhanh, mang theo kính dâm kính bước nhanh đi tới, nhìn thấy trên mặt đất té xỉu Dạ Mạ Tổ, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Không hỏi nhiều, chỉ là không người ôm lấy Dạ Mạ Tổ, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Dạ Mạ Tổ tại gian phòng tỉnh lại lúc, đã là ánh sao lấp lánh. Ngực bị cái đồ đánh trúng địa phương còn ẩn ẩn làm đau, nhưng vừa nghĩ tới cổ rủ kỳ ô đèn chấp niệm, nàng lập tức xoay người xuống giường, rón rén tránh đi công thủ vệ. Nàng còn không có đánh bại cái đồ, tuyệt không thể cứ như vậy nhận thua. Vừa trốn ra hành lang, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền theo cơn gió nhẹ nhàng tới. Không phải quỷ đảo thường gặp mùi rượu cùng mùi máu tươi, mà là thuần hậu xương canh tươi hương hòa với ớt tân liệt, còn bọc lấy quần nấm trong eo, tầng tầng lớp lớp tiến vào xoang mũi, câu cho nàng bụng hụt cục trực thiếu. Thơm quá. Dạ Mạ Tổ vô ý thức thuận mùi thơm đi về phía trước, ngay cả tìm cái đồ suy nghĩ đều tạm thời quên hết đi. Nàng từ nhỏ tại quỷ đảo lớn lên, ăn đã quen thô lệ thịt nướng cùng liệt yểu, chưa hề ngửi qua như thế câu người hương vị. Dạ Mạ Tổ bước chân không tự chủ được tăng tốc, bất chi bất giác đi vào phở lở cạp đi tổ một tòa đình viện. Đình viện trên đất trống mang lấy một ngụm to lớn nồi đồng, nước canh quần quần lấy ở ngực nổi lên, thương ớt cùng xương canh phân biệt rõ ràng, mặt ngoài nổi cả sổ, bắt giác, hành đoạn, hương khí chính là từ nơi này bay ra. Nồi đồng bên cạnh, một người mặc màu hồng nhạt kimono nữ tử đang dùng dài đuốc quấy đáy nồi, tóc dài đen nhánh lỏng lẻo kéo ở sau, lộ ra trắng non thon dài cái cổ, mặt mày ôn nhu giống như nước bạn nổ xuân anh. Nồi đồng bên cạnh, mại kỷ cổ thân mang màu hồng nhạt kimono, đen nhánh tóc dài lỏng lẻo kéo ở sau, dùng một chi bạc châm cố định, mấy sợi tóc rối rũ xuống gò má một bên, theo quấy đáy nổi động tác nhẹ nhàng lắc lư. Nàng mặt mày ôn nhu giống như nước bạn nổ cuối xuân cánh hoa anh đào, chính là bị nước bạn nổ dân chúng ca tụng là chủ nghệ và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại nổi lầu tiên nhân Mại Kỳ Cổ. Mại Kỳ Cổ dùng đũa kẹp lên một chuỗi cắt đến mỏng như cánh ve thịt bò cuốn, nhẹ nhàng thò vào tương ớt đáy nổi. thịt gặp nóng trong nháy mắt của mình, 3 giây sau liền nhiễm lên mê người đỏ, nàng lưu loát mò lên, trùm lên một tầng đậm đặc tương bừng, đưa tay đưa tới Mọt Găng bên miệng, thanh âm mềm đến giống ngâm mật, "Mọt Găng cun, nếm thử xem, lần này hỏa hầu có phải hay không vừa vặn." Mọt Găng há miệng tiếp được, thịt bò tươi non hòa với tương bừng dày đặc tại đầu lưỡi tan ra, hay ý thuận hết hầu chậm rãi lan tràn, hắn nhai nuốt lấy gật đầu, đáy mắt mang theo ý cười, mại kỳ cổ tay nghề càng ngày càng tốt, tê thay vị vừa vặn, không sặc hầu trả về cam. Trốn ở góc đỉnh viện dạ mạ tổ thấy có chút sững sờ. Nàng nhận ra Mọt Găng, cái kia có thể làm cho cái độ đều thu liễm lệ khí nam nhân, giờ phút này lại đối một nữ tử lộ ra ôn hòa thân sắc. Mà vị kia gọi Mại Kỳ cổ nữ tử, khí chất dịu dàng giống như ngày xuân nước chảy, ngay cả nấu nồi lẩu động tác đều lộ ra ưu nhã. Mại Kỳ cổ tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy dạ mạ tổ lúc không kinh hoàng chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười thân thiện, phất tay ra hiệu, bên kia tiểu cô nương, muốn hay không tới đây cùng một chỗ ăn. Dạ mạ tổ do dự một cái chớp mắt, nhưng trong bụng cảm giác đói bụng cùng cái kia cố câu người tê cay hương khí thực sự khó mà kháng cự, cuối cùng vẫn lề mà lề mề đi tới, bước chân đều lộ ra mấy phần không tự chủ đội vàng. Mặc Găng nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, khiêu mi cười khẽ, ngươi lúc nhỏ ta còn gặp qua ngươi, không nghĩ tới bây giờ lớn như vậy. Dạ mạ tổ chớp chớp mắt, không hề lo lắng khoát tay áo, ánh mắt lại gắt gao dính tại nồi đồng bên trên, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ta hoàn toàn không có ấn tượng rồi, cái này trong nồi nấu đều là cái gì? Nhìn xem thật kỳ quái. Nồi đồng bên trong nguyên liệu nấu ăn sắc thực ngũ hoa bát môn, mỏng như giấy phiến thịt bò cuốn tại tương ớt bên trong lan lộn, trong suốt sáng long lanh miến hút đã no đầy đủ nước canh, còn có các loại quần ấm, đậu hũ cùng rau quả, tại đỏ trắng song trong canh chìm nổi, mỗi một dạng đều lộ ra mê người rực rỡ. Mại Kỳ cổ cười kéo qua một thanh chiếc ghế, cho nàng đưa lên một đôi sạch sẽ đũa trúc, lại được non nửa bát tương ớt đáy nồi nước canh, kẹp vài miếng xuyến quen thịt bò cùng một thanh giòn non cống rau, đưa tới trước mặt nàng, chờ đứng a, tọa hạ nếm thử. Đây là nồi lẩu, vẫn là Mọt Găng cun tay cầm tay dạy ta làm đây này, tê tay tươi hương, rất là đã nghiền. Dạ mạ tổ tiếp nhận bát, ấm áp nước canh ấm trong lòng bàn tay, nàng không kịp chờ đợi kẹp lên một mảnh thịt bò đưa vào miệng bên trong. Đầu tiên là tương vừng dày đặc, tiếp theo là thịt bò tươi non, một giây sau, tê cay vị liền tại đầu lưỡi nổ tung, mang theo cả sổ đặc hữu tê dại cảm giác, thuận vị giác lan tràn đến cái lưỡi. Chương 192, ta hiện tại cố gắng cũng không muộn. Chương 192, ta hiện tại cố gắng cũng không muộn. Tê, thật cay. Dạ mạ tổ đông nhiên hít vào một hơi, thái dương trong nháy mắt chảy ra mồ hôi dịt, bờ môi đều trở nên đỏ bừng, nhưng cay ý qua đi, miệng bên trong lại nổi lên không hiểu về cam. Càng phân biệt rõ càng thơm, để cho người ta không nhịn được nghĩ lại ăn một ngụm. Nàng không để ý tới lau mồ hôi, cầm lấy đũa trúc lại kẹp một đũa cống rau, giòn non cảm giác bọc lấy tê cay nước canh, hay đến nàng nước mắt đều nhanh đi ra, lại dừng không được đũa. Quỷ tộc dạ dày dung lượng vốn là kinh người, nàng một hơi ngay cả ăn ngũ lại bát, trên trán tóc rối đều bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên gương mặt, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Mại Kỳ cổ ôn nhu cho nàng thêm canh, lại kẹp chút tự mình làm biển sâu cá viên bỏ vào tương ớt nồi con cá này hoàn đánh răng cực kỳ, hút đã no đầy đủ nước canh ăn, hương vị càng đầy. Cá viên tại sôi trong canh lăn một lát, nổi lên lúc đã hút đầy tê cay tươi hương, dạ mạ tổ cắn mở một cái miệng nhỏ, nóng hổi nước canh tóe ra đến, cay đến nàng tê tê hấp khí, lại không nỡ nhổ ra, nguyên lành nuốt xuống, chỉ cảm thấy đã nghiền cực kỳ. Thật sự là quá mỹ vị. Rõ rệt cay đến muốn chết, nhưng căn bản không dừng được. Mọt Găng cười đưa qua một bình dán viết tay nhãn hiệu bình rượu, thử một chút cái này, Tây Hải rượu trắng, lấy lúa mạch vì nguyên liệu, liệt mà không hướng. Hắn dừng một chút, nhìn xem dạ mạ tổ hai mắt sáng lên bộ dáng nói bổ sung, nóng bỏng rượu trắng phối nồi lẩu cay, giải cay lại đã nghiền, nhất là hòa hợp. Dạ mạ tổ không kịp chờ đợi vặn ra nắp bình, một cỗ mát lạnh mùi rượu đập vào mặt, nàng ngửa đầu rót một miệng lớn. Rượu trắng liệt ý thuận hết hầu đi xuống, vừa vặn đè xuống miệng bên trong lưu lại cay ý, nhưng lại để đầu lưỡi tê dại cảm giác càng tươi sáng, hai mùi vị khác nhau đan vào một chỗ, lại phá lệ cấp trên. Hoa, dễ uống. Dạ mạ tổ con mắt lóe sáng giống như ngôi sao, lại được một hớp, quay đầu nhìn về phía nồi đồng, nhịn không được liếm môi một cái, lần nữa cầm lấy bữa. Thằng đến ăn xong thứ 8 bát, nàng mới lưu luyến không rời để đũa xuống, sờ lên tròn vó bụng, khắp khuôn mặt là thỏa mãn đỏ ửng, ta ăn no rồi. Đa tạ khoản đãi. Mại Kỳ cô nhìn qua dạ mạ tổ bưng lấy cái chén không, khỏe miệng còn dính lấy điểm tương vừng bộ dáng, đáy mắt tràn đầy ý cười, đưa tay đưa qua một phương sạch sẽ khăn tay, ngựa khi ôn nhu giống như gió xuân phất qua, nhìn ngươi ăn đến đầu đầy mồ hôi, thật ăn no rồi. Nguyên liệu nấu ăn bao no, nếu là không có tận hứng còn có thể lại xuyến điểm. Dạ mạ tổ đội vàng tiếp nhận khăn tay lau miệng, lại vô vô tròn vào bụng, đánh cái nho nhỏ ở một cái, mang trên mặt thỏa mãn đỏ ửng, giọng thành khẩn lại nhảy cẫng, đa tạ tỉ tỉ. Thật ăn no nê rồi. Lựa này nổi cay đến đã nghiền, ăn đến quá thỏa mãn. Lại ăn xuống dưới bụng đều muốn nứt vỡ ròi. Nồi lẩu nhiệt khí dần dần tiêu tán, Mại Kỳ cô đứng dậy thu thập tàn cuộc, nàng cầm lên nồi đồng biên giới cách nhiệt bố, đem đỏ trắng xong canh chú ý ngược lại xì bụ kỳ thùng, động tác nhanh nhẹn lại nhu thuận. Tiếp lấy cầm lấy khăn lau, tinh tế lau mặt bản tràn dầu, ngay cả ở tại chiếc ghế bên trên tương bừng vết tích đều không buông tha, màu hồng nhạt và ăn vào bảy theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra cố khói lửa chỉnh tề. Mọt Găng thì lấy ra một bộ thanh lịch đồ uống trà, từ xa ấm trà phối hợp sứ trắng chén trà, hắn xuất ra một túi nhỏ lá trà đầu nhập trong bầu, xông lên nước sôi. Hơi nước mở mịt dâng lên, mang theo mát lạnh hương khí, vừa vặn trung hòa nổi lẩu tê cay đầy mỡ. Tới ngồi, uống chén trà giải giải ngán. Hắn đôi vẫn ngồi ở tại chỗ dư vị dạ mạ tổ dương lên cái cằm. Dạ mạ tổ không chút do dự đi qua, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, ánh mắt còn mang theo đối vừa rồi nổi lẩu vẫn chưa thỏa mãn, nhìn về phía Mọt Găng ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần thân cận. dù sao cũng là mời mình ăn như thế mỹ vị thức ăn, còn nguyện ý nói chuyện với chính mình hải ngoại người. Nước trà châm nhập chén sứ trắng, thanh tịnh cháo bột hiện ra nhàn nhạt xanh lá, Dạ Mạ Tổ uống một ngụm, lập tức cảm thấy đầu lưỡi tê cay cảm giác tiêu tán không ít, toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng đặt chén trà xuống, rốt cục nhịn không được mở miệng, đáy mắt tràn đầy ước mơ, "Mạc Căng Cun, ngươi là từ hải ngoại tới đúng không? Thế giới bên ngoài rốt cuộc là bộ dáng gì? Có phải hay không cùng cổ rủ kỳ ô đèn trong nhật ký viết đồng dạng, có biết ca hát hoàn nào, có thể lơ lửng ở trên trời mây, còn có đủ loại mới lạ mỹ thực." Nâng lên cổ rủ kỳ ô đèn nhật ký, con mắt của nàng sáng giống như ngôi sao, hai tay không tự giác nắm chặt, trong giọng nói tràn đầy hướng tới. Ô đèn đại nhân nói, phía ngoài biển cả vô biên vô hạn, có vô số người thú vị cùng sự tình. Không giống nước quan ổ, không giống quỷ đảo, chỉ có chém chém giết giết cùng vĩnh viễn dây rủa mà không thoát trói buộc. Mặc găng bưng chén trà, đầu ngón tay vướt ve bình ly, trong nhật ký viết cho dù tốt, cũng chỉ là của người khác kinh lịch. Thế giới bên ngoài thế nào, được bản thân đi xem mới biết được. Có phong cảnh, cũng có sóng gió, có mỹ vị, cũng có hiểm cảnh, không phải riêng dựa vào nghe nói liền có thể trải nghiệm. Dạ Mạ Tô ánh mắt tối tối, bả vai không tự giác tiêu nhịu xuống, giọng nói mang vẻ khó mà che giấu bị quất, ta cũng muốn mình đi xem a. Nhưng ta đánh không lại cái đồ, hắn đem ta vây ở quỷ đảo, không cho ta ra biển. Nàng nắm chặt nắm đấm, đáy mắt hiện lên một tia của cường. Ta nhất định có thể đánh bại hắn. Đến lúc đó ta muốn đích thân ra biển, đi xem một chút ổ đèn đại nhân viết thế giới. Một găng đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi ở trên người nàng, quan sát tỉ mỉ. Thiếu nữ thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày cất giấu quỷ tộc dẻo dai, trong ánh mắt tràn đầy đối tự do khát vọng, nhưng khí tức trên thân tuy có tiềm lực, vẫn còn mang theo chút non nớt, đối mặt cải đột như thế đỉnh tiêm chiến lực, còn kém xa lắc. Hắn nhìn một lát, chậm rãi lắc đầu, không nhiều lời một chữ, chỉ là một lần nữa cho nàng rót chén trà. Dạ Mạ Tô ngẩn người, không có minh bạch một găng lắc đầu ý tứ, là cảm thấy mình đánh không lại cải đồ. Vẫn cảm thấy thế giới bên ngoài không giống nàng nghĩ tốt như vậy. Một găng tiếp tục nói, cải đồ tại ngươi cái tuổi này, đã là đứng tại thế giới đỉnh điểm mấy người. 17 tuổi cái đồ có thể tự ý mù trong tay sống sót, phần này hàm kim lượng, cũng không phải thuận miệng nói một chút. Dạ Mạ Tô bả vai bỗng nhiên trầm xuống, trên mặt quật cường trong nháy mắt rút đi mấy phần, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng một mực biết cái đồ rất mạnh, lại chưa từng nghĩ tới, đối phương tại cùng tuổi đoạn lại mạnh tới mức này. Huệ bại giống như là thủy triều sông lên đầu, nàng nắm chặt nắm đấm chậm rãi bung ra, giọng nói mang vẻ một tia thất lạc, nguyên lai. Trên lệch lớn như vậy a. Nhưng phần này thất lạc không có tiếp tục bao lâu, nàng đông nhiên ngẩng đầu, đáy mắt một lần nữa nhóm lửa diễm, nắm chặt nắm đấm trùng điệp đập xuống bàn đá, không quan hệ. Ta hiện tại cố gắng cũng không muộn. Chỉ cần ta khắc khổ tu hành, sớm tối có thể đánh bại hắn, ra biển nhìn xem thế giới bên ngoài. Mặc găng không có đáp lại nàng lời nói hùng hồn, chỉ là nâng chung trà lên nhấp một miếng, ngựa khí tùy ý, nếu là không có địa phương đi, liền ở lại chỗ này ở một đêm a. Thật có thể chứ? Dạ Mạ Tổ ánh mắt sáng lên, nàng vừa vặn không nghĩ trở lại cái kia đẻ nén quỷ đảo đâu. Ta ơn Mặc Găng Cun. Chương 193, khó trách có thể đánh thắng cái đồ. Chương 193, khó trách có thể đánh thắng cái đồ. Bóng đêm dần dần dày, đình viện cạnh lộ thiên ôn tuyền hiện ra mở mịt sương mù, ấm áp nước suối thuận núi đá chảy xuôi, ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây rơi xuống dưới, tại mặt nước chiếu ra nhỏ vụn ngân huy. Mại Kỷ Cô ngồi tại ôn tuyền một bên, đầu ngón tay vẩy lấy nước ấm, đối bên người Mặc Găng ôn nhu nói, nơi này ôn tuyền là tự nhiên, có thể thư giãn gân cốt, nhiều cua một lát. Mặc Găng dựa vào nham thạch, nhắm hai mắt hưởng thụ lấy ôn tuyền ấm áp, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đừng cua quá lâu, coi chừng bị lạnh. Lời của hai người nhu hòa, trong suối nước nóng sương mù tăng thêm mấy phần lưu luyến. Nhưng lại tại lúc này, một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến, nương theo lấy Dạ Mạ Tổ cởi mở tiếng la, Mặc Găng Cun, Mại Kỷ Cô tỉ tỉ, ta cũng tới ngâm một chút. Lời còn chưa dứt, Dạ Mạ Tổ liền vén rèm cửa lên xông vào, nàng không thèm để ý chút nào nam nữ có khác. Dù sao nàng từ nhỏ đã đem mình làm cổ rủ kỳ ô đèn, làm việc từ trước đến nay tùy tính ngay thẳng, từ không câu nệ tiểu tiết. Nàng đi thẳng tới ôn tuyền một bên, thuần thục cởi xuống quần áo, thả người nhảy vào trong suối nước nóng, tóe lên một chuỗi bọt nước. Hoa, thật thoải mái. Dạ Mạ Tổ cua trong suối nước nóng, thoải mái nheo mắt lại, hoàn toàn không có chú ý tới Mặc Kỷ Cổ ánh mắt kinh ngạc, còn tiến đến bên cạnh hai người, ngựa khí hưng phấn. Mặc Găng Cun, hải ngoại cũng có thư thái như vậy ôn tuyền sao? Ô đèn đại nhân trong nhật ký không có viết cái này đâu. Mặc Găng nhìn xem lại gần Dạ Mạ Tổ, đầu tiên là kinh ngạc, bất quá liên tưởng đến Dạ Mạ Tổ tính tình ngay thẳng giống như đứa bé liền bình thường trở lại. Hải ngoại phong cảnh so với ngươi tưởng tượng phong phú hơn, ôn tuyển chỉ là một cái trong số đó. Thật tốt ta. Dạ Mạ Tổ ghé vào ôn tuyển một bên, nhìn qua bầu trời đêm ngôi sao, trong giọng nói tràn đầy hướng tới. Chờ ta đánh bại cái đồ, nhất định phải đi hải ngoại xem thật kỹ một chút hải ngoại phong cảnh. Mại Kỷ Cổ cũng trở về qua mùi, Dạ Mạ Tổ chỉ là ngây thơ ngay thẳng, cũng không phải là ác khách. Mại Kỷ Cổ đưa qua một chén ấm áp rượu nước mơ, đến nếm thử chính ta nhưỡng rượu nước mơ, tắm suối nước nóng lúc uống nhất giải lao. Dạ Mạ Tổ tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, cây mơ chua ngọt hòa với mùi rượu tại đầu lưỡi tan ra, thoải mái thở dài. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn nồi lẩu, tắm suối nước nóng, vậy liền quá hạnh phúc. Trong suối nước nóng sương mù lượn lờ dâng lên, ánh trăng ôn nhu hòa với nước suối chảy xuôi âm thanh, ở trong màn đêm phá lệ hài lòng. Dạ Mạ Tổ kỳ kỳ cha cha hỏi hải ngoại chuyện lý thú, ngẫu nhiên cao hứng, còn nhịn không được khoa tay lên tự luyện chiêu thức, văng bọt nước văng khắp nơi, miệng bên trong lẩm bẩm chờ ta luyện tốt chiêu này, nhất định có thể đánh bại cái đồ. Dạ Mạ Tổ hoàn toàn không có ý thức được động tác của mình có bao nhiêu hào phóng. Dù là một găng bực này lâu lịch tứ phương, kinh nghiệm phong phú nhân vật, cũng không khỏi tâm thần khuấy động. Dù sao Dạ Mạ Tổ thế nhưng là đường đường chính chính tóc trắng thú thai nương, trên đầu hai cây màu đỏ sừng lại cho nàng tăng lên mấy phần kiểu khác dụ hoặc. Mại Kỳ Cổ rất nhanh phát hiện một gang dị thường, nàng vốn là bị Ôn Tuyền hấp hơi ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt đỏ đến sắp nhỏ máu, mi mắt rung động nhẹ nhẹ, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Một gang chậm rãi xê dịch mấy lần, nương tựa theo biết trước tương lai kẻ bùn sổ cụ đem giả mạ tổ một mực ngăn tại phía sau mình. Mại Kỳ Cổ biết cơ, mượn gậy mặt nước động tác, ngượng ngùng lặng lẽ xê dịch chân ngọc, ngay cả bên thai đều nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt. Một gang thoải mái nhắm hai mắt lại, đồng thời phát động kẻ bùn gọ rộp xi, đem Mại Kỳ Cổ cùng khí tức của mình áp chế đến cực hạn. Dạng này không có bất kỳ người nào có thể thông qua kẻ bùn sổ cụ cảm giác được mình cùng Mại Kỳ Cổ. Rất nhanh, Mạc Găng phát ra sảng khoái thở dài, chỉ vì Ôn Tuyền ấm áp thấm đến lâu, toàn thân đều lộ ra chút tê dại. Mạc Găng đứng dậy, tiện tay cầm lấy một bên khăn tắm khoác lên đầu vai, ánh trăng vậy ở trên người hắn, phát họa ra trôi chạy căng đầy cơ bắp đường cong, tại mông lung dưới ánh trăng càng lộ vẻ hưng rắn, trầm ổn lại cực kỳ cảm giác áp bách. Dạ Mạ Tổ chính ghé vào bên cạnh ao vớt vớt bọt nước, trong lúc vô tình ngẩng đầu, vừa vặn gặp được Mạc Găng đứng dậy trong nháy mắt. Dạ Mạ Tổ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên đến miệng nhỏ có chút mở ra, vô ý thức qua một tiếng, ngựa khí trực tiếp đến không có nửa điểm che lấp, Mạc Găng cun. Ngươi cũng quá lợi hại a, hoàn toàn không giống như là nhân loại bình thường. Nàng hoàn toàn không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại chống đỡ bên cạnh ao ngồi dậy, thăm dò đánh giá, trong ánh mắt tràn đầy thuần túy tán thưởng, khó trách có thể đánh thắng cải đồ. Nguyên lai thân thể mạnh như vậy. Mại Kỳ Cổ nghe được Dạ Mạ Tổ trực tiếp tán thưởng, gương mặt càng đỏ, đội vàng ra hiệu hắn mau chóng rời đi, sợ Dạ Mạ Tổ lại nói ra cái gì càng trực tiếp lời nói, xấu hổ mình xấu hổ vô cùng. Mặc Găng nhanh chóng dùng khăn tắm đem mình bao vây lại, chỉ lộ ra thân trên, quay đầu nhìn về phía Dạ Mạ Tổ nói, khụ khụ, Dạ Mạ Tổ, ta có thể đánh thắng cái đồ cùng cái này không quan hệ. Vậy ta an tâm, ta còn tưởng rằng là ta không có hài hòa, cho nên mới đánh không lại cái đồ đâu. Mặc Găng nhìn xem Dạ Mạ Tổ hoàn toàn không có ý thức được không ổn bộ dáng, cảm thấy tất yếu cho cái này ngay thẳng đến có chút ngu đần nha đầu phổ cập khoa học một cái, miễn cho về sau tiếp tục náo ra để cho người ta dở khóc dở cười chê cười. Hắn đưa tay, đầu tiên là nhẹ nhàng chỉ Dạ Mạ Tổ, lại ngược lại chỉ hướng bên cạnh còn tại đỏ mặt Mại Kỳ Cổ. Dạ Mạ Tổ, ngươi không có hài hòa là bình thường, ngươi nhìn, các ngươi đều không có hài hòa, mà ta có, bởi vì ta là nam tính, các ngươi là nữ tính, hiểu không? Hắn dừng một chút, sợ nàng lý giải không được, lại bổ sung một câu, đây là còn chưa ra đời liền đã định tốt, không phải ngươi cảm thấy mình là nam tính, liền có thể cải biến được. Dạ Mạ Tổ ngẩn người, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút mình, lại liếc mắt Mại Kỳ Cổ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ vỗ xuống tay, miệng nhỏ trương thành nó hình, ngựa khí trực tiếp đến không có nửa điểm che lấp, thì ra là thế. Ta một mực tưởng rằng mình còn không có lớn lên. Nàng hoàn toàn không có cảm thấy thẹn thùng, ngược lại xích lại gần chút, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, vậy ta có thể sờ sờ ngươi hài hòa sao? Mại Kỳ Cổ nghe nói lời ấy, vốn là ửng đỏ gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ngay cả bên thai đều nóng đến nóng lên, ngay cả vội vàng kéo một cái Mạc Găng tay, ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Mạc Găng nhìn xem nàng không có chút nào nhăn nhó bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, quay người đi ra ngoài, quay đầu ta mang cho ngươi bốn thanh thiếu niên vỡ lòng sách báo ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại nên nghỉ ngơi. Mại Kỳ Cổ vội vàng đuổi theo, trước khi đi vẫn không quên đối Dạ Mạ Tổ nhẹ giọng căn dặn, nữ hài tử muốn nhiều chú ý chút có chừng có mực nha. Dạ Mạ Tổ gãi đầu một cái hiểu cái không gật đầu, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, trong lòng còn tại suy nghĩ nam nữ hữu biệt hoàn toàn không có ý thức được vừa rồi đối thoại có bao nhiêu để cho người ta thẹn thùng. Đêm nay sau nửa đêm phá lệ yên tĩnh, chỉ có gió biển lướt qua ngọn cây nhẹ vang lên. Dạ Mạ Tổ bị khát nước nhẹ tỉnh, vuốt mắt ngồi dậy, trên trán tóc rối rối bời dán tại trên mặt, quỷ tộc thể chất để nàng khôi phục được cực nhanh, cái đồ tạo thành đau sót sớm đã tiêu tán. Hôm nay uống quá nhiều rượu sau đó lại qua thời gian quá dài ô tuyển, Dạ Mạ Tổ hiện tại cảm giác trong cổ họng như thiêu như đốt khắc khô. Nàng rón rén đẩy cửa phòng ra, không xỏ giày, đi chân đất giẫm tại hơi lạnh trên bàn gỗ, lần theo trong trí nhớ đỉnh viện phương hướng tìm nước uống. Đi ngang qua Mạc Găng cùng Mại Kỳ Cổ gian phòng lúc, lại thoáng nhìn giấy dán cửa sổ chiếu lên lấy hai đạo trùng điệp bóng người, còn lờ mờ truyền đến Mại Kỳ Cổ trầm thấp tiếng kêu rên, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt ôm lấy nàng. Dạ Mạ Tổ bước chân dừng lại, hóp lưng lại như mèo tiến đến bên cửa sổ đi đến nhìn lén. Chương 194, là ta thắng chương 194. Là ta thắng cảnh tượng bên trong để nàng đống nhiên che miệng, ngạnh sinh sinh đem đến miệng bên cạnh tinh hô nuốt trở vào. Nàng chưa từng thấy hình ảnh như vậy. Mại Kỳ Cổ tựa ở đầu giường, gương mặt thường đỏ như hà, hai tay nhẹ nhàng bị Mạc Găng bay, mà Mạc Găng túi người tới gần nàng, động tác ôn nhu đến không giống bình thường cái kia lạnh nhạt bộ dáng, thân ảnh của hai người tiếp đến rất gần, liền hô hấp đều phảng phất đan vào một chỗ. Dạ Mạ Tổ trợn tròn trong mắt, trong lòng tràn đầy rung động, nguyên lai nam tính cùng nữ tính còn có dạng này chuyển động cùng nhau. Đây chính là băng hải tặc bách thú bọn lâu la thường xuyên nhắc tới mẫn cảm tử. Lúc này Mạc Găng sớm đã mượn kẻ bùn sổ cụ bắt được ngoài cửa sổ động tĩnh, nhưng bây giờ phân thân thiếu phương pháp, chỉ vì tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể bỏ mặc nha đầu này nhìn trộm. Mại Kỳ Cổ cũng lờ mờ phát giác được ngoài cửa sổ ánh mắt, gương mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, hướng Mạc Găng trong ngực rụt rụt, thanh âm nhỏ như mũi bản, giống như có người đang nhìn. Không cần để ý tới, là ảo giác của ngươi. Mạc Găng đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lại vai của nàng, không có lại nhiều để ý tới ngoài cửa sổ khúc nhạc giọng ngắn. Dạ Mạ Tô thấy có chút nhập thần, thẳng đến hai người dừng lại động tác mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Dạ Mạ Tổ sợ bị phát hiện, vội vàng hóp lưng lại như mèo lui về sau, điểm lấy mũi chân trượt trở về gian phòng của mình, trong lòng còn đang lầu bầu, nguyên lai đây chính là mẫn cảm tự a. Thoạt nhìn như là tại sát người vật lộn, nhưng lại không giống đánh nhau, Mạc Găng cùng Mại Kỳ Cổ tỷ tỷ đều không sinh khí đâu. Về đến phòng, nàng lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu tất cả đều là vừa rồi hình tượng, bất chi bất giác liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong động, nàng và Mộc Găng đứng tại quỷ đảo sân huấn luyện, hai người bày ra đánh nhau tư thế, thiếp thân chiến đấu, mồ hôi đầm địa, đánh không biết bao nhiêu hồi hợp, cuối cùng nàng đỗng nhiên đem Mộc Găng nhấn trên mặt đất, hương phấn mà reo hò, là ta thắng. Nô. Dạ Mạ Tô đỗng nhiên ngồi dậy, thái dương thấm lấy mồ hôi dị, mới phát hiện nguyên lai làm động. Nhưng một giây sau, nàng liền phát giác được thân thể dị dạng. Đã lớn như vậy, nàng từ chưa từng gặp qua loại tình huống này, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, chân tay luống cuống nắm chặt ga giường, xong đời. Làm thành dạng này, Mại Kỳ Cổ tỷ tỷ nhìn thấy khẳng định sẽ châm biếm ta. Nàng gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến cái chủ ý, có. Trực tiếp ném đi. Ném đến xa xa, lại bồi Mại Kỳ Cổ tỷ tỷ một bộ mới không được sao. Nói làm liền làm, nàng nhanh nhẹn đem tạm ga giường cuốn thành một đoạn, đi đến bên cửa sổ dùng sức quăng ra, xa xa rơi vào trong bụi cỏ. Làm xong đây hết thảy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Mại Kỳ Cổ bưng vừa làm tốt ôn nhỉ gì gì cùng suốt mì rổ, rón rén đi đến Dạ Mạ Tổ cửa phòng, đưa tay gõ cửa phòng một cái, ngựa khi ôn nhu giống như gió xuân. Dạ Mạ Tổ tiểu thư, nên ăn điểm tâm à? Hôm nay bữa sáng là dòng biển ôn nhỉ gì gì. Trong phòng truyền đến một trận hốt hoảng văn động, qua một hồi lâu, cửa phòng mới từ từ mở ra. Dạ Mạ Tổ đỉnh lấy rối bời tóc, gương mặt còn có chưa cởi đỏ ửng, ánh mắt có chút trốn tránh, nhìn thấy Mại Kỳ Cổ trong tay bữa sáng, mới miễn cưỡng gạt ra cái tiểu dung. Mại Kỳ Cổ tỷ tỷ sớm. Mại Kỳ Cổ cười đi vào gian phòng, đem bàn ăn đặt lên bàn, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua giường chiếu. Nguyên bản trải đến chỉnh tề ga giường không thấy, chỉ còn lại có chùi lùi nệm. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt hiểu rõ, kết hợp tối hôm qua ngoài cửa sổ động tĩnh, đại khái đoán được mọi nguồn, gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, lại không điểm phá. Dạ Mạ Tô nhìn thấy Mại Kỳ Cổ ánh mắt đảo qua giường chiếu. Dạ Mạ Tô mặt bá một cái đỏ lên, ánh mắt né tránh không dám nhìn Mại Kỳ Cổ, gãi đầu một cái, hàm hồ đáp, "À, là không cẩn thận làm bẩn. Ta sợ làm phiền ngươi tẩy, liền vụng trộm ném xuống, ta sẽ bồi ngươi một bộ mới." Nàng càng nói càng khẩn trương, sợ Mại Kỳ Cổ truy vấn chi tiết, hai tay không tự giác siết chặt góc áo, ngay cả bên tai đều nóng lên. Mại Kỳ Cổ nhìn xem nàng quấn bách bộ dáng, đáy mắt hiện lên mỉm cười, ôn nhu khoát tay áo, "Không quan hệ nhà, không cần bồi, bất quá là đầu ga giường mà thôi." Nàng không có hỏi tới chuyện tối ngày hôm qua, cũng không có đâm thủng Dạ Mạ Tổ bí mật nhỏ, chỉ là thuận nàng nói đi xuống, cho đủ bậc thang. Dù sao Dạ Mạ Tổ tính tình ngay thẳng ngây thơ, rất nhiều chuyện còn không hiểu, không cần thiết để nàng khó xử. Dạ Mạ Tổ mặt người, không nghĩ tới Mại Kỳ Cổ không chỉ có không có sinh khí, còn ôn nhu như vậy, trong lòng khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, chỉ là gương mặt vẫn như cũ nóng lên, nhỏ giọng nói, "Tạ ơn Mại Kỳ Cổ tỷ tỷ. Ta không phải cố ý." "Tỷ tỷ biết." Mại Kỳ Cổ cầm lấy một cái rong biển ôn nhị ghi gì đưa cho nàng, trong ánh mắt tràn đầy bao dung. "Nhanh ăn đi, ôn nhị ghi gì sẵn còn nóng mới hương." Dạ Mạ Tổ tiếp nhận ôn nhị ghi gì, hung hăng cắn một miệng lớn, rong biển mặn hương hòa với cơm mềm nhu tại đầu lưỡi tăng ra, trong lòng lại ấm áp. Nàng vụng trộm mắt nhìn Mại Kỳ Cổ ôn nhu bên mặt, nói thầm trong lòng, "Mại Kỳ Cổ tỷ tỷ thật tốt, liền là tối hôm qua nàng giống như rất thống khổ bộ dáng, làm sao sáng sớm hôm nay liền trở nên như thế tươi cười rạng rỡ." Dạ Mạ Tô miệng bên trong đút lấy rong biển ôn nhị ghi gì, quay hàm phình lên, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, "Đúng, Mộc Găng cung đâu? Làm sao không gặp hắn đến ăn điểm tâm nha?" Mại Kỳ Cổ bưng suốt mì rô đi tới, ngựa khi ôn nhu, cười giải thích, "Hắn nha, hiện tại hẳn là tại phụ thân ngươi quỷ đảo. Ta cũng không rõ lắm cụ thể nguyên do à, nói là muốn cho phụ thân ngươi đưa người đệ tử đến." Nàng nhẹ nhàng đem chén canh đặt ở Dạ Mạ Tổ trước mặt, nói bổ sung, "Nói là để cái đồ tiên sinh hảo hảo dạy bảo một phiên." "Cái đồ? Thu đệ tử?" Dạ Mạ Tổ triệt để ngừng lại nhấm ướt, trong tay ổn ý ghi gì kém chút rơi tại trên bàn. Nàng thực sự không có cách nào tưởng tượng, cái kia sẽ chỉ uống rượu đánh nhau, đem quỷ đảo quấy đến gà bay chó chạy phụ thân, vậy mà cũng có làm lao sư một ngày. Đến cùng là hạ người gì, dám bái nàng phụ thân vi sư. Càng nghĩ càng hiếu kỳ, Dạ Mạ Tổ hai ba miếng tới xong còn lại ổn ý ghi gì, ngay cả suốt mì rổ đều không quan tâm uống, bước chân đều nhanh thêm mấy phần. Nàng đến tranh thủ thời gian về quỷ đảo, nhìn xem đến tột cùng là lai lịch gì người, dám làm phụ thân nàng đệ tử. Cùng nay đồng thời, họa thờ sẽ vần Mộc Găng trong sân trang, vì trời còn chưa sáng liền đứng lên, hương phấn mà vây quanh Mộc Găng chuyện, một hồi hỏi lão sư có phải hay không biết phun lửa quái vật, một hồi đoán có phải hay không có thể một quyền đánh nát đảo nhỏ cực giả. Mộc Găng không có tiết lộ nửa chữ, chỉ là mang theo phì gãy cổ áo, bước vào cánh cửa thần kỳ. Đi ra cánh cửa thần kỳ, gây mũi mùi khói thuốc súng cùng mùi rượu đập vào mặt, Lý nhìn xem vương tọa bên trên cái kia mang theo lang nha đồng quái vật khổng lồ, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, cải đồ. Lý đi qua trong khoảng thời gian này đi thuyền, sớm không phải lúc trước cái kia Đông Hải tới thổ báo tử. Nghe qua vô số lần cái đồ là hải lục không mạnh nhất sinh vật truyền thuyết, giờ phút này khoảng cách gần nhìn xem, mới rõ ràng cảm nhận được cái kia cấu nghiền ép áp. DS, phế đi, một viết chính văn, không ngồi trước máy vi tính nửa ngày đánh không ra mấy chữ. Một viết đến lưu bị, gọi là một cái cấu tứ chảy ra. Chương 195, ngươi bị cổ rủ kỳ ổ đèn tư tưởng độc hại. Chương 195, ngươi bị cổ rủ kỳ ổ đèn tư tưởng độc hại. Cái đồ quanh thân tản ra uy áp, như sơn nhạc gáp đỉnh nặng nề, so gọ rụt sẩy màu đen diễm vân càng có ngạt thở cảm giác, vì vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Đốt ngón tay trắng bệ, lại không lui lại nửa bước. Mộc Găng đối vương tọa bên trên cái đồ nhàn nhạt dương lên cái cằm, người mang cho ngươi tới. Cái đồ chậm rãi đi xuống vương tọa, mỗi một bước rơi xuống, thạch chất đều ứng thanh nổi lên tinh mịn vết dạng, chấn động đến trong điện thùng rượu hơi rung nhẹ. Hắn đi đến phía trước mặt, thân thể cao lớn như mây đen ngập đầu, đem nhỏ gầy thiếu niên hoàn toàn bao phủ, ngựa khí mang theo không được xía vào nghiêm khắc, "Tiểu quỷ, từ hôm nay trở đi, ta liền là của ngươi lão sư." muốn mạnh lên phải có trực diện tử vong giác ngộ. Hắn giơ lên lang nha đồng, gậy thân hiện ra lãnh quang. Hiện tại lăn còn kịp, không cần chờ đến chết rơi thời điểm mới thấy hối hận. Vì không những không có ý sợ hãi, ngược lại lộ ra mang tính tiêu chí tiểu dung, đáy mắt đốt bất diệt chiến ý, ta cũng sẽ không nhận thua. Tốt. Cái đồ khẽ quát một tiếng, lời còn chưa dứt, lang nha đồng đã mang theo thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang mà ra. Đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh giải mẹ ấy hắc kẻ, lôi minh bắt quái. Và anh, tiếng vang chấn động đến đỉnh điện mảnh ngói tuôn rơi xuống, vì giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trong điện trên trụ đá. Cột đá ứng thanh nứt ra, đá vụn bay ra, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt mất đi ý thức, mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất. Cái đồ chầm chậm vào trên mặt đất phi, nét miệng lên một vòng tán dương cười, đối Mọt Găng gật đầu, ngươi chọn lựa học sinh này, ngược lại rất hợp lao tử khẩu vị. Mọt Găng tùy ý khoát qua tay, quay người liền đi, thanh âm nhàn nhạt bay tới, ưa thích liền tốt, hảo hảo dạy bảo hắn. Tin tưởng ta, hắn sẽ là người đắc lực nhất trợ lực. Cái đồ nghe vậy sững sờ, nhíu mày, truy vấn, có ý tứ gì? Mọt Găng bước chân chưa ngừng, thanh âm mang theo vài phần xa xăm, ngươi chẳng lẽ quên giấc mộng của mình? Cái đồ đông nhiên kịp phản ứng, ngửa đầu ha ha cười to, chấn động đến trong điện ánh đến loạn chiến, cùng ngạo trong tiếng cười tràn đầy không cam lòng cùng chấp nhiệm, mộng tưởng. Lão tử làm sao có thể quên? Lão tử muốn đem những cái kia sinh ra cao cao tại thượng, xa vào yên vui người cầm quyền, hết thể kéo đến tàn khốc trên chiến trường, kiến lập một cái không có quyền quý, không có trói buộc không chính phủ hải tặc đế quốc. Mặc găng thân ảnh sớm đã biến mất tại cửa điện bên ngoài, nhưng thanh âm của hắn lại ung dung truyền về. Tiểu quỷ này sẽ không để cho người thất vọng. Hắn sẽ là tự tay cho chính phủ thế giới gõ vang trung tăng người cái đồ nhìn qua mặc găng biến mất phương hướng, cùng ngạo tiếng cười dần dần thu liễm, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Cho chính phủ thế giới gõ trung tăng. Rồi bòi a. Hắn nhớ tới Mọt Găng chưa hề thất bại dự phán, đối trên mặt đất hôn mê phì nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Hắn đối ngoài điện hô một tiếng, đeo kính dâm kín rất đi mau tiến đến, không người nghe lệnh. Để quỷ cho tiểu quỷ này băng bó, tỉnh liền bắt đầu giai đoạn thứ nhất huấn luyện. Mang theo xì ạ tồn còng tay cuốn quỷ đảo chạy 100 vòng, chạy không hết không cho phép ăn cơm. Cái đồ ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ nghiêm khắc. Hảo hảo theo dõi hắn, ta muốn nhìn, cái gọi là dõi boy, đến cùng có bao nhiêu chất lượng. Là, tin túi người ôm lấy phi. Lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài cái đồ vừa mới chuyển thân chuẩn bị trở về vương tọa uống rượu, ngoài điện đột nhiên truyền đến quen thuộc ồn ào âm thanh, cái đồ. Mặc găng cun nói đệ tử ở đâu? Để cho ta nhìn xem. Dạ mạ tổ dẫm lên nhẹ nhàng bước chân xuống tới, ánh mắt quét qua liền rơi trên mặt đất lưu lại đá vụn cùng phí bị kéo đi vết tích, rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt sáng lên, vừa rồi cái kia liền là. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ mà. Nàng quay đầu nhìn về phía cái đồ, đáy mắt hiếu kỳ trong nháy mắt bị chiến ý thay thế, siết chặt trong tay mini lang nha đồng. Tối hôm qua cua xong ô tuyển, nàng cảm giác lực lượng của mình lại tăng mấy phần, vừa bận thừa cơ hội này lại khiêu chiến một lần. Cái đồ, an ta một vậy. Dạ mạ tô đông nhiên đạp, thân hình như mũi tên xung ra, mini lang nha đồng mang theo phá phong duệ bang, chém thẳng vào cái đồ phần gáy, chiêu thức bắt chước đến ra dáng, còn bọc lấy nhàn nhạt hạ đủ sổ cù hạ kỳ. Một kích này rất được cái đồ chân truyền, cho dù là tiền treo thưởng phá 100 triệu siêu tân tinh cũng không có mấy người tiếp được một kích này. Cái đồ đầu cũng không quay lại, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Cái này đồ đần nữ nhi đánh lén hắn sớm thành thói quen, trở tay liền đem lang nha bổng nằm ngang ở sau lưng. Vang một tiếng vang trầm, dạ mạ tổ lang nha bổng đâm vào cái đồ vũ khí bên trên, to lớn lực đạo chấn động đến nàng hổ khẩu run lên, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Ngươi bị cổ rủ kỳ ổ đèn tư tưởng độc hại. Nhìn ta thức tỉnh ngươi. Cái đồ cao mày, lười nhắc lại lưu thủ, lang nha bổng thuận thế quét ngang, mang theo hạ ủ sổ cụ mạ tổ ịn, hạ ủ sổ cụ quấn quanh, khí kình, rắn rắn chắc chắc nện ở dạ mạ tổ trên thân. Nô. Dạ mạ tổ kêu lên một tiếng đau đớn, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi ý thức. Giống như diều đứt dây quẳng xuống đất, mini lang nha bổng lăn đến một bên. Cái đồ nhìn xem trên mặt đất hôn mê nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài, mỗi lần đều không nhớ lâu. Hắn đối ngoài điện gọi tới hai người thủ hạng, đem nàng quan đi phía tây nhà tù, đợi nàng tỉnh hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Phía tây nhà tù là quỷ đảo chuyên môn giam giữ kiệt ngạo bất tuân thủ hạ địa phương, cửa sắt nặng nề, vách tường là đặc chế hỗn hợp chất liệu, bình thường hải tặc căn bản không trốn thoát được. Nhưng đối với kế thừa cái đồ quỷ tộc huyết mạch dạ mạ tổ tới nói, điểm ấy trói buộc căn bản vốn không đủ nhịn. Không biết qua bao lâu, dạ mạ tổ tại phòng giam bên trong tỉnh lại. Đau đớn trên người đã tiêu tán hơn phân nửa. Nàng nuốt nuốt đầu, nhớ tới mới vừa rồi bị cái đồ một gậy đánh cho bất tỉnh chẳng cảnh, không những không có bề ngoài, ngược lại nết miệng cười cười, ta có thể cảm giác được ta không có thua quá nhiều. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại hắn. Nàng đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, quỷ tộc man lực trong nháy mắt bộc phát, hai tay nắm lấy nhà tù lan can sắt, đột nhiên kéo một cái. Giang giáp một tiếng vang dọn, tráng kiện lan can sắt bị ngạnh sinh sinh uốn cong, trở lại đầy đủ nàng chui ra đi khe hở. Vượt ngục đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, nàng phủi bụi trên người một cái. Trong lòng đột nhiên nhớ tới mặt kỳ cô nụ cười ôn nhu cùng mỹ vị nổi lầu, bước chân không tự giác hướng lấy đỉnh viện phương hướng đi đến. Vừa vặn nói bụng, đi tìm mặt kỳ cô tỷ tỷ, nàng nơi đó khẳng định có ăn ngon. Nàng quen cửa quen mẻo tránh đi quỷ đảo thủ vệ, nhưng thủ vệ kia sớm đã thành thói quen vị đại tiểu thư này vượt ngục, không ai dám thật ngăn cản, liền nhìn xem nàng chạy ra khỏi nhà tù khu vực. Trên đường đi, dã mạ tổ lanh lợi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng muốn hỏi một chút mặt kỳ cô, vì đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể làm cho Mọt Găng cùng cố ý để cử cho phụ thân. Còn muốn hỏi một chút hải ngoại nồi lẩu có phải hay không có càng nhiều không đồng dạng khẩu vị. Dạ mạ tổ cước lực không thể so với thường nhân, chỉ chốc lát sau đình viện hình dáng dần dần rõ nét, xa xa liền có thể ngửi được nhàn nhạt hương hoa. đó là mặt kỳ cổ trong đình viện trồng hoa anh đào phát ra hương vị. Dạ mạ tổ tăng tốc bước chân, mang trên mặt cởi mở tiểu dung, đối trong đình viện hô to, mặt kỳ cổ tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi rồi. Chương 196, axit canh nổi lẩu. Chương 196, axit canh nổi lẩu. Trong đình viện trên bàn đá bày đầy mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, xanh biết cống rau, trắng đoán đậu hũ, cắt đến mỏng như cánh ve thịt bò cuốn, còn có các loại khuẩn nấm chỉnh tề xếp tại mâm sứ bên trong, dính lấy trong suốt giọt nước. Mai Kỷ Cổ chính xoay người thanh tẩy lấy vừa hái rau thơm, đầu ngón tay dính lấy giọt nước, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại. Dạ mạ tổ lanh lợi xuống tới, trên trán tóc rối còn mang theo điểm chạy đến lộn xộn, gáy mắt tràn đầy mẹ cứng. Mai Kỷ Cổ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức tràn ra nụ cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa đầu ngón tay nước, "Dạ mạ tổ tiểu thư, làm sao chạy tới chỗ này? Đã ăn cơm chưa?" Vừa dứt lời, dạ mạ tổ bụng liền không tự chủ cục kêu lên, nàng ngượng ngùng gãi đầu một cái, gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, "Không có đâu. Từ nhà tù trốn tới liền thẳng đến nơi này, cứ cố lấy tìm tỷ tỷ ngươi, quên ăn cơm rồi." "Vậy thì thật là tốt cùng một chỗ ăn." Mai Kỷ Cổ cười ngồi dậy, chỉ bên cạnh cái bàn đá nồi đồng. "Mọt găng cun đi lấy axit quần của đấy, hôm nay chúng ta ăn axit canh nồi lẩu. Ngày hôm qua tê cay ngươi ăn đến đầu đầy mồ hôi, hôm nay thay cái chua cay miệng, giải ngán lại khai vị. Axit canh nồi lẩu." Dạ mạ tổ ánh mắt sáng lên, tiến đến nồi đồng bên cạnh thăm dò dò xét, cùng ngày hôm qua tương ớt không đồng dạng sao? "Là mùi vị gì nha? Khác biệt nhưng đại rồi." Mai Kỷ Cổ cầm lấy một khối cắt gọn cà chua, ngữ khí hêm ái giải thích. "Cái này axit canh là dùng ca no cụ ní đặc hữu ra cà chua, sản xuất còn có lên men mang chua chịu, chua cay tươi hương, không giống tương ớt như vậy liệt, lại càng ăn vượt lên nghiện." Đang nói, Mọt Găng mang theo một cái vỏ gốm đi vào đình viện, vỏ gốm mở ra trong nấy mắt, một cỗ nồng đậm chua cay hương khí đập vào mặt, hòa với cà chua trong veo cùng mang chua đặc biệt phong vị, câu đến dạ mạ tổ bụng làm cho càng văng lên. Mọt Găng nhìn xem nước bọt đều nhanh chảy ra dạ mạ tổ, cũng là cười nói, đến rất đúng lúc, nước canh vừa nóng tốt. Mọt Găng đem vỏ gốm bên trong axit canh rót vào nồi đồng, màu đỏ nước canh như ngực nổi lên, nổi vài miếng đỏ tươi cà chua cùng cắt nát sạn xào ổ, hương khí trong nháy mắt tràn ngập tại trong đình viện. Mai Kỷ Cổ nhanh nhẹn địa điểm đốt lửa than, nồi đồng rất nhanh sôi trào lên, chua cay khí tức càng nồng đậm. Nàng kẹp lên thịt bò cuốn bỏ vào trong nồi, thì tại axit trong canh lăn lộn hai vòng liền nhiễm lên mê người màu đỏ, bò lên lúc còn mang theo đậm đặc nước canh, đưa tới dạ mạ tổ trong chén, mau nếm thử, axit canh xuyến thịt bò mềm nhất, không cần chán quá nhiều gia vị, nguyên vị liền rất tươi. Dạ mạ tổ không kịp chờ đợi nhét vào miệng bên trong, chua cay vị trong nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung, cà chua ngọt trung hòa mang chua liệt, thịt bò tươi non bọc lấy nước canh, chua đến nhẹ nhàng khoan khoái, cay đến đã nghiền, hoàn toàn khác với ngày hôm qua nặng nề tê tay, lại đồng dạng để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hoa, ăn thật ngon. Ánh mắt của nàng sáng giống như ngôi sao, lại kẹp một đũa cống rau, giòn non cảm giác hút đã no đầy đủ axit canh, càng nhai càng thơm. So với hôm qua càng khai vị, ta có thể ăn nhiều ba chén lớn cơm. Mai Kỷ Cổ cười cho nàng thêm canh, lại đi trong nồi hạ cá viên cùng đậu hũ, con cá này hoàn ngâm tại axit trong canh càng ngon miệng, đậu hũ hút no bụng nước canh, cắn mở có thể bạo tương đâu. Mặc Găng nhìn xem dạ mạ tổ lang thôn hổ yết bộ dáng, kẹp lên một đũa thịt bò cuốn phóng tới trong bát của mình, cái này axit canh cách làm là ca no cụ nì đặc hữu, chua cay sướng miệng, đặc biệt ăn với cơm. Nồi đông ngừng ngực nổi lên. Dạ mạ tổ một bên hút lấy axit canh cay khí, một bên kỳ kỳ cha cha hỏi hải ngoại chuyện lý thú. Mai Kỷ Cổ kiên nhẫn trả lời, Mọt Găng ngẫu nhiên bổ sung hai câu, khói lửa mười phần trong đình viện, tràn đầy khó được hài lòng cùng ấm áp. An vào tận đúng lúc, dạ mạ tổ đột nhiên vỗ xuống tay, chờ ta đánh bại cái đồ ra biển, nhất định phải đi ca no cù nhìn đếm thử chính tông axit canh. Còn muốn ăn lượt tất cả khẩu vị nồi lẩu. Chỉ chốc lát sau, trên bàn nguyên liệu nấu ăn còn có nồi đồng axit canh đều bị ăn đến sạch sẽ. Dạ mạ tổ đã bưng lấy tròn vo bụng tựa ở thành ghế bên trên, khoe miệng còn dính lấy chút canh nước, thỏa mãn ở một cái. Ăn quá ngon. Axit canh nồi lẩu so tê cay còn nghiện. Nàng vỗ vỗ bụng, ánh mắt đột nhiên trở nên chăm chú, đột nhiên đứng người lên, đối Mọt Găng thật sâu bái một cái. "Mọt Găng cun, cầu ngươi chỉ dạy ta mạnh lên a." Thanh âm của nàng mang theo vội vàng cùng chấp niệm. "Ta muốn đánh bại cái đồ, ra biển nhìn xem thế giới bên ngoài. Ta biết ta hiện tại còn không đánh lại hắn, nhưng ta không nghĩ một mực bị trói buộc ở chỗ này." Mọt Găng để bầu rượu xuống, nhìn trước mắt con người thiếu nữ. Tuổi con nhỏ liền thuần thục nắm giữ ba màu hạ kỳ, hệ mị thị cản ổ cụ chiến no mạ cả mì trái cây khai phát đến không kém. Cái đồ mặc dù quản giáo phương thức thu bạo, lại đem có thể dạy đều dạy cho nàng. Nha đầu này căn bản không cần ngoài định mức kỹ xảo chỉ đạo, chỉ cần đúng tiến độ lắng đọng, sớm muộn sẽ trở thành mảnh này biển cả đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng nhìn lấy dạ mạ tổ đáy mắt khát vọng, lại nghĩ tới củ y nạ chuyên chú luyện kiếm bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc đích. Một con dê là đuổi, hai cái dê là thả, nhiều giáo một cái cũng không sao. Có thể. Mặc Găng ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại làm cho dạ mạ tổ trong nháy mắt ngẩng đầu, con mắt lóe sáng giống như đốt ngọn lửa. Thật sao? Dạ mạ tổ kích động đến nói năng lộn xộn, không đợi Mặc Găng kịp phản ứng, liền giang hai cánh tay một tay đem hắn ôm lấy. Nàng chọn vẹn 2m63 thân cao, so 1m98 Mọt Găng cao hơn hơn nửa cái đầu, cái này ôm một cái trực tiếp đem Mọt Găng ấn vào trước ngực của mình. Mềm mại xúc cảm bọc lấy nhàn nhạt axit canh hương khí, trong nháy mắt để Mọt Găng hô hấp cứng lại, gương mặt dán tại ấm áp vải vóc bên trên, ngay cả không khí đều trở nên mỏng manh. "Quá cảm ơn ngươi Mọt Găng cun, ta nhất định sẽ hảo hảo tu hành." Dạ mạ tổ ôm cực gấp, hoàn toàn không có phát giác được Mọt Găng quẫn cảnh, trong giọng nói tràn đầy cuồng hỉ. "Ta nhất định mau chóng mạnh lên." Mọt Găng bị buồn bực được sủng ái gò má nóng lên, đưa tay vô vô cánh tay của nàng, thanh âm buồn buồn, buông ra. "Nhanh không thở được." Dạ Mạ Tổ cái này mới phản ứng được, ngay cả đội vàng buông tay ra, ngượng ngùng gãi đầu một cái, gương mặt nổi lên đỏ ửng. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta quá kích động. Mặc Găng hít sâu một hơi, bình phục hô hấp, bất đắc dĩ mà liếc nhìn còn tại cười ngây ngô Dạ Mạ Tổ, về sau huấn luyện muốn nghe an bài. Ta đã biết. Dạ Mạ Tổ lập tức đứng thẳng người, như cái nghe lời học sinh, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt không lười biếng. Mặc Găng gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Có cái đồ ma quỷ huấn luyện đặt cơ sở, lại thêm nàng bản thân thiên phú, nha đầu này tốc độ phát triển, sợ rằng sẽ vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Mai Kỳ Cổ cười đưa qua một ly trà, uống chút trà thở thông suốt, đợi chút nữa ta đi cấp các ngươi chuẩn bị huấn luyện lúc ăn tiện lợi, ướp ô mai tử ôn ý đi gì, hẳn là rất hợp các ngươi khẩu vị. Dạ Mạ Tổ tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, lại đối Mặc Găng bái một cái, tạ ơn Mặc Găng cun. Tạ ơn Mai Kỳ Cổ tỷ tỷ, ta hiện tại liền đi sân huấn luyện chờ lấy. Nói xong, nàng bước chân nhẹ nhàng chạy ra đình viện, bóng lưng bên trong tràn đầy mẹ cưỡng. Chương 197, Dạ Mạ Tổ ngươi nhiều tắm suối nước nóng. Chương 197, Dạ Mạ Tổ ngươi nhiều tắm suối nước nóng. Mặc Găng đứng tại trung ương đất trống, âu phục màu đen nổi bật lên thân hình thẳng tắp, nhìn xem trước mặt nắm chặt lang nha đồng, sừng đỏ hiện ra ánh sáng nhạt. Dạ Mạ Tổ, trước từ hạ kỳ bắt đầu, để cho ta nhìn xem cái đồ dạy ngươi nội tình. Tốt. Dạ Mạ Tổ ứng thanh trong nháy mắt, quanh thân màu đỏ thấm hạ ủ sổ cụ khí kình bỗng nhiên nổ tung. Không giống với ngày xưa đánh lén cái đồ lúc tán loạn, cô này lực ý hiếp mang theo người thiếu niên đặc hữu duệ liệt, chấn động đến đầu cánh chim đều cả kinh lực cánh. Nhưng Mặc Găng chỉ là hứng hờ địa điểm bình nói, không đủ cô đọng. Hạ ủ sổ cụ không phải dựa vào thanh thế dọa người, là tinh chuẩn áp bách. Hắn đưa tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi cực nhỏ màu đỏ thâm khí kình, nhẹ nhàng điểm một cái bên người cọc gỗ. Két một tiếng, to cỡ miệng chén cọc gỗ từ nội bộ băng liệt, vết rách như mạng nhện lan tràn. Thử đem khí kình ngưng tụ thành tơ, chỉ khóa một mục tiêu, đừng lãng phí. Dạ Mạ Tổ đáy mắt dây lên hiếu thắng ánh sáng, nhắm mắt chìm tâm thu liễm hạ kỳ. Mới đầu khí kình lặp đi lặp lại tán loạn, mấy lần nếm thử về sau, nàng đột nhiên mở mắt, màu đỏ thâm khí kình ngưng tụ thành một đường, tinh chuẩn đâm về bên người cọc gỗ. Két một tiếng, to cỡ miệng chén cọc gỗ từ nội bộ băng liệt, vết rách như mạng nhện lan tràn. Ta làm được. Nàng nắm chặt nắm đấm, thính hai đều lộ ra hưng phấn. Tính nhập môn, sau này sẽ là ngày qua ngày rèn luyện. Mặc Găng gật đầu, lời nói xoay chuyển, bật sổ sổ cụ bao trùm toàn thân, ta xem một chút độ dày. Màu tím nhạt bật sổ sổ cụ trong nháy mắt bao lấy Dạ Mạ Tổ quân thân, ngay cả mini lang nha động vậy thân đều hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, phản phất độ tầng huyền thiết. Mặc Găng chậm rãi đến gần, đầu ngón tay gảy nhẹ cánh tay của nàng, cách một tiếng vang nhỏ. Diện tích che phủ tích đủ rộng, nhưng nồng độ quá tán, giống bọc tầng giấy đông. Mặc Găng thu tay lại, trong giọng nói nhiều tơ nghiêm túc, gặp được sẽ dạy Lưu Anh, đỉnh tiêm đối thủ, dạng này bật sổ sổ cụ không chống nổi bá chiêu. Hắn đưa tay, đem bật sổ sổ cụ ngưng tụ thành mỏng lưỡi đao trạng quấn quanh ở đầu ngón tay, đối cọc gỗ đâm một cái, khí kình xuyên thấu mặt ngoài, chỉ lưu lại một cái mảnh lỗ. Phải giống như dạng này thu phóng tự nhiên, đã có thể khỏa thành tuẫn, cũng có thể ngưng tụ thành lưỡi đao. Đến, chúng ta toàn lực tiến công. Dạ Mạ Tổ ánh mắt run lên, hai chân đạp, eo phát lực kéo theo cánh tay, mini lang nha bổng mang theo phá không duệ vang thẳng đệm Mặc Găng mặt. Nhưng Mặc Găng chỉ nhấc tay phải, ngón giữa và ngón trỏ tinh chuẩn kẹp lấy lang nha bổng gậy thân, mặc cho Dạ Mạ Tổ kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, gậy thân lại không nhúc nhích tí nào. Thấy được, Mặc Găng đầu ngón tay có chút dùng sức, một cố dạnh Lưu Anh, khí kình thuận gậy thân chuyển đi, chấn động đến Dạ Mạ Tổ hổ khẩu run lên. Ngươi phát lực trọng tâm quá dựa vào sau, nhìn như cứng mãnh, kỳ thực căn cơ phù phiếm, ta hơi chút tá lực ngươi liền đứng không vững. Hắn lòng bàn tay đè lại eo của nàng bụng, nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy nửa tấc. Trọng tâm đặt ở chân trước, mượn eo kình mang cánh tay, đừng chỉ dựa vào cánh tay cứng rắn vững mạnh. Cái đồ dài mẹ ấy hắc kệ, lôi minh bắt quái, không phải như thế dùng. Điều chỉnh thế đứng về sau, Dạ Mạ Tổ lại cơ gậy lúc, lang nha bổng duệ vang đều chìm ba phần. Mặc Găng nghiêng người tránh đi, nhìn xem nàng hiện ra mồ hôi ánh sáng cái trán, ngựa khí hơi chậm, rất tốt, nhớ kỹ cảm giác này, về sau cứ dựa theo cái này luyện. Tiếp hạ xuống thử xem kẻ bùn sổ cụ, nhắm mắt, nói cho ta biết sân huấn luyện bên trong có bao nhiêu vật sống đang làm gì. Dạ Mạ Tổ nhắm mắt ngưng thần, bất quá một lát liền mở mắt đáp lời, ba con chuột đang ăn trộm lương thực, hai cái con rơi đang ngủ, còn có chỉ thằn lằn tại phơi nắng. Rất tốt, hoàn toàn chính xác, nhưng là ngươi chỉ lo quan sát mụ sẽ thằn lằn, lại không phát giác ta vừa rồi động thủ chỉ. Kẻ bùn sổ cụ phải học được gõ tạp tin tức, đánh nhau lúc ai quản thằn lằn. Nhìn chằm chằm đối thủ khí tức mới là mấu chốt. Ân, ta biết. Tiếp xuống trong khi huấn luyện, Dạ Mạ Tổ nửa điểm không dám lười biếng. Nàng lặp đi lặp lại luyện tập đến đêm khuya, ướt đẫm mồ hôi quần áo, dáng tại trên lưng phát họa ra người thiếu niên hình dáng, sừng đỏ thượng đô dính lấy bụi đất, lại ánh mắt sáng giống như đốt bó đuốc. Thẳng đến trong bầu trời đêm ánh sao lấp lánh, Dạ Mạ Tổ mới dừng động tác lại. Dạ Mạ Tổ kéo lấy mệt mỏi thân thể hướng ôn tuyển tiểu viện đi, nghĩ đến cua cái tắm nước nóng thư giãn cơ bắp, vừa tới tường viện bên ngoài, liền nghe đến bên trong truyền đến bọt nước nhẹ vang lên, còn cùng với Mặc Kỳ Cổ thì thầm. Nàng bước chân dừng lại, vừa định quay người rời đi, lòng hiếu kỳ lại ôm lấy nàng dừng ở tại chỗ. Trong suối nước nóng, Mặc Kỳ Cổ dư quang thoáng nhìn ngoài tường sừng đỏ, gương mặt từng đỏ, quay đầu lại nói, Mặc Găng Cun, Dạ Mạ Tổ tiểu thư ở bên ngoài đâu? Dạ Mạ Tổ hai, 63 mét thân cao thêm đỉnh đầu dễ thấy sừng đỏ, căn bản giấu không được. Mặc Găng xuyên thấu qua mở mị xương mù liếc mắt cái kia đoạn lộ tại đầu tường sừng đỏ, Dạ Mạ Tổ nha đầu này làm sao lại ưa thích nghe lén nhìn lén đâu? Mặc Găng tiến đến Mặc Kỳ Cổ bên thai nói nhỏ, mặc kệ nàng, muốn nghe liền để nàng nghe, ngược lại cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Sau tưởng Dạ Mạ Tổ ngẩn người, lỗ thai thiếp càng chặt hơn. Một lát sau, Dạ Mạ Tổ nuốt một ngụm nước bọt, không biết từ chỗ nào chuyển đến tảng đá đệm chân, ghé vào trên đầu tường nhìn. Trong suối nước nóng, Mại Kỷ Cổ Dư quang thoáng nhìn Dã Mạ Tổ ánh mắt, đầu tiên là đỏ bừng mặt, sau đó phảng phất vỏ đã mẹ không sợ rơi đồng dạng, không còn đè nén mình. Động tình đầu nhập đi vào, không tiếp tục để ý Dã Mạ Tổ tồn tại, quên phối hợp của ta lấy nam nhân phía sau. Trong suối nước nóng sương mù càng đậm đặc, Mại Kỷ Cổ sức lực toàn thân lại trong nháy mắt tháo hơn phân nửa, không bị khống chế mềm nhũn xuống dưới, gương mặt tưởng đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Một găng tay mắt lênh lẹ, lòng bàn tay vững vàng nâng eo của nàng, động tác nhu hòa giống như nâng dễ nát cánh hoa. Chậm rãi đưa nàng thả nằm tiến trong suối nước nóng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng dính tại gò má bên cạnh ở mức tóc, ngựa khí mang theo vài phần khàn khàn ôn nhu, chậm một chút, đừng tuột xuống. Sau tưởng Dã Mạ Tổ thấy con mắt đăm đăm, thẳng đến nghe được Mại Kỷ Cổ yếu ớt văn nhuế ngâm khẽ, mới bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Hoàng bét, xem quá nhập thần. Nàng cuốn quýt vô vô gương mặt, cố ý tăng thêm bước chân, giả bộ như vừa tới dáng vẻ, nện bước nhẹ nhàng bước chân đẩy cửa tiến đến, còn giơ lên cuống họng hô, Mại Kỷ Cổ tỉ tỉ. Mọi căn cun. Ta huấn luyện xong rồi, đến tắm suối nước nóng thư giãn một tí. Trong suối nước nóng Mại Kỷ Cổ cả kinh toàn thân cứng đờ, bên hai đỏ bừng, đội vàng hướng một găng sau lưng rụt rụt, ngay cả nói chuyện cũng mang theo thanh âm rung động, ân ổn tuyệt tốt. Dã Mạ Tổ ngươi nhiều tắm suối nước nóng. Một găng ngược lại không có gì gợn sóng, chỉ là đưa tay vuốt Mại Kỷ Cổ tóc, đối cổng Dã Mạ Tổ nhàn nhạt liếc mắt, vừa kết thúc huấn luyện. Cua lâu một chút, làm dịu cơ bắp đau nhức. Dã Mạ Tổ giả bộ như không có phát giác Mại Kỷ Cổ quất bách, đi thẳng tới ôn tuyển một bên, thuần thục cởi y phục xuống liền nhảy vào, tóe lên bọt nước kém chút dội đến Mại Kỷ Cổ trên thân. Hoa, thật thoải mái. Nàng ngâm tại trong nước duỗi lưng một cái, giả bộ như vô sự phát sinh đồng dạng tiến đến bên cạnh hai người, ngựa khí hưng phấn. Mọt căng cun, ta cảm giác ta tiến bộ rất lớn, không bao lâu ta liền có thể đánh bại cải đồ. Mại Kỷ Cổ thừa dịp nàng nói chuyện khoảng cách, lặng lẽ hướng ôn tuyển chỗ sâu xê dịch, nói khẽ với Mọt căng nói, ta đi về trước, các ngươi đi bà. Chương 198, liền nhìn một chút chương 198, liền nhìn một chút lời còn chưa dứt, Mại Kỷ Cổ liền vội vàng bỏ lên mở, lung tung trà sát hai lần thân thể, che kín rủ cả tạ bước nhanh rời đi. Mại Kỷ Cổ ngay cả bước chân đều mang theo vài phần hấp tấp, thẳng đến đi ra tiểu viện, gương mặt tường đỏ đều không rút đi. Ôn tuyển sương mù lượn lờ dâng lên, ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây vẩy vào mặt nước, chiếu ra thân ảnh của hai người. Dã Mạ Tổ ngâm tại trong nước, đầu ngón tay khuấy động lấy bọt nước, nhớ tới vừa rồi Mại Kỷ Cổ ngượng ngùng bộ dáng, dứt khoát trực tiếp mở miệng, "Mọt Căng Cun, ngươi cùng Mại Kỷ Cổ tỷ tỷ đến cùng là quan hệ như thế nào nha?" "Các ngươi là người yêu sao?" Nàng hỏi được trực tiếp, đáy mắt tràn đầy thuần túy yêu kỳ, hoàn toàn không có nhăn nhó ý vị. Mọt Căng nghe vậy chăm chú suy tư một lát mới trả lời, "Là, nhưng là Mại Kỷ Cổ là ta người yêu một trong." "Người yêu một trong?" Dã Mạ Tổ ánh mắt sáng lên, xích lại gần chút, "Cái kia Mọt Căng Cun có bao nhiêu cái người yêu nha?" Tại nước Ban Đồ, tam thê tứ thiếp vốn là thông thường, nàng từ nhỏ nghe các loại nghe đồn lớn lên, đối loại quan hệ này cũng không bài xích, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Mọt Căng tựa hồ tại điểm kỹ, một lát sau nhẹ nhàng trả lời, "Tăng thêm Mại Kỷ Cổ, hết thảy 8 cái." "Hoa." Dã Mạ Tổ lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ, lập tức lại nghĩ tới vừa rồi nhìn lén hình tượng, truy vấn, "Cái kia vừa rồi các ngươi làm sự tình có phải hay không chỉ có luyến người mới có thể làm nha?" Mọt Căng nhìn xem nàng trực tiếp ánh mắt, Dã Mạ Tổ nha đầu ngốc này, lời này rõ ràng là thừa nhận mình vừa rồi nhìn lén. Bất quá Mọt Căng không có chút nào né tránh, chăm chú trả lời, "Cái này không nhất định. Mỗi người đều có chi phối thân thể của mình quyền lợi, chỉ cần là song phương đều tự nguyện điều kiện tiên quyết, bằng hữu thậm chí người xa lạ cũng có thể." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, "Bất quá bình thường tới nói, chỉ có giữa người yêu mới có thể làm loại sự tình này. Bởi vì cái này phía sau dính đến một cái then chốt đồ vật." "Cái gì?" "Yêu." Dã Mạ Tổ nhíu mày, hiển nhiên không để ý tới giải, "Đó là cái gì?" "Yêu liền là vô điều kiện đối một người tốt, không yêu cầu bất luận cái gì hồi báo loại kia." Mặc Găng cử đi cái ví dụ, "Ta sẽ để ý Mại Kỷ Cổ an nguy, không cho nàng cuốn vào nguy hiểm phân tranh." Loại này phát ra từ nội tâm lo lắng, liền là yêu. Dã Mạ Tổ cái hiểu cái không gật đầu, lông mày vẫn như cũ cau lại, suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Găng, ánh mắt sáng lấp lánh, "Cái kia Mặc Găng cun là yêu ta sao? Ngươi dạy ta mạnh lên, còn xin ta ăn được ăn nồi lẩu, đối ta cũng rất tốt nha." Mặc Găng nhìn xem nàng đấy mắt thuần túy chờ mong, ngẩn người, lập tức bật cười. Hắn đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng, đụng phải nàng ấm áp sưng đỏ, ngựa khi ôn hòa, "Nếu như ngươi đem loại quan tâm này cùng dạy bảo hiểu thành yêu, cũng có thể nói như vậy." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Dã Mạ Tổ lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, dùng sức gật đầu, ngựa khí chân thành tha thiết lại cởi mở, "Vậy ta cũng yêu Mặc Găng cun, ta cũng sẽ vô điều kiện đối ngươi tốt." Nàng yêu là thuần túy ỷ lại cùng tín nhiệm, là đối cho nàng ấm áp cùng hy vọng người phản hồi, không có phức tạp tình cảm, chỉ có người thiếu niên nhất trực tiếp chân thành. Mặc Găng xoa Dã Mạ Tổ đỉnh đầu tay dừng một chút, nhìn xem thiếu nữ đấy mắt không có chút nào tạm chất chân thành tha thiết, đột nhiên ý thức được nàng đối yêu lý giải lệnh. Nàng đem vạn bối đối trưởng bối ỷ lại, học sinh đối sư trưởng tín nhiệm, toàn bộ tiến vào hai chữ này bên trong, lại không biết chữ này phía sau cất giấu phức tạp hơn tình cảm. Hắn thu tay lại, đầu ngón tay tại ấm áp trong suối nước điểm nhẹ, ý đồ dùng nàng quen thuộc sự vật giải thích, "Dã Mạ Tổ, ngươi đối cổ rủ kỳ ô đèn tâm ý, là muốn trở thành giống hắn người như vậy, muốn hoàn thành hắn khai quốc nguyện vọng, đúng không?" Dã Mạ Tổ gật đầu như dã tỏi, "Đúng thế. Ô đèn đại nhân là thần tượng của ta. Vậy ta đối ngươi tốt, càng giống ô đèn đối ngươi chỉ dẫn, là hy vọng ngươi có thể thực hiện giấc mộng của mình." Mặc Găng cân nhắc tìm từ, "Ta dạy cho ngươi mạnh lên, là thưởng thức ngươi tính bền dẻo, cái này cùng đối Mại Kỷ Cổ yêu không đồng dạng." Hắn tận lực tăng thêm "không đồng dạng" ba chữ, ánh mắt chăm chú, "Đối Mại Kỷ Cổ, ta sẽ muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ đợi, sẽ lo lắng nàng thụ thương, sẽ hy vọng cuộc sống sau này đều có nàng. Cái này mới là người yêu yêu. Nguyên Lai tưởng rằng giải thích như vậy đầy đủ rõ nét, nhưng Dạ Mạ Tô lại nhíu mày lại, sừng đỏ có chút phím hồng, giống như là tại phản bác lại mang theo vài phần chắc chắn, nhưng ta cũng muốn cùng Mọt Găng Cun cùng một chỗ ăn lẩu, muốn mỗi ngày cùng ngươi tu hành. Nàng hướng phía trước đụng đụng, bọt nước tung tóe đến Mọt Găng trên cổ tay, trong giọng nói tràn đầy chăm chú, ta cũng hy vọng cuộc sống sau này đều có ngươi. Mọt Găng giật mình. Ánh trăng rơi vào trên mặt thiếu nữ, nàng không giống bình thường như thế trách trách hô hô, chỉ là nhếch môi, siết chặt nắm đấm, giống như là đang chờ đợi thẩm phán, đây không phải yêu sao? Mọt Găng nhìn xem nàng đấy mắt bướng bỉnh, đống nhiên cười. Hắn đưa tay lần nữa vuốt vuốt nàng sưng đỏ, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp xúc cảm, ngữ khí so ánh trăng mềm hơn, tính. Hắn không có cách nào trực tiếp phủ định phần này thuần túy thực tình. Đối từ nhỏ thiếu yêu, bị cái đồ lấy bạo lực trói buộc Dạ Mạ Tổ tới nói, phần này muốn đối với người tốt tâm ý quá chân quý, dù là ban sơ lý giải có sai lầm, nhưng cái kia phần chân thành lại dung không được nửa điểm kinh thị. Vậy ta muốn làm người yêu. Thanh âm của nàng trong trẻo giống như xuyên lâm phong, không có nửa phần nhăn nhó. Ta sẽ giống Mạch Kỳ cổ tỷ tỷ đồng dạng, cùng ngươi ăn lẩu, đợi cùng một chỗ. Mạc Găng còn chưa kịp tổ chức ngôn ngữ, chỉ thấy thiếu nữ bỗng nhiên nhón chân lên, bởi vì thân cao kém, nàng có chút xoay người, mềm mại cánh môi một tay đem hắn muốn nói lời đều chặn lại trở về. Mạc Găng cũng không phải nhăn nhó tính tình, một thanh kéo lại Dạ Mạ Tổ nhiệt liệt đáp lại. Hô, hô, hô. Dạ Mạ Tổ từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, gương mặt đỏ đến có thể chiếu ra ánh trăng, ngay cả thính thai đều lộ ra màu hồng. Dạ Mạ Tổ nhìn xem còn không có lấy lại tinh thần Mạc Găng, cười hắc hắc, lần nữa một tay đem Mạc Găng kéo vào trong ngực. Ôn tuyền nước ào ào lan lộn, không biết lúc nào nhiều mấy giọt đỏ tươi hoa mai, rất nhanh thoáng qua tức thì. Ken tứ tinh mỹ nhân Dạ Mạ Tổ đã thắp sáng. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể 4, Mại Kỷ Cô nhìn xem ánh trăng rải đầy đỉnh viện, Mạc Găng cùng Dạ Mạ Tổ vẫn không có trở về, nàng không khỏi bắt đầu lo lắng hai người có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Phải biết nước quán nổ mấy năm gần đây chỉ an 10 phần học bét, khắp nơi đều có trộm cướp hành hành. Mặc dù thực lực của hai người cường đại, nhưng là những cái kia trộm cướp bên trong cũng không thiếu thực lực cao cường võ sĩ. Nghĩ tới đây, Mại Kỷ Cô cũng không ngồi yên nữa. Nàng lung tung choàng bộ y phục, liền hướng phía Ôn Tuyển phương hướng chạy tới. Vừa tới tường viện bên ngoài, liền nghe đến bên trong truyền đến bọt nước nhẹ vang lên, còn cùng với Dạ Mạ Tổ dễ nghe thanh âm. Thân là người từng trải Mạc Kỷ Cổ chỗ đó lại không biết bên trong hai người đang làm những gì hoạt động. Lúc này liền muốn quay người rời đi, thế nhưng là vừa đi chưa được hai bước, nàng bước chân dừng lại, lòng hiếu kỳ lại ôm lấy nàng dừng ở tại chỗ. Dù là bản thân nhận thức là nam tính, nhưng trên sinh lý quả thật là nữ tính. Dạ Mạ Tổ nha đầu kia, làm loại sự tình này thời điểm có thể hay không vẫn là như cái tòm bòi đồng dạng. Liền nhìn một chút, ta liền nhìn một cái rồi đi. Chương 199, Dạ Mạ Tổ dĩ nhiên là lang yêu. Chương 199, Dạ Mạ Tổ dĩ nhiên là lang yêu. Thuyết phục mình Mạc Kỷ Cổ quay người trở lại cửa vào, hóp lưng lại như mèo đi đến nhìn lén. Chỉ một chút, cảnh tượng bên trong để nàng đỗng nhiên che miệng, ngạnh sinh sinh đem đến miệng bên cạnh kinh hô nuốt trở vào. Một đạo hơn 2 mét cao thân ảnh chính cung lưng, tuyết trắng lông tóc ở dưới ánh trăng hiện ra ngân huy. Mạc Kỷ Cổ trợn tròn trong mắt, trong lòng tràn đầy rung động, Dạ Mạ Tổ dĩ nhiên là lang yêu. Nàng chỗ đó biết được trái ác quỷ tồn tại, càng không biết đây là hệ ZOAN hệ mịt thì càng đặc hữu hình thái, chỉ coi là Dạ Mạ Tổ hiện lộ chân thân. Nàng thở nhỏ tại nước bạn đổ lớn lên, nghe các lão nhân nói qua vô số yêu quái ăn thịt người truyền thuyết, không tốt, Mạc Găng Cun có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Mại Kỷ Cổ không chút nghĩ ngợi bảo, nàng muốn giải cứu Mạc Găng. Yêu quái, không cho phép tổn thương Mạc Găng Cun. Trong suối nước nóng hai người nghe được Mại Kỷ Cổ quát lớn âm thanh, không khỏi dừng động tắt lại. Dạ Mạ Tổ thoáng nhìn Mại Kỷ Cổ bộ dạng này, lập tức thu liễm hình thái. Tuyết trắng lông tóc rút đi, xương đỏ rút ngắn thành đỉnh đầu tiểu xảo đường cong, một lần nữa biến trở về cái kia thiên chân vô tà thiếu nữ, chỉ là gương mặt còn hiện ra chiến đấu sau đỏ ửng. Mạc Găng hiểu rõ, Mại Kỷ Cổ đây là hiểu lầm. Mạc Găng giải thích nói, Mại Kỷ Cổ, ngươi hiểu lầm, Dạ Mạ Tổ không phải yêu quái. Nàng là năng lực giả, liền làn đến qua có thể cho người ta mang đến thiên kỳ bách quái năng lực trái cây. Mại Kỷ Cổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô ngực bình phục hô hấp, trong giọng nói còn mang theo chưa tán hồi hộp, Dạ Mạ Tổ tiểu thư, vừa rồi đó là năng lực của ngươi sao? Ta còn tưởng rằng là trong truyền thuyết yêu quái đâu. Dạ Mạ Tổ gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười, là trái ác quỷ a. Hệ ZOAN hệ mịt thì cản ổ cụ chia no mạ ca mì hình thái, không phải yêu quái rồi. Mại Kỷ Cổ mới chợt hiểu ra, đỏ bừng mặt, nguyên lai là dạng này, vừa rồi nhưng làm ta dọa sợ. Ta, các ngươi tiếp tục. Mạc Găng kéo lại Mại Kỷ Cổ tay. Đã tới, liền lưu lại đi. Hoa thờ sẽ vẫn buổi chiều tổng thấm lấy lười biếng ấm áp, Mạc Găng trong đỉnh viện bày biện bàn dài, ướp lạnh rượu nước mơ bốc lên mảnh giọt nước, hàng tre trúc trong bàn ăn mã lấy mới ra lô rong biển xe bê ấy, bị rồ ỉ cậy hạ kỳ, còn có Mại Kỷ Cổ tự mình làm hoa anh đào đại phụ cụ. Mạc Găng dựa nghiêng ở trên ghế mây, hai cái khuôn mặt mỹ lệ thị nữ vì Mạc Găng nhẹ nhàng quả gió. Mạc Găng đầu ngón tay nắm nuốt chén rượu, một cái tay khác liếc nhìn mới nhất một kỳ tiểu thuyết. Một lát sau, Giáp Bưng lấy cái tiểu bảo dương đi đến, không người nói, Mạc Găng đại nhân, cho nã mì tiểu thư trái ác quỷ có, ta so sánh qua, xác nhận là ỷ nụ no mi hệ mịt thì cản cửu vĩ hồ hình thái. Trước đó Mạc Găng không phải cho cả gì nà một viên su bệ no mi à, nã mì cũng tranh cãi muốn một viên có thể có mỹ dung hiệu quả trái ác quỷ. Mạc Găng đối nữ nhân của mình từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, cho nên liền để chính phủ thế giới xử tử viên này trái cây bên trên một nhiệm kỳ chủ nhân. Giam giữ tại ỉm kẹo đao lở vở 6 cả tạ gì nà để bọn. Mạc Găng khoát tay, ra hiệu dắt mở ra. Bảo Dương cùng cụt một tiếng bắn ra, bên trong phủ lên màu đỏ sẫm bảnh đùng, một viên toàn thân trắng như tuyết, che kín chín cái đôi đường vân trái ác quỷ lặng lặng nằm ở trung ương, chính là hệ ZOAN hệ mịt thị cặn cựu vĩ hồ hình thái. Trái cây này không chỉ có thể biến ảo thân hình, kèm theo mị hoặc năng lực càng là đỉnh tiêm, vừa vặn phù hợp nạ mị muốn tăng lên mị lực nhu cầu. Hắn đôi trái ác quỷ từ trước đến nay hào hứng không cao, tiện tay cầm lấy trái cây, thưởng thức hai lần liền đặt ở bên cạnh mâm đựng trái cây bên trong. Mâm đựng trái cây bên trong còn bày biện vừa cắt gọn quả xoài, quả nho, viên này tuyết trắng trái cây xen lẫn trong đó, lại không tính đột ngột. Vất vả ngươi, tọa hạ uống hai chén a. Giáp vui tươi hớn hở nói, có thể đến giúp Mọt Găng đại nhân liền tốt, ta còn có mấy bút khoản không có tính toán rõ ràng. Mọt Găng bày khoát tay đánh gậy ra hiệu Giáp có việc liền đi bận điệu. Giáp ngậm miệng lại, con thân thể từ từ thối lui ra khỏi đình viện. Mọt Găng cầm lấy một khối quả xoài nhét vào miệng bên trong, tiếp tục liếc nhìn tiểu thuyết, nội dung cốt truyện vừa vặn đi tới đặc sắc nhất thiên trường, hắn muốn một hơi đọc xong. Bất chi bất giác đến buổi chiều, sân huấn luyện phương hướng chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Cú ý nạ mặc cướp đâm huấn luyện phục, Thái Dương dính lấy mồ hôi, tóc dài tùy ý buộc ở sau, trong tay còn cầm kiếm, hiển nhiên là vừa kết thúc cường độ cao kiếm thuật huấn luyện. Nàng đi vào đình viện, liếc mắt liền thấy trên bàn đá mâm đựng trái cây, cổ họng khô đến bốc khói nàng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua, tiện tay cầm lấy viên kia bắt mắt nhất tuyết trắng trái cây, lột ra liền cắn một miệng lớn. Cái này miệng vừa hạ xuống, cú ý nạ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Một cỗ khó mà hình dung mùi lạ tại đầu lưỡi nổ tung, vừa đắng vừa chát, còn mang theo điểm dị sắt mùi tanh, giống như là đem thuốc đắng, mật cùng hư thối rong biển lăn lộn ở cùng nhau, khó ăn đến lạ thường. Nàng đỗng nhiên nhíu chặt lông mày, ngũ quan đều chen một lượng, kém chút tại chỗ phun ra. Nhưng cú ý nạ từ liền bị dạy bảo không thể lãng phí thức ăn, trái cây này nhìn xem toàn thân trắng như tuyết, không giống biến chất dáng vẻ. Nàng cắn răng, cố nén bay thẳng chán khó ăn hương vị, từng ngụm hướng xuống nuốt. Đã cầm, liền không thể lãng phí. Mấy ngụm xuống dưới, cả viên trái cây liền bị nàng đã ăn xong. Cú ý nạ cầm lấy bên cạnh rượu rót hơn phân nửa, mới miễn cưỡng đè xuống miệng bên trong lưu lại mùi lạ, chật chật lưỡi, trong lòng còn nói thầm, cái quả này nhìn xem đẹp mắt, hương vị ra sao so khổ nhất dược thảo còn khó nuốt. Nhưng vừa đem thả xuống chén nước, nàng đã cảm thấy toàn thân không thích hợp. Một cỗ ấm áp khí lưu từ phần bụng tản ra, thuận huyết dịch tuôn hướng toàn thân, con người dần dần nhiễm lên một tầng nhàn nhạt phấn, quanh thân không tự giác tỏa ra một cỗ như có như không mị hoặc khí tức. Nàng muốn khống chế, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, khóe miệng không bị khống chế câu lên một vòng mềm mại ý cười, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. Cú ý nạ tiểu thư, ngươi thế nào? Một găng thị nữ sau lưng trước hết nhất phát giác được không thích hợp, đứng dậy muốn đi qua khứ. Lời còn chưa dứt, cú ý nạ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt tại trầm mê tiểu thuyết thế giới một găng trên thân. Cửu vĩ hồ mị hoặc kỹ năng không bị khống chế phát động, cố khí tức kia mang theo hệ mị thị cản đặc hữu tinh thần ảnh hưởng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đình viện. Trong đình viện những người khác vô ý thức lung lay thần, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Một găng nhướng mày, lập tức vận chuyển hạ kỳ, quanh thân màu đỏ thâm khí kình tản ra, trong nháy mắt triệt tiêu mị hoặc khí tức ảnh hưởng. Nhưng làm hắn nhìn về phía cụ y nạ lúc, lại vô ý thức thu lại khí kình. Cái này mị hoặc kỹ năng là cụ y nạ sai lầm phát động, cụ y nạ chính mình cũng không chế không nổi, nếu là dùng hạ kỳ cưỡng ép hứng giải, sợ rằng sẽ làm bị thương nàng. Hắn vừa định mở miệng trấn an, để cụ y nạ ổn định lại tâm thần khống chế trái cây, đã thấy cụ y nạ đông nhiên hướng hắn đánh tới. Động tác của nàng mang theo thiếu nữ đặc hữu nhẹ nhàng, quanh thân còn phiêu khởi nhàn nhạt màu trắng lông hồ cáo hư ảnh, hiển nhiên là trái ác quỷ tại quấy phá. Mặc găng, cụ y nạ thanh âm trở nên phá lệ mềm mại, mang theo điểm không tự chủ ý lại, nàng nào vào mặc găng trong ngực, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn, gương mặt thiếp ở trên lồng ngực của hắn, thanh âm buồn buồn. Chương 200, chưa hề nghĩ tới sẽ là như vậy triển khai chương 200, chưa hề nghĩ tới sẽ là như vậy triển khai tỉnh táo lại thị nữ liếc nhau về sau, rón rén rời đi đình viện. Mặc găng thân thể cứng đờ, đưa tay muốn đẩy ra nàng, nhưng lại sợ làm bị thương nàng. Trong lực thiếu nữ thân thể nóng hổi, cố mị hoặc khí tức còn tại liên tục không ngừng phát ra, ngay cả mặc găng đều cảm thấy tâm thần hơi động một chút. Ta nóng quá. Cái này cựu vĩ hồ năng lực, quả nhiên không phải tầm thường. Mặc găng hít sâu một hơi, chấm dần ngữ khí, thật lực để thanh âm của mình nghe tới ôn hòa. Cú ý nạ, đừng hoảng hốt, tập trung tinh thần, cảm thụ lực lượng trong cơ thể, như khống chế trong tay kiếm đồng dạng, đem nó thu hồi lại. Nhưng cú ý nạ chỉ là lắc đầu, ôm chặt hơn nữa, gương mặt cọ sát bộ ngực của hắn. Ánh mắt mê ly mà nhìn xem hắn, ta làm không được. Nó tốt nhau nhau. Cửu vĩ hồ hư ảnh ở sau lưng nàng dần dần ngưng tụ, lộ ra chín cái lông xù cái đuôi, khẽ đung đưa lấy, bị hoặc khí tức cũng càng nồng đậm. Trong đình viện hoa anh đào lã chã rơi xuống, rơi vào trên thân hai người, bằng thêm mấy phần quỷ dị lại mập mờ không khí. Mặc găng suy tư biện pháp giải quyết, nhất thời lại có chút đau đầu. Cú ý nà mê ly ánh mắt nhìn qua mặc găng, giống như là bị một loại nào đó bản năng dẫn dắt, nàng có chút ngửa đầu, mềm mại cánh môi nhẹ nhàng đụng tại mặc găng khoe môi. Nô. Mặc găng lập tức cả người cương ngay tại chỗ, không biết làm sao. Một giây sau, Cú Ý Nạ có động tác. Mặc găng hít sâu một hơi, Cú Ý Nạ, đừng như vậy. Cú Ý Nạ, đừng. Đừng ngừng. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đình viện, không biết lúc nào, trên mặt đất nhiều mấy giọt đỏ tươi hoa mai. Ken tứ tinh mỹ nhân Cú Ý Nạ đã thắp sáng. Ban thưởng túc chủ tố chất thân thể 4, Cú Ý Nạ trong con mắt màu hồng rốt cục rút đi, quanh thân mị hoặc khí tức giống như nước thủy triều thối lui, chín cái lông hổ cáo hư ảnh cũng bám một cái tiêu tán trong không khí. Nàng toàn thân cứng đờ, rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể, cúi đầu nhìn xem mình còn ôm thật chặt một găng eo hai tay. Lại nghĩ tới vừa rồi không bị khống chế mình làm ra những cái kia cảm thấy khó xử sự tình, gương mặt anh một cái đỏ bừng, ngay cả bên tai đều thiêu đến nóng lên. Nàng như bị nóng đến đồng dạng đống nhiên từ mọt găng trong ngực tránh ra, từ trước đến nay trầm ổn thiếu nữ giờ phút này chân tay luôn cuống, trần trụi mũi chân tại phiến đá bên trên nhẹ nhàng cọ lấy, thanh âm nhỏ như mũi bản, ma, mọt găng, ta. Nhưng lời đến quẹ miệng, nàng lại nghĩ tới phụ thân từ nhỏ dạy nàng làm việc lỗi lạc, hít sâu một hơi, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, chỉ là gương mặt từng đỏ còn chưa rút đi, chuyện vừa rồi là ta không đúng. Mặc dù là thân thể không bị khống chế, nhưng ta xác thực. Xác thực đối ngươi làm ra chuyện như vậy. Ta cù y nạ làm việc dám làm dám chịu, sẽ đối với ngươi phụ trách. Mặc găng nhấc tay sờ lên quẹ môi, đầu ngón tay còn lưu lại thiếu nữ hơi thở, hắn nhìn xem trước mặt đứng nghiêm, giống chờ đợi phát biểu đồ đệ, đông nhiên cười nhẹ lên tiếng. Nên nói phụ trách là ta mới đúng. A, cù y nạ ngẩn người. Cái kia trái cây là ta tiện tay đặt ở mâm đựng trái cây bên trong, không có sớm cất kỹ, mới khiến cho ngươi ăn nhầm. Hắn dừng một chút, nhìn xem thiếu nữ vẫn như cũ ửng hồng gương mặt, chỉ mâm đựng trái cây bên trong lưu lại trái cây vào ngoài. Với lại không có nói rõ với ngươi đó là trái ác quỷ, là ta sơ sẩy. Cú ý nạ trong lòng vẫn bách mới tàn chút. Mặc găng nhìn xem nàng căng cứng bả vai trầm tĩnh lại bổ sung, đó là hệ ZOAN hệ mịt thị cản cửu vĩ hồ trái cây, năng lực là biến ảo thân hình cùng tinh thần mị hoặc, mới vừa rồi là trái ác quỷ nội bộ ký túc ý chí tắc quái, không thể trách ngươi. Với lại, ta cũng có trách nhiệm, trách ta không có đem nắm lấy mình. Hệ mịt thị cản. Cú ý nạ ánh mắt sáng lên, thiếu nữ đối cường đại cảm giác từ trước đến nay nhạy bén. Cái kia kiếm thuật của nó thích phối tính. Mặc găng nuốt nuốt đỉnh đầu của nàng, chăm chú trả lời. Hệ mị thì càng mang tới nhục thân tăng phúc có thể làm cho thực lực của ngươi lại đến mấy cái bậc thang, bị hoặc năng lực cũng có thể quấy nhiều đối thủ, hảo hảo rèn luyện sẽ trở thành ngươi trợ lực. Cú ý nạ dùng sức gật đầu, gương mặt tưởng đỏ rốt cục phai nhạt chút, hất lên một găng áo sơ mi hướng gian phòng đi, chỉ là thân hình có chút biến dạng, dù sao chiến đấu mới vừa rồi quá mức kịch liệt. Nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại dưới hiên, một găng không khỏi nở nụ cười khổ. Thiên địa lương tâm, hắn mặc dù đối cú ý nạ có ý tứ, nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới sẽ là như vậy triển khai. Cú may cú ý nạ cũng không phải nhăn nhó tính tình, chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại đền bù nàng. Suy nghĩ vừa mới làm rõ, bên ngoài đình viện liền truyền đến Na Mị thanh thúy tiếng la, "Mặc găng, ta nghe nói ngươi tìm cho ta tốt trái cây rồi, nhanh cho ta xem một chút." Na Mị thanh thúy tiếng la giống cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ, Mặc găng lập tức cả người cương ngay tại chỗ, không biết làm sao. Hắn bội ho một tiếng, vừa định tìm chút lý do từ chối giám sóc, chỉ thấy Na Mị dẫn theo mua sắm túi, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân xông vào đình viện, che nắng mũ lệch ra đội ở trên đầu, trong mắt tràn đầy không giấu được chờ mong. "Mặc găng, ta nghe giáp nói ngươi tìm cho ta lấy tăng lên mị lực trái cây, nhanh cho ta xem một chút." Nạ Mị trực tiếp bổ nhào vào một găng trong ngực trước, một giây sau, Nạ Mị nhướng mày, có những nữ nhân khác hương vị. Nạ Mị từ một găng trong ngực đi ra, nhìn khắp bốn phía, trong lòng có suy đoán. Một găng ngữ khí khó được mang theo điểm mất tự nhiên, cái kia, Nạ Mị, có chuyện đến nói cho ngươi một cái. Ân. Nạ Mị quay đầu nhìn hắn, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Ngươi đừng nói cho ta trái ác quỷ, là lỗi của ta. Một găng đi lên trước, lôi kéo Nạ Mị tay nhỏ giải thích. Ta đem trái cây tiện tay thả mâm đựng trái cây bên trong, cú ý nạ vừa luyện qua kiếm khát nước, không thấy rõ liền ăn nhầm, là đợt hiểu lầm. Ăn nhầm. Đây chính là ta phán rất lâu. Nạ Mị con mắt trừng đến căng tròn, tức giận hất ra một găng tay. Nhưng nhìn đến một găng một bộ tiểu hài tử làm sai sự tình bộ dáng, suy nghĩ lại một chút hắn bình thường trầm ổn lỗi lạc tính tình, Nạ Mị lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Nàng khoát qua tay, bất đắc dĩ thở dài, được rồi, nhìn ngươi cũng không phải cố ý. Một găng nhìn Nạ Mị hết giận hơn phân nửa, lúc này tiến lên một bước kéo lại Nạ Mị. Đáp ứng ngươi trái ác quỷ bị cụ y nạ ăn nhầm, ta lại để cho giáp đi tìm. Nạ Mị mặc dù đã tha thứ mặc găng, nhưng vẫn là quyệt mồm, nói dễ dàng, nào có tốt như vậy tìm. Trái cây này thế nhưng là nàng nhớ thương hơn nửa năm. Mặc găng thấy thế, đột nhiên ngoắc ngoắc khoe môi, chậm rãi nói bổ sung, ánh sáng tìm trái cây không đủ thường ngươi. Ta biết ngươi ưa thích tài bảo, tòa kia trong truyền thuyết toàn từ hoàng kim chế tạo eo đỏ giả đồ, ta giúp ngươi đem tới tay thế nào? Eo đỏ giả đồ. Nạ Mị bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trong nháy mắt sáng giống như bóng đèn, vừa rồi bị khuất quét qua mà không, nàng một phát bắt được mặc găng cánh tay. Liên là trong truyền thuyết kia ngay cả nền tảng đều là làm bằng vàng dòng thành thị. Ân. Mặc găng gật đầu, eo đỏ ra đồ là chân thật tồn tại, bất quá nó tại sở tai lần bên trên. Chương 201, hắn có tư cách kế thừa ý chí của ta. Chương 201, hắn có tư cách kế thừa ý chí của ta. Mặc găng kéo lên Nạ Mị tay nhỏ, chân thành nói, ta đáp ứng ngươi, cả tòa thành hoàng kim đều thuộc về ngươi. Cả tòa thành. Nạ Mị hít sâu một hơi, tay che ngực, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nàng tưởng tượng thấy toàn thành vàng nóng ánh kiến trúc, nếu là đem những này hoàng kim đúc nóng thành kim tệ, có thể xếp thành một toàn núi lớn. Nàng đột nhiên buông ra một găng cánh tay, tại chỗ vòng vo hai vòng, đột nhiên bổ nhào qua ôm lấy một găng cổ, tại hắn trên gương mặt bẹp hôn một cái, "Một găng ngươi quá đực rồi. Trái cây ta có thể đợi. Chúng ta hiện tại liền đi eo đỏ dạ đồ được hay không?" Nhìn xem Nạ Mị một mặt mong đợi biểu lộ, một găng bất đắc dĩ cười cười, nhìn em ngươi gấp, dù sao cũng phải trước chuẩn bị vật tư a. "Tốt, đã muốn đi, dứt khoát liền thừa cơ hội này, mang theo chúng nữ nhân của mình cùng đi vạn mét trên cao hảo hảo chơi mấy ngày." Một găng xuất ra gen gen như xỉ đối giáp phân phó, ngươi chủ bị đủ lượng mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, còn có các loại hoa quả cùng ủ lâu rượu ngon, càng nhiều càng tốt. Giáp liền vội vàng gật đầu túi người đáp, không có vấn đề một găng đại nhân. Cam đoan đem tứ hải tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đều cho ngài trở tới đây. Một găng thì thông qua cánh cửa thần kỳ dần dần đi tìm chúng nữ. Eo bạc thư viện tràn ngập cũ giấy cùng nhựa thông hỗn hợp hương khí, cao lớn gỗ sồi giá sách thẳng đến mái vòm, ngay cả trong không khí đều tung bay tuế nguyệt lắng đọng nặng nề cảm giác. Robin ngồi quỳ chân tại mềm mại lông dê trên nền mềm, đầu gối mở ra cổ tịch biên giới hiện ra hư hại một vạch nhỏ như sợi lông. Đó là sổ từ hạ dạ phế tích bên trong liều chết mang ra bản độc nhất, trang giấy bên trên còn lưu lại năm đó hỏa diễm thiêu đốt cảm ấn. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua ố vàng trang giấy, lòng bàn tay có thể do nét chạm đến cổ đại văn tự lom xuống đường vân, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, phảng phất sợ đã quấy rầy những này gánh chịu lấy văn minh mảnh vỡ trang sách. Đừng cứ mãi buồn bực tại sách thế giới bên trong, cùng đi sở ai lần giải sầu một chút. Mặc găng thanh âm từ giá sách bên cạnh truyền đến. Robin nghe vậy đem thả xuống trong tay kính lúc ngẩng đầu nhìn về phía Mọt Găng nghi ngờ nói, Sky Island. Không phải các lao nhân truyền miệng truyền thuyết ta. Truyền thuyết chưa chắc là giả. Sky Island xác thực tồn tại, bất quá là tại vạn mét trên biển mây, nơi đó có hòn đảo lơ lửng, còn có thiên sứ tộc ở lại. Với lại nơi đó cất giấu một khối lịch sử chính văn. Lịch sử chính văn. Robin con ngươi trong nháy mắt sáng lên, đối nàng mà nói, lịch sử chính văn không phải băng lãnh tảng đá, là hạ dạ chưa đốt hết ảnh đến, là nàng gánh vác lấy đứa con của quỷ danh hào cũng phải đuổi tìm án. Nàng đấy mắt hiếu kỳ sớm đã biến thành kìm nén không được vội vàng, lúc nào xuất phát? Ta tùy thời có thể. Mặc găng nhìn xem nàng đấy mắt ánh sáng, đó là chỉ có trò chuyện lên lịch sử lúc mới có, thuần túy nóng bỏng, nhịn cười không được, sáng sớm ngày mai liền đi. Robin dùng sức gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán, đến sở Sky Island, muốn trước tìm tới lịch sử chính văn vị trí, phải cẩn thận ghi chép mỗi một chữ phủ, muốn biết rõ ràng những cái kia ngay cả hạ dạ đều không có thể giải đọc bí mật. Nước bán nổ sân huấn luyện, dạ mạ tổ vừa kết thúc một vòng luyện tập, mini lang nha bổng trống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Ngày mai đi sở Sky Island, mang ngươi cùng một chỗ. Một găng thanh âm đột nhiên từ sân huấn luyện biên giới truyền đến, đầu ngón tay hắn chuyển sáng như bạc bầu rượu, ánh nắng rơi vào hắn màu đen đường vân đổ vét bên trên, hiện ra nhàn nhạt rực rỡ. Sky Island. Dạ mạ tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, màu hổ phách trong con mắt tràn đầy không thể tin được. Nàng từ nhỏ tại cổ rủ kỳ ô đèn trong nhật ký nhìn qua Sky Island truyền thuyết, nói đó là dấu ở vạn mét trên biển mây thế giới, có biết bay hòn đảo, còn có so nước bạn nổ rộng lớn hơn bầu trời. Đó là nàng nằm mộng cũng nhớ đi địa phương, lại bị cái đổ xiển xích một mực khóa tại phương này tấp chi địa. Không đợi Mọt Găng lại mở miệng, Dạ Mạ Tô đột nhiên giống trận gió giống như tiến lên, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, đem Mọt Găng mặt chôn ở trên lồng ngực, lực đạo to đến như muốn đem Mọt Găng khảm tiến trong ngực. Nàng dùng quá sức, Mọt Găng liền hô hấp không khí đều bị chen lấn mỏng manh, lại không đẩy ra nàng. Hắn có thể cảm giác được thiếu nữ thân thể run rẩy, đó là bị đè nén vài chục năm khát vọng rốt cuộc tìm được cửa ra kích động, liền âm thanh đều mang theo tiếng khóc nức nở, thật, thật có thể mang ta đi sao? Đi cái kia, có thể sờ đến mây địa phương. Đương nhiên. Mọt Găng nhẹ nhàng tránh ra, đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt của nàng. Đầu ngón tay chuyển đến ấm áp xúc cảm. Đi xem biển mây, tại vạn mét trên không trung đóng quân giã ngoại, tổ chức đóng lửa dạ hội. Dạ mạ tổ đáy mắt sáng giống như đốt hỏa diễm, nhưng một giây sau, hỏa diễm lại tối xuống dưới, nàng túi thấp đầu, thanh âm thấp chút, thế nhưng là... Cái đồ hắn. Nàng sợ cái đồ, sợ cái này thật vất vả tới cơ hội, lại bị cái đồ lang nha bổng đánh nát. Mặc găng nhìn xem nàng đáy mắt lo lắng, ngựa khí trở nên chắc chắn, cái đồ bên kia ta đi nói, ngươi không cần phải để ý đến. Mặc găng mang theo dạ mạ tổ trực tiếp hướng đi cái đồ chỗ sân huấn luyện. Xa xa chỉ nghe thấy bành tiếng vang, Luffy bị cái đồ một gậy đập vào trên mặt đất, mũ rơm bay ra ngoài thật xa, người trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Cái đồ mang theo lang nha đồng, chằm chằm vào trên mặt đất hôn mê Luffy, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Tiểu tử này tiến bộ nhanh đến mức không nói đạo lý, hôm qua còn không tiếp nổi hắn nửa chiều, hôm nay thế mà có thể né tránh mình giái mẹ ấy hắc kẻ, lôi minh bắt quái. Loại tiềm lực này vô hạn thiếu niên, hắn đời này ngoại trừ một găng quái bất kia, liền không có gặp qua cái thứ hai. Cái đồ. Một găng thanh âm truyền đến, hắn đi đến cái đồ trước mặt, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp. Dạ mạ tổ về sau liền giao cho ta, ngươi không cần xen vào nữa. Cái đồ nắm lang nha bổng tay dừng một chút, ánh mắt từ phỉ trên thân rời, đảo qua một găng, lại nghĩ tới những năm này dạ mạ tổ chấp nhất tại cổ rủ kỳ ô đèn nước bản đồ khai quốc cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn một lời khuyên. Bây giờ có phỉ cái này càng hợp ý người kế tục, hắn đối dạ mạ tổ điểm này còn sót lại chờ mong cũng phai nhạt, dứt khoát khoát tay áo, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tùy ngươi, ngược lại nha đầu này cũng không thành tài được. Hắn xoay người cầm lên hôn men phỉ, lang nha bổng gánh tại trên vai, đáy mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi quan mang, tiểu tử này không đồng dạng. Hắn có tư cách kế thừa ý chí của ta. Ta sẽ để cho hắn quên tóc đỏ dạy hắn bộ kia nói nhảm, trở thành có thể gánh vác thế giới này cường giả. Mặc găng không có nói thêm nữa, quay người rời đi. Hắn có thể cảm giác được cái đồ đối phi chấp nhiệm, lại không để ở trong lòng. Vì tinh tỉnh, làm sao tùy tiện bị người cải biến. Dạ mạ tổ đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Mới đầu nàng còn có chút thất lạc, nhưng vừa nghĩ tới sắp đi sở hai lần lữ trình, những cái kia thất lạc liền bị hưng phấn thay thế. Trong nội tâm nàng đã bắt đầu tính toán, muốn tại sở hai lần muốn để mặc găng nhìn xem chính mình tiến bộ, còn muốn kiểm tra vạn mét trên cao mây. Mặc găng lại thông qua cánh cửa thần kỳ đi tới Tây Hải, Su Dì vừa thu thập xong khung nướng thịt, nghe nói muốn tại vạn mét trên cao nướng bách đá biển heo sương sườn, lập tức tràn đầy phấn khởi bắt đầu điều phối bí chế chất mật, Kazina, Kalifa, Vivi, Mai Kỳ cô mấy người cũng nhao nhao đáp ứng, riêng phần mình chuẩn bị xuất hành đồ vật. Chương 202, dám làm bận thần lãnh địa chương 202, dám làm bận thần lãnh địa cụ y nạ thì có chút xấu hổ, nàng còn tại tìm tòi cựu vĩ hồ trái cây trường khống, nghe nói muốn đồng hành, yên lặng đi lại muốn nhiều chú ý năng lực khống chế, đừng có lại náo ra ngoài ý muốn. Duy chỉ có đủ ta nơi đó, phí hết chút chắc trở. Từ khi tóc đỏ vì hiểm hộ mình cùng phi chạy trốn bị gò rụt sát hại về sau, U Tạ cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Nàng đã từng linh động đôi mắt giờ phút này giống phủ xương mù pha lê, vô luận ai tới quên, cũng chỉ là trầm mặc lắc đầu. Mặc Găng đẩy cửa ra đi vào, trong căn phòng tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng sóng biển. U Tạ thấy là Mặc Găng, chết lặng đứng dậy, bắt đầu rút đi trên người quần áo. Mặc Găng liền vội vàng kéo U Tạ tay, dừng lại động tác của nàng. Ngươi làm cái gì vậy? U Tạ đã từng nguyện chuyển dễ nghe thanh âm mang theo nồng đậm khẳng khàn, ngươi không phải là vì cái này tới à? Ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? U Tạ không có trả lời Mặc Găng vấn đề, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mặc Găng, phảng phất tại nói, ngươi chính là như vậy không chịu nổi. Mặc Găng mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói ra bản thân ý đồ đến. Dẫn ngươi đi sở ai lần giải sầu. Biển mây, eo đỏ ra đồ, còn có vạn mét trên cao phòng, so trong phòng buồn bực dễ chịu. U Tạ cúi đầu xuống, trong thanh âm tràn đầy thất lạc, không có ý nghĩa, hắn không có ở đây, đi nơi nào đều như thế. Mặc Găng trầm mặc một chút, lập tức đưa tay, nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, nhìn xem con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tóc đỏ thủ, ta sẽ thay ngươi báo. Hắn dừng một chút, màu đỏ thâm hạ ủ sổ cụ khí kình tại đáy mắt chợt lóe lên. Tin tưởng ta. Câu nói này giống một vệt ánh sáng, xuyên thấu U Tạ trong lòng mù mịt. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt, lại gắt gao cắn môi không có để nó rơi xuống, nửa ngày mới khẽ gật đầu một cái, tốt, ta đi theo ngươi. Xuất phát cùng ngày, đám người tề tụ tại đảo san hô bên bờ biển. Mặc Găng đã sớm đem cánh cửa thần kỳ mạnh khỏe, phía sau cửa lờ mờ có thể nhìn thấy biển mây bốc lên cảnh tượng. Bên cạnh trên đất trống chất đầy nguyên liệu nấu ăn, núi nhỏ giống như cua hoàng đế, bọc lấy mật ong vách đá biển heo sương sườn, tươi mới tôm sương mù, còn có các loại không gọi nổi danh tự nhiệt đới hoa quả, thậm chí ngay cả sủ dị không nướng thịt đều cùng nhau chờ tới. Đều chuẩn bị xong. Mặc Găng cười nhìn về phía đám người, gặp mọi người nhao nhao gật đầu, liền dẫn đầu đẩy ra cánh cửa thần kỳ. Phía sau cửa cảnh tượng trong nháy mắt triển khai, nồng đậm biển mây đập vào mặt, mang theo tươi mát hơi nước, dưới chân là mềm nhũ tầng mây, nơi xa có thể nhìn thấy hòn đảo lơ lửng, to lớn dây leo quấn quanh lấy màu vàng kiến trúc, còn có bãi biển hiện ra ngân quang cát mịn. Sky Island, đến. Hoa. Đây chính là Sky Island. Dạ Mạ Tổ dẫn đầu liền xông ra ngoài, sương đỏ dưới ánh mặt trời hiện ra hừng quang, nàng nhịn không được đối biển mây cơ cơ quả đấm. Nạp Mỹ thì con mắt nhìn chằm chằm nơi xa một tòa lờ mờ có thể thấy được màu vàng lâu đài, đó chính là eo đỏ ra đổ phương hướng, miệng lẩm bẩm, hoàng kim, thật là nhiều hoàng kim. Lần này phát tải. Đám người lần lượt xuyên qua cánh cửa thần kỳ, Su Dì vừa rơi xuống đất liền bắt đầu tuyển địa phương xây dựng giàn nướng, bàn đá xanh bị nàng dùng tảng đá đệm đến vương vức. Robin thì đi đến một bên to lớn dây leo dưới, đầu ngón tay phất qua dây leo bên trên hoa văn kỳ dị, thấp giọng cùng vị thảo luận sở tai lần lịch sử. Các lì phạ xuất ra chuẩn bị tốt lều vải vải vóc, động tác nhanh nhẹn xây dựng. Cú ý nà đứng tại biển mây biên giới, thử thôi động cửu vĩ hồ trái cây, sau lưng lặng yên hiện ra chín cái lông xù màu trắng đuôi cáo, nhẹ nhàng quét qua liền đem tản mát nguyên liệu nấu ăn gom đến cùng một chỗ, trên mặt nàng lộ ra một tia mừng rỡ. Đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, nàng đối trái cây trưởng khống càng ngày càng thanh thục. Mặc Găng tựa ở một khối to lớn mây trên đá, nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, khóe miệng ngậm lấy ý cười. U Tạ đứng ở một bên, nhìn phía xa biển mây ở giữa xẹt qua sở tai lần chim nhỏ, căng cứng bả vai lặng lẽ buông lòng chút. Một bên khác, Nạ Mỹ đã lôi kéo cả Di Nạ chạy tới eo đỏ ra đô biên giới, đối vàng nóng ánh tưởng thành kinh thán không thôi, thường thường quay đầu hô Mặc Găng, Mặc Găng, mau đến xem. Thành này tường thật tất cả đều là hoàng kim làm. Mặc Găng cười đi qua, nhìn xem Nạ Mỹ dáng vẻ hưng phấn, bất đắc dĩ lắc đầu, chớ nóng vội bị đi, trước hảo hảo chơi, các loại lúc trở về, muốn mang bao nhiêu đều cho người chứa. Mặt trời chiều ngã về tây, biển mây bị nhuộm thành ấm áp màu bọc ít. Giá nướng bên trên thịt xiên tư tư rung động, xù gì nướng vách đá biển heo xương sườn bọc lấy chất mật, hương khí tại vạn mét trên cao phiêu tán. Mai Kỳ cô bưng tới vừa làm tốt mạ tập quyết bánh cùng ướp lạnh nước ô mai, trong beo rảnh án. Robin thì cắt ra một viên to lớn sở thai lần đặc sản vấn quả, thịt quả trong suốt sáng long lanh, cắn một cái tràn đầy nước. Dạ Mạ Tổ thì cùng rắc so đấu lấy uống rượu ngon, gợi mở tiếng cười tại biển mây ở giữa quanh quần. Cả Dĩ Nạ cùng cả Lì Phá ngồi tại lều vải bên cạnh, chơi lấy xúc sắc, thường thường chuyển đến một trận cười khẽ. U Tạ từ từ ăn xong trong tay thịt xiên, lại uống một ngụm ấm áp mật ong rượu, nhìn trước mắt vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, rốt cục đưa tay kích thích đàn guitar dây cung. Du dương giai điệu tại biển mây ở giữa chảy xuôi, xua tán đi nàng trong lòng mù mịt, đám người dần dần an tĩnh lại, nghe tiếng ca, thưởng thụ lấy cái này vạn mét trên cao yên tĩnh cùng hài lòng. Mặc Găng đi đến U Tạ bên người, dẫn đầu bắt đầu vỗ tay. Phi thường dễ nghe. U Tạ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt sương mù đã tan đi, nhiều hơn mấy phần ấm áp, tạ ơn. Mặc Găng nhìn xem nàng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo để cho người ta an tâm lực lượng, hiện tại trước hảo hảo hưởng thụ trước mắt thời gian. U Tạ nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu nhấp miệng rượu, đàn guitar âm thanh vang lên lần nữa, lần này giai điệu tràn đầy ấm áp cùng nhẹ nhàng. Bóng đêm dần dần dày, sky lần tinh không phá lệ sáng tỏ, ngôi sao phảng phất có thể đụng tay đến. Đám người ngồi vây quanh tại giá nướng bên cạnh, ăn mỹ thực, uống vào rượu ngon, trò chuyện riêng phần mình chuyện lý thú, tiếng cười cùng tiếng ca đan vào một chỗ, quây quần tại mảnh này vạn mét trên cao trên biển mây. Một đám kẻ ngoại lai, dám làm bẩn thần lãnh địa. Eno đưa tay, đầu ngón tay luồn lên nhỏ vụn lôi hồ, trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo lửa giận. Hắn dựa vào kẽ bùn sổ cụ cảm giác, tùy tiện bắt được eo đỏ dạ đổ phương hướng truyền đến tiếng cười cùng thịt nướng hương khí, cái kia cố khói lửa trong mắt hắn, liền là đối thần kinh nhận. Dù là bị phỉ dùng cao su năng lực đánh tan về sau, Eno vẫn là bộ kia tự cho mình rất cao bộ dáng. Không có nửa phần do dự, hệ nổ quanh thân trong nháy mắt dâng lên nồng đậm sấm chớp mưa bão, màu xanh bạc dòng điện bọc lấy thân thể của hắn thăng không, hóa thành một tia chớp của sáng, hướng phía một găng đám người nấu cơm dã ngoại phóng đi. Dọc đường tầng mây bị lôi điện bổ đến tứ tán, ngay cả hòn đảo lơ lửng mảnh vỡ đều bị chấn động đến tốc tốc phát run, cái kia cố thuộc về thần uy áp, giống mây đen ép hướng biển mây. Mà giờ khắc này nấu cơm dã ngoại, một găng đang giúp nạ mì lấy ra trong đồ ăn sợi gừng, kẻ bùn xô cụ sớm đã trải rộng ra. 5 phút đồng hồ trước, hắn liền nhìn thấy hệ nổ hóa thành lôi đỉnh bọt tới hình tượng. Chương 203, thần chi chế tải lôi nên. Chương 203, thần chi chế tải lôi nên. Một găng quay đầu nhìn về phía rắc, không cần mở miệng, chỉ là một ánh mắt. Đi theo một găng nhiều năm rắc ma bên trên lĩnh hội tới một găng ý đồ. Phía đông có cái phiền phức tìm tới cửa, xử lý sạch, đừng quấy rầy hưng phấn của mọi người gây nên. Rắc lập tức đem thả xuống trong tay que thịt nướng, đầm lầy khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, màu xám bùn nhão thuận ống quần lặng lẽ lan tràn. Hắn quay đầu đối cách đó không xa bóng ma quát lên, Lucy, cả cụ, làm việc. Hai bóng người ứng thanh mà ra. Từ khi đi theo rắc về sau, hai người tại rắc chỉ điểm đột phá hạ kỳ của mình, bây giờ sớm đã không phải năm đó cái kia chỉ hiểu rổ cờ sĩ kỳ chính phủ chín đặc công, mà là có thể đem hạ kỳ cùng thể thuật dung hợp tồn tại. Nếu như dựa theo hải quân bình xét cấp bậc, cả cụ có thể đảm nhiệm bản bộ thiếu tướng, lục sĩ đầy đủ đảm nhiệm trung tướng. Rắc mang theo lục sĩ cùng cả cụ vừa nên ra ngoài không xa, màu xanh bạc lôi đỉnh cổ sáng ầm vang rơi lập lúc, ngay cả biển mây đều bị bổ đến cuộn cuộn. Hệ nổ lơ lửng tại giữa không, nguyên tố biến hóa thái dưới hắn quanh thân hiện ra ánh sáng chói mắt choáng, hoàng kim côn tại lòng bàn tay xoay một vòng, đỉnh bảo thạch chiếu đến hắn kiệt ngả mặt. Hệ nổ ánh mắt đảo qua rắc ba người lúc, tràn đầy thần chỉ quan sát sâu kiến kinh nghiệm. Phàm nhân, dám đặt chân thần lãnh địa. Thanh âm của hắn bọc lấy lôi điện vụ vụ, mang theo 10 phần ngả mạn. Hắn đưa tay chỉ vào rắc mấy người, hoàng kim côn đỉnh thoát ra một sợi nhỏ vụn lôi hồ, quỳ xuống, dùng máu của ngươi rửa sạch làm bẩn thần thổ tội nghiệp, ta có lẽ sẽ nhân từ để ngươi hóa thành lôi điện một bộ phận, vinh thế phụng dưỡng ta. Trong lời nói cuồng vọng cơ hồ muốn tràn đi ra. Dù là trước đây không lâu bị phỉ đánh cho thảm bại, trong lòng hắn, mình vẫn như cũng là vượt lên trên chúng sinh thần. Trước mắt cái này ba cái toàn thân lộ ra nghe tinh vị ra hỏa, căn bản không xứng để hắn chăm chú. Thần. Giáp cười nhạo một tiếng, cánh tay trái trong nháy mắt hóa thành to lớn đầm lầy cự thủ, đen kịt mật sổ sổ cụ hạ kỳ giống như là thủy triều khỏa đầy lòng bàn tay, ngay cả không khí đều bị cỗ này nặng nề hạ kỳ ép tới có chút khó chịu. Chỉ bằng ngươi dạng mặt hàng, cũng xứng xưng thần. Câu nói này tinh chuẩn đâm trúng hệ nổ bại ngược. Bị phi đánh bại khuất nhục giống nung đỏ bàn ủi, trong nháy mắt nóng xuyên qua hắn ngụy trang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng kim côn đống nhiên vung ra, màu xanh bạc lôi đỉnh thuận gậy thân nổ tung, hóa thành một đạo rộng vài trượng cự hình sấm chớp mưa bão, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế chém thẳng vào giáp mặt. Đúng là hắn tự nhận là có thể phán quyết hết thảy đắc ý chiêu thức thần phán quyết. Giáp không lùi mà tiến tới, đầm lầy cự thủ ầm vang liên tiếp. Màu đen hạ kỳ cùng màu xanh bạc lôi đỉnh va chạm trong nháy mắt, chói hai tư tư thanh nổ tung, lôi đỉnh lại bị ngạnh sinh sinh ngăn tại giữa không, cùng bạo dòng điện tại hạ kỳ mặt ngoài điên cuồng tán loạn, lại ngay cả nửa phần đều thẩm thấu không đi vào, chỉ có thể vô ích cực khổ tiêu tán tại biển mây ở giữa. Không có khả năng. Hệ nổ con người đột nhiên co lại, trên mặt cuồng ngạo trong nháy mắt cứng đờ. Hắn đời này thờ phụng lôi điện vô địch, coi như thua với phi, cũng chỉ cho là trái cây khắc chế, nhưng trước mắt này toàn thân là bùn nam nhân, thế mà cũng có thể ngạnh kháng hắn thần phán quyết. Cái này vượt ra khỏi hắn đối phàm nhân tất cả nhận thức, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Phần này kinh ngạc còn không có rút đi, sau lưng liền truyền đến một trận cơ hồ nghe không được tiếng bước chân. Lucy sớm đã mượn số bộ pháp lặng yên vây quanh phía sau hắn, đầu ngón tay ngưng tụ nồng đậm mật sổ sổ cụ, giống tôi độc châm, đối hệ nổ hậu tâm hung hăng một điểm. Chính là rổ cờ si kỳ ô si gặng tổ bù si gặng. Phúc. Khí kình xuyên thấu xâm chớp mưa bão vòng bảo hộ trong mấy mắt, hệ nổ chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, phản phất ngũ tạng lục phủ đều bị quấy một lần. Hắn vô ý thức muốn hóa thành lôi điện bỏ chạy, đây là hắn thân là hệ lọ gì ạ năng lực giả bản năng. Nhưng cả cụ căn bản muốn không cho cơ hội. Hắn kẻ bùn sổ cụ đã dự liệu được hệ nổ độc tác. Hắn thả người bật lên, hai chân bọc lấy ngưng thực bật sổ sổ cụ, dạng kỳ ạ cụ, lam cước, khí kình tại bên chân ngưng tụ thành màu xanh nhạt mượt nhà, đối hệ nổ sắc nguyên tố hóa thân thể hung hăng một chạm, dạng kỳ ạ cụ, lam cước. Màu xanh chạm kích tinh chuẩn bổ trúng mục tiêu, hạ kỳ cùng dạng kỳ ạ cụ, lam cước, song trọng trùng kích, ngạnh sinh sinh đánh gãy hắn nguyên tố hóa. Hệ nổ như bị rút đi tất cả khí lực, thân thể thẳng tắp từ giữa không ngã xuống, đập ầm ầm tại mây trên đá, phát ra trầm muộn tiếng vang, cả mặt đất đều chấn động đến run lên. Cái này một ném triệt để đem hắn đánh cho hồ đồ. Hắn nằm dạp trên mặt đất, hoàng kim côn tuột tay lăn ra ngoài thật xa, trên người lôi quang đứt quãng, cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát lác. Giác nghe răng cười, lục xì ánh mắt lạnh như băng, cả cụ thu hồi chân động tác, trong mắt hắn trở thành bóng chồng. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn phán quyết phàm nhân thần giờ phút này toàn thân là bụi, đầu tóc rối bời dán tại trên mặt, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia bọt máu, nơi nào còn có nửa phần thần chỉ bộ dáng. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ còn lại một cái suy nghĩ, làm sao lại? Những phàm nhân này làm sao sẽ mạnh như vậy? Giác ba người vốn cũng không phải là dạng võ đức tính tình. Đánh chó mù đường đạo lý bọn hắn am hiểu sâu tại tâm. Gặp hệ nổ co quắp trên mặt đất một vòng, ba người không chút do dự cùng nhau tiến lên. Giáp đầm lầy cự thủ lần nữa tăng gọn, mang theo bật sổ sổ cụ kính phong chụp về phía hệ nổ đầu lâu, lục xì thân hình lóe lên, đầu ngón tay xỉ gẳng nhắm ngay cổ của hắn, cả cú lại lần nữa tụ lực, giản kỳ ạ cụ, lam cước, khí kình tại giữa không vạch ra màu xanh tan ảnh. Dưới một kích này đi, liền xem như hệ lọ gì ạ, cũng không có còn sống sót khả năng. Hệ nổ con ngươi tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đống nhiên co bảo, sắp chết bản năng vượt trên tất cả mộng vòng cùng chấn kinh. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng khàn giọng gầm thét, liều mạng thôi động gõ rổ no mi phát động nguyên tố hóa. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành đầy trời màu xanh bạc điện mang, thuận mây thạch khe hở chui ra ngoài. Giáp đầm lầy cự thủ đập vào không trung, nện đến mây đá bể nước, lụt xì xì gặng xuyên thấu điện mang, chỉ đánh trúng một mảnh hư vô. Cả cụ dạng kỳ ả cụ, lam cước, chạm tại trên mặt đất, bổ ra một đạo danh sâu. Ân. Giáp sửng sốt một chút, nhìn xem đầy đất tản ra lại cấp tốc tụ lại điện mang, cao mày. Điện mang ở phía xa biển mây biên giới một lần nữa ngưng tụ thành hình người, chính là Eno. Hắn giờ phút này chật vật tới cực điểm, áo quần rách nát, máu trên khóe miệng mà thuận cái cằm hướng xuống trôi, trong ánh mắt còn lưu lại chưa tỉnh hồn sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn như cố gượng trông lấy, đôi giác ba người phương hướng gào thét, các ngươi những này khinh nhẫn thần minh phạm nhân, thần sẽ hạ xuống thiên phạt, đem bọn ngươi triệt để nghiền nát. Hắn nhưng là gõ rổ no mi năng lực giả, tốc độ vốn là hắn ưu thế tuyệt đối, cận chiến không địch lại, viễn trình chẳng lẽ còn không thu thập được ba tên này. Eno bỗng nhiên đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ lại nồng đậm màu xanh bạc lôi điện, đôi giác ba người phương hướng hung hăng hất lên, thần chi chế tài lôi nên. Trong chốc lát, xa xa bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một đóa to lớn lôi vân chống rông hình thành. Vô số đạo thật nhỏ lôi điện tại trong tầng mây xuyên qua, hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thô to như thùng nước lôi trụ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía mấy người phương hướng ầm vang đánh xuống. Chương 204, tại thần trước mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. Chương 204, tại thần trước mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. Giáp biến sắc, bỗng nhiên mở ra đầm lầy cự thủ, màu đen bật sổ cụ trong nháy mắt bao trùm toàn thân, nhanh phòng ngự. Lucy cùng cả cụ cũng phản ứng cực nhanh, Lucy thả người bật lên, dùng bật sổ cụ ghẻ ở bảo vệ yếu hại. Cả cụ thì bổ ra một đạo dạng kia cụ, lam cước, ý đồ bổ ra lôi trụ. Nhưng lôi trụ tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến cơ hồ siêu việt thị giác cực hạn, dạng kia cụ, lam cước, chạm kích vừa đụng phải lôi trụ, liền bị cuồng bạo dòng điện đánh tan. Oeng! Lôi trụ nện ở rắc trước người mây trên đá, nổ tung đầy trời điện mang. Rắc dùng đầm lầy cự thủ ngạnh kháng hơn phân nửa lực trùng kích, nhưng vẫn là bị lôi điện dư ba quét trúng, dưới chân mây thạch trong nháy mắt bị đánh thành một biển. Hệ nổ lơ lửng ở phía xa trong tầng mây, nhìn xem một màn này, phách lối tiếng cười cách biển mây chuyển tới, thế nào? Phàm nhân, đây chính là thần lửa giận. Các ngươi ngay cả đụng đều không đụng tới ta, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đột nhiên hóa thành một tia điện, tại giữa tầng mây thuần di, một giây sau liền xuất hiện ở một phương hướng khác, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lôi điện, thần chi chế tài bật lôi. Vô số đạo tinh mịn lôi ti từ tầng mây bên trong rơi xuống, giống một trường to lớn lôi điện lưới, hướng phía rắc ba người bao phủ tới. Lần này phạm vi công kích càng rộng, tốc độ càng nhanh, Lục Sĩ cùng cả cụ coi như dùng sổ không ngừng chống tránh, vẫn là bị lôi ti quẹt vào, bị nướng đến tư tư rung động, toát ra từng sợi khói đen. Giáp tức giận đến nghiến răng, cánh tay trái hóa thành to lớn đầm lầy vòng xoáy, muốn đem Eno hút đi vào, nhưng Eno căn bản muốn không cho cơ hội. Hắn nhảy vào gõ rổ no mi tuấn di năng lực, đánh một cái liền chuyển sang nơi khác, thân ảnh tại biển mây ở giữa tránh đến tránh đi, màu xanh bạc lôi điện nhất đạo tiếp một đạo đánh xuống, vừa nhanh vừa độc, căn bản muốn không cho ba người cơ hội gần người. Đáng chết, hỗn đản này chạy quá nhanh. Giáp giống giận, đầm lầy cự thủ lần lượt huy không, trong lòng lo lắng càng ngày càng đậm. Mặc găng đại nhân đem việc này giao cho mình, là tín nhiệm mình, nhưng bây giờ không chỉ có không có cầm xuống Eno, thậm chí kém chút lan đến gần mọt găng đại nhân nấu cơm giã ngoại doanh địa. Nếu để cho mọt găng đại nhân thất vọng, chính mình cái này thủ hạ cũng quá không hợp cách. Phần này lo lắng giống cỏ dại dưới đáy lòng sinh trưởng tốt, để động tác của hắn dần dần mất chư pháp. Mới vừa rồi còn có thể trầm ổn phòng ngự, hiện tại đầy trong đầu đều là không thể làm hư nhất định phải bắt hắn lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về nổ tuấn di phương hướng, liền hô hấp đều trở nên thô trọng. Lucy nhìn ra hắn không thích hợp, lạnh giọng nhắc nhở, "Giáp đại nhân, công kích của hắn có điểm báo, chằm chằm vào tầng mây di động." Nhưng giáp giờ phút này căn bản nghe không vào. Hắn bỗng nhiên ngưng tụ lực khí toàn thân, muốn hóa thành to lớn đầm lầy thủy triều, đem bể nổ chỗ toàn bộ biển mây đều bao khỏa đi vào. Ngay tại hắn phân tâm khống chế đầm lầy hình thái, phòng ngự xuất hiện một chút kẽ hở trong nháy mắt, hệ nổ bắt lấy cơ hội. Ngay tại lúc này, hệ nổ thân ảnh tại ngoài trăm thước tầng mây bên trong ngưng thực, hoàng kim côn trực chỉ giác, một đạo cô đọng đến cực hạn màu xanh bạc lôi trụ, mang theo chói tai vù vù, lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, tinh chuẩn bắn về phía giáp mặt. Giáp mặc dù không kịp mảnh này trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao, nhưng là đi qua một gang rèn luyện, cũng là ổn thỏa thay đổi thứ hai cái đám kia người. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giáp một cái nghiêng người tránh né. Bành! Lôi trụ sắt đến giáp gương mặt nổ tung, cuồng bạo dòng điện trong nháy mắt quét sạch nửa người trên của hắn. Giáp chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát, từng sợi tóc đứng đấy, toàn thân bùn nhão đều bị lôi điện nướng đến từ từ rung động, toát ra từng sợi khói đen. Hắn ngẩng người, nhấc tay sờ lên mặt mình, đầy tay cho đen, ngay cả khóe miệng gốc râu cằm đều bị nướng đến cuộn lên. A a a, ta muốn giết ngươi cái này hỗn đản. Giáp triệt để nổi giận, vừa rồi lo lắng trong nháy mắt bị căm giận ngút trời thay thế. Hắn toàn thân đầm lầy khí tức điên cuồng phun trào, màu đen bật sổ cụ hạ kỵ cơ hồ ngưng thành thực chất, ngay cả chung quanh biển mây đều bị cố khí thế này ép tới chìm xuống dưới. Lucy, Kaku, đừng để hắn chạy. Hôm nay nhất định phải đem hỗn đản này chìm vào ta đầm lầy bên trong. Lucy cùng Kaku liếc nhau, đồng thời gật đầu. Lucy thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía hệ nổ khả năng xuất hiện phương hướng bọc đánh quá khứ. Đầu ngón tay bật sổ cụ ngưng tụ đến cực hạn, Kaku thì nhảy đến một khối cao ngất mây trên đá, ở trên cao nhìn xuống chằm chằm vào biển mây, dạng kỳ Kaku, lam cước. Khí kình tại bên chân xoay quanh, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mà xa xa hệ nộ nhìn thấy rắc bộ dáng chật vật, lần nữa cười như điên, ha ha ha. Phạm nhân liền là phạm nhân. Tại thần trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. Hắn trên miệng phách lối, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Vừa rồi cái kia một cái mặc dù đắc thủ, nhưng hắn cũng nhìn ra, giáp thực lực sát thực cường hãn, nếu như bị bọn hắn vòng vây ở, mình chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Màu xanh bạc lôi điện lần nữa tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, một vòng mới viễn trình du đấu, lại muốn bắt đầu. Mà giáp đỉnh lấy một đầu bạo tạc đầu, mặt mũi tràn đầy cho đen, hai mắt đỏ bừng chằm chằm vào biển mây, giống như là một đầu bị dã thú bị chọc giận, tùy thời chuẩn bị nhào tới xé nát lên ổ. Nấu cơm giá ngoại giá nướng bên trên, vách đá biển heo xương sườn tại tư tư rung động, hiện ra mê người và nóng. Mặc găng chính chậm rãi cho vách đá biển heo xương sườn soát lấy chất mật, động tác nhu hòa giống như tại đối đãi cái gì hiếm thấy chân bảo. Nơi xa chiến trường động tĩnh, sớm bị hắn kẹ bùn sổ cù nghe được nhất thanh nhị sở. Hệ nổ lôi điện anh mình, rắc gầm thét, lục xì cùng cả cụ chiêu thức tiếng xé gió, thậm chí ngay cả rắc bị lôi trụ nổ mặt mũi tràn đầy đen kịt, tóc nổ lên bộ dáng chật vật, đều rõ ràng chiếu vào cảm giác của hắn bên trong. Trên mặt hắn không có nửa điểm gợn sóng, đã không có sinh khí, cũng không có gấp. Robin đưa qua một bình mới điều tốt chất mật, nhìn phía xa không ngừng lóe lên màu xanh bạc địa quang, nhỏ giọng hỏi, nếu không mau mau đến xem. Giáp bọn hắn giống như có chút cố hết sức. Mặc găng tiếp nhận chất mật lon, đầu ngón tay dính điểm nước tương, nhẹ nhàng bôi ở xương sườn bên trên, mật ong gặp nhiệt dung hóa, phát ra tư tư tiếng vang, hương khí càng đậm. Bọn hắn không có việc gì, coi như là huấn luyện. Đem tất cả hệ lọ gì ạ lấy ra làm một cái liên tên, gõ rổ Nomi đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Gõ rổ Nomi lực sát thương cùng tính cơ động thuấn di đều là đỉnh cấp, đánh không lại còn có thể tùy thời chạy, trời sinh liền khắc chế cận chiến. Giáp đủ mạ Nomi, thắng ở phạm vi cùng khống chế, nhưng hệ nổ tốc độ, giáp căn bản khốn không được hắn. Lục xì báo hình thái cùng cả củ hiệu cao cổ hình thái thì càng đừng nói nữa, cùng gõ rổ Nomi so liền là ven đường một đầu. Bọn hắn thể thuật cùng hạ kỳ mặc dù thắng qua hệ nổ, nhưng là không có đạt tới có thể giải quyết dứt khoát trình độ, cầm hệ nổ không có cách cũng bình thường. Giá nướng bên trên vách đá biển heo xương sườn đã nướng đến vừa đúng, mật ong cùng hương liệu giao hòa nước tương một mực cuốn tại mặt ngoài, hiện ra bóng loáng màu hổ phách rực rỡ. Biên giới nướng đến có chút vàng và giòn, dì ra nước thịt thuận xương sườn đường vân chậm rãi chảy xuôi, rơi vào lửa than bên trên phát ra tư tư nhẹ vang lên, hương khí nồng nặc cơ hồ muốn đem biển mây đều nhiễm lên. Chương 205, nên xử lý rơi cái này tạm âm. Chương 205, nên xử lý rơi cái này tạm âm. Một găng đưa tay, từ bên cạnh khăn vải bên trên cầm lấy một thanh tiểu xảo bằng bạc đao nhỏ. Lưỡi đao hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, là hắn ngày bình thường dùng để cắt thịt chia ăn bộ đồ ăn, giờ phút này nắm trong tay, lại đống nhiên nhiều hơn mấy phần kiếm khí phong mang. Hắn không làm thêm dừng lại, thủ đoạn nhẹ nhàng chuyển động, đám người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên mấy đạo ăn khớp bạch quang, nhanh đến mức cơ hồ thấy không rõ quy tích. Không có dư thừa động tác, không có chói hai cắt chém âm thanh, chỉ có lưỡi đao xẹt qua da thịt rất nhỏ nhẹ vang lên, trôi chảy đến phảng phất bẩm sinh bản năng. Các loại bạch quang tán đi, đám người tập trung nhìn vào, không khỏi cùng nhau nín thở. Nguyên bản hoàn chỉnh heo xương sườn đã bị tinh chuẩn chia cắt thành lớn nhỏ đều khối nhỏ, mỗi một khối đều vừa vặn tránh đi xương cốt, thịt lượng cân xứng, ngay cả cuốn tại mặt ngoài chất mật đều không tràn ra nửa phần. Khối thịt chỉnh tề xếp tại phủ lên giấy dầu sứ trắng trong mâm, vang và giòn vỏ ngoài, phấn nộn thịt nạc cùng nồng đậm nước tương hoàn mỹ giao hòa, chỉ nhìn liền để người thèm ăn mở rộng. Thế này sao lại là đơn giản chia cắt thức ăn, rõ ràng là một trận cực hạn kiếm thuật diễn dịch. Không có sát khí, không có phong mang, lại đem lực lượng, tốc độ cùng độ chính xác nắm đến cực hạn, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là gần như là đạo thông dong cùng thoải mái. Cú Ý Nạ đứng ở một bên, con mắt trong nháy mắt thẳng. Nàng thở nhỏ luyện kiếm, suốt đời sở cầu liền là đem kiếm thuật luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, kiếm thuật có thể dùng đến tình cảnh như vậy. Không có kinh thiên động địa chiêu thức, chỉ là chia cắt một khối thịt nướng, lại so bất luận cái gì lăng lệ chạm kích đều càng làm cho nàng cảm xúc bành trướng. Cái kia mấy vẻ sáng trắng, không chỉ có là tốc độ cùng lực lượng hiện ra, càng là đối với trưởng khống hai chữ hoàn mỹ thuyết minh. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ kiếm thuật đỉnh phong. Nàng xem thấy một găng đem thả xuống đao nhỏ động tác, trong đầu không tự chủ được chiếu lại lấy vừa rồi mỗi một đạo quy tích, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai kiếm còn có thể dạng này dùng. Mau nếm thử, lạnh liền đáng tiếc. Một găng cười đem bàn ăn đẩy hướng chúng nữ, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, phản phất vừa rồi cái kia một tay kinh diễm kiếm thuật phân thịt bất quá là kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Trước hết động thủ chính là Nami, nàng sớm đã bị hương khí câu đến kìm nén không được, xiên lên một khối xương sườn đưa vào miệng bên trong. Vang va giòn vỏ ngoài cắn mang theo rất nhỏ răng rắc âm thanh, bên trong thịt nạc tươi non nhiều chất lỏng, mật ong ngọt, hương liệu cực nhọc cùng thịt heo tươi tại đầu lưỡi tầng tầng tăng ra, nồng đậm lại không ngán người, ăn ngon đến làm cho nàng trong nháy mắt nhắm mắt lại, nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ, ăn quá ngon. Cái này cảm giác, mùi vị kia, so hoàng kim còn muốn mê người. Robin cũng xin lên một khối, tinh tế nhai nuốt lấy. Nước thịt tại trong miệng chậm rãi tản ra, mang theo vách đá biển heo đặc lưu thơm ngon, còn có một găng vừa rồi chia cắt lúc vừa đúng giữ lại nước thịt, mỗi một chiếc đều để người dư vị vô hạn. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được vị giác bên trên cấp độ biến hóa, đáy mắt tràn đầy dư vị ý cười, hỏa hầu vừa vặn, nước tương cũng hoàn mỹ thẩm thấu tiến vào trong thịt, là không thể bắt bẻ hương vị. Suzy xem như thịt nướng người trong nghề, càng là nhịn không được liên tục gật đầu. Nàng hưởng qua vô số loại thịt nướng, nhưng lại chưa bao giờ nếm qua như vậy hỏa hầu cùng gia vị đều có thể xưng cực hạn xương sườn, nhắm mắt phẩm vị ở giữa, ngay cả mình điều phối chất mật lúc nhỏ tiết nối đều bị cái này hoàn mỹ cảm giác đền bù, cái này xương sườn nướng đến quá tuyệt, so ta nướng còn tốt hơn. Uta bưng lấy một khối nhỏ xương sườn, cái miệng nhỏ cắn xuống. Ấm áp nước thịt xua tán đi khoang miệng hơi lạnh, điểm hương thuận huyết hầu hướng xuống trôi, ngay tiếp theo trong lòng tích tụ tất cả giải tán chút. Nàng không nói chuyện, chỉ là nhắm hai mắt, khóe miệng lặng lẽ câu lên một vòng nhạt nhẽo độ cong, đây là nàng trong khoảng thời gian này đến nay ăn đến nhất thư thái một ngụm thức ăn. Dạ Mạ Tổ càng là ăn như hổ đói, một khối ăn xong lại lập tức xin lên một cái khác khối, miệng bên trong nhét căng phồng, mơ hồ không rõ hô hào, ăn ngon, ăn quá ngon. Mọt Căn Cun, ngươi quá xe nướng, lần sau còn muốn ăn cái này. Cả Dì Nạ, cả Lì Phạ, vì vị cùng Mạch Kỳ Cổ cũng riêng phần mình thưởng thức, trên mặt đều lộ ra thỏa mãn thần sắc. Có nhắm mắt tế phẩm, có mà cười cười giao lưu cảm giác, nguyên bản bởi vì nơi xa chiến trường mà lên một tia gợn sóng, triệt để bị cái này cực hạn mỹ vị bớt lên. Cú ý nạ lấy sau cùng lên một khối, nàng không có vội ba ăn, mà là trước nhìn xem khối thịt bên trên chỉnh tề thiết diện, nhớ tới vừa rồi cái kia mấy vệ sáng trắng, trong lòng rung động thật lâu chưa tán. Thẳng đến thịt hương khí tiến vào xoang mũi, nàng mới cắn xuống một ngụm, chất thịt tươi non cùng kiếm thuật mang tới xúc động đan vào một chỗ, để nàng không khỏi đến nhắm mắt lại. Mà chiến trường bên kia, giáp đã nhanh bị ép điên. Hắn đỉnh lấy một đầu bạo tắc đầu, mặt mũi tràn đầy cho đen, đầm lầy cự thủ lần lượt chụp về phía hệ nổ thuấn di phương hướng, nhưng mỗi lần đều nhào không. Hệ nổ như cái trêu đùa con mồi thợ săn, tại giữa tầng mây tránh đến tránh đi, màu xanh bạc lôi điện nhất đạo tiếp một đạo đánh xuống, miệng bên trong còn không ngừng kêu gào, vô dụng phàm nhân. Các ngươi vĩnh viễn không đụng tới thần, chỉ lại ở chỗ này uổng phí sức lực. Luxisos đã dùng đến cực hạn, thân ảnh tại biển mây ở giữa hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nhưng mỗi lần sắp đụng phải hệ nổ lúc, đối phương liền hóa thành lôi điện biến mất. Cả cụ giản kỳ ả cụ, lam cước, bổ ra một đạo lại một đạo màu xanh chẳng kích, lại chỉ có thể bổ ra vắng vẻ tầng mây, ngay cả hệ nổ góc áo đều không đụng phải. Hỗn đản, có gan đừng chạy. Giáp giống giận, toàn thân đầm lầy khí tức cuồn cuộn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hệ nổ ở phía xa khiêu khích, trong lòng vừa vội vừa giận, hận không thể đem mảnh này biển mây đều là tung. Hắn biết mình làm hư một găng lời nhắn nhủ sự tình, nhưng đối mặt dạng này đánh không đến, bắt không được đối thủ, thật sự là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể cắn răng trọi cứng, sợ hệ nổ lôi điện lan đến gần nấu cơm giã ngoại đám người. Nấu cơm giã ngoại bên này, Mọt Găng đã chậm rãi đã ăn xong nướng sườn sườn. Hắn cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, lại cho Nạ Mỉ cùng Vị Vị các đưa một chuỗi, mới chậm rãi đứng người lên. Ánh nắng rơi vào hắn màu đen đường vân đồ vét bên trên, hiện ra nhàn nhạt rực rỡ, vừa rồi cái kia phần nhàn nhã hài lòng dần dần rút đi, thay vào đó là một loại vô hình cảm giác áp bách. Hắn kẽ bùn sổ cụ sớm đã khóa chặt hệ nổ vị trí, thậm chí có thể do nét cảm giác được đối phương trong cơ thể lôi điện lưu động quy tích. Mỹ thực không thể cô phụ, cũng nên xử lý sạch cái này tạc âm. Mọt Găng hướng phía chiến trường phương hướng phóng ra một bước, dưới chân tầng mây có chút hạ xuống, màu đỏ thấm hạ ủ sổ cụ khí kình lặng yên tàn mạn ra, không phải cuồng bạo trùng kích, lại làm cho xa xa lôi điện đều trong nháy mắt vướng víu một cái chớp mắt. Đang tại biển mây ở giữa phách lối tuấn di hệ nổ, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, giống nước đá tưới lượn toàn thân. Hắn nguyên bản còn tại ngưng tụ lôi điện, chuẩn bị phát động lần công kích sau, nhưng giờ phút này, đầu ngón tay lôi hồ lại không bị khống chế tiêu tán. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía Mọt Găng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh màu đen, chính chậm rãi hướng về bên này đi tới. Đạo thân ảnh kia rõ rệt cách rất xa, lại giống tòa nguy nga đại sơn, ép tới hắn thở không nổi, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Chương 206, cố lực lượng này, đến cùng là cái gì? Chương 206, cố lực lượng này, đến cùng là cái gì? Gạt người a. Hệ nổ thanh âm mang theo run rẩy, trước đó phách lối không còn sót lại chút gì, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, hơi thở của người đàn ông này, so ba tên này cộng lại còn kinh khủng hơn được nhiều. Đó là một loại áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên vương giả uy áp, để hắn cái này tự khoe là thần người, trong nháy mắt nhận rõ mình bất quá là sâu kiến sự thật. Giáp nhìn thấy Mọt Găng đi tới, trên mặt nôn nóng trong nháy mắt tan thành mây khói, nhưng tùy theo mà đến là nồng đậm áy náy. Hắn đỉnh lấy một đầu xù lông tóc, mặt mũi tràn đầy cho đen, liền thân bên trên đầm lầy bùn nhão cũng còn dính lấy khét lẹt vết tích, ba chân bốn cẳng vọt tới Mọt Găng trước mặt. Phu phu một tiếng liền muốn hướng xuống quỷ, bị Mọt Găng đưa tay ngăn lại. Mọt Găng đại nhân, thật xin lỗi. Giáp thanh âm vừa bội vừa trầm, tràn đầy tự trách, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều hiện trắng. Ta vô dụng, không thể cầm xuống ra hỏa này, còn kém chút đã quấy rầy ngài cùng các vị tiểu thư, cô phụ tín nhiệm của ngài. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Mọt Găng con mắt, miệng bên trong không ngừng kiểm điểm, ngài trách phạt ta đi. Mọt Găng chỉ là tùy ý khoát tay áo, ngữ khí bình thản, không sao, đứng lên đi. Hắn dương mắt đảo qua xa xa hệ nổ, nói bổ sung, gò rồ no mi đặc tính vốn là khắc chế năng lực của các ngươi, đánh không đến, bắt không được rất bình thường, việc này không trách ngươi. Cái này nhẹ nhàng một câu nói, trong nháy mắt tháo xuống rất trong lòng gánh nặng. Hắn ngẩn người, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, vừa muốn nói gì, liền bị Mọt Găng dùng ánh mắt ngăn lại. Mọt Găng tiếp tục đi về phía trước. Mỗi bước ra một bước, dưới chân liền nổi lên một vòng nhàn nhạt màu đỏ thâm khí kình vận sóng, biển mây tại dưới chân hắn tách ra một đầu thông lộ. Hệ nổ dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám dừng lại. Hắn quay người liền muốn hóa thành lôi điện chạy trốn, nhưng lại tại hắn sắp nguyên tố hóa trong nháy mắt, Mọt Găng giơ tay lên một cái. Màu đỏ thấm hạ ủ sổ cụ khí kình trong nháy mắt ngưng tụ, giống một đạo vô hình xiển xích, tinh chuẩn khóa lại hệ nổ thân thể. Hắn nguyên tố hóa bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, thân thể cứng tại giữa không, màu xanh bạc lôi quang tại thể nội điên cuồng toán loạn, làm thế nào cũng không tránh thoát cái kia cô uy áp. Thần. Mọt Găng thanh âm cách biển mây chuyển tới, bình thản lại mang theo thấu xương trào phúng. Ở trước mặt ta, cũng bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến thôi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Mọt Găng nâng tay phải lên, ngón trỏ có chút uốn lượn, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi cô đọng đến cực hạn màu đỏ thâm khí kình. Đó là bật sổ cụ hạ kỳ cùng hạ ủ sổ cụ mạ tổ ịn, hạ ủ sổ cụ quấn quanh, cực hạn hình thái, phong mang nội liễm, lại cất giấu có thể xuyên thấu vạn vật uy lực. Hắn thậm chí không có cố ý nhắm chuẩn, chỉ là đối hệ nổ phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có cuồng bạo khí kình quyết tán, chỉ có một đạo cơ hồ không nhìn thấy khí kình, nhanh đến mức siêu việt thời gian cùng không gian cảm giác, trong nháy mắt vượt qua biển mây khoảng cách, tinh chuẩn rơi vào hệ nổ mi tâm. Phúc, cực nhẹ một tiếng vang trầm, hệ nổ mi tâm chạy ra một điểm đỏ thâm huyết châu, thuận sống mũi chậm rãi trượt xuống. Hệ nổ thậm chí không thấy rõ cái kia đạo khí kình quy tích. Hắn lơ lửng giữa không trung, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nguyên bản tràn đầy kinh hãi con mắt trong nháy mắt đã mất đi thần thái, con người dần dần tan rã. Lucy cùng cả cụ đứng tại chỗ, nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đem hết toàn lực đều bắt không được, đánh không đến tường địch, tại một găng trong tay, cũng chỉ là tiện tay một điểm liền giải quyết. Đây chính là hệ lọ gì ạ, gõ rổ Nomi năng lực giả, là có thể hóa thành lôi điện tồn tại, thế mà ngay cả nguyên tố hóa chạy trốn cơ hội đều không có, liền bị một chiêu xuyên thủng mi tâm. Cả cụ miệng bên trong lẩm bẩm nói, cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hắn giản kỳ ạ cụ, Lam Cước, cùng xì gặng luyện nhiều năm như vậy, tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, lại lộ ra như thế nực cười. Trái lại rắc, trên mặt ấy này sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng tự hào. Hắn đỉnh lấy một đầu sù lông tóc đen, lau trên mặt cho đen, vô vô bộ ngực, quay đầu đối còn tại ngây người hai người nết miệng cười to, trong giọng nói khoe khoang giấu đều giấu không được, thế nào? Một găng đại nhân lợi hại a. Hắn hướng phía trước tiếp cận hai bước, hạ giọng, lại khó nén trong giọng nói phấn khởi, vô luận dạng gì địch nhân một găng trước mặt đại nhân, đều là một quyền liền giải quyết. Lucy nghe vậy, trong lòng đối một găng nhận thức lại cao thêm mấy phần. Hắn hồi tưởng lại một găng kinh khủng chiến tích, kết hợp với vừa rồi tận mắt nhìn thấy, mới thật sự hiểu mình đi theo chính là kinh khủng bậc nào tồn tại. Cả cụ cũng lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, nhìn về phía một găng bóng lưng trong ánh mắt kính sợ lại nhiều hơn mấy phần, chỉ có một găng đại nhân loại tồn tại này. Tài năng được xưng tụng chân chính thần minh A. Đó là tự nhiên. Giáp ứng ngực, ngữ khí càng đắc ý hề nổ thân thể giống như diều đất dây, thẳng tắp hướng phía biển mây phía dưới rơi xuống. Tại ý thức triệt để tiêu tán một khắc cuối cùng, trong óc của hắn quần quật lấy vô tận nghi hoặc, giống một đoàn không giải được bày rối. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhưng là gõ rổ Nomi năng lực giả, là trưởng khống lôi địa thần. Tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, công kích có thể phá hủy hòn đảo. Nhưng người nam nhân trước mắt này chỉ là duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền kết thúc tính mạng của hắn. Cố lực lượng này đến cùng là cái gì? Hắn tự xưng là vượt lên trên chúng sinh, xem những người khác làm kiến hôi, nhưng đến đầu đến, mình mới là cái kia liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi sâu kiến. Nguyên lai cái gọi là thần, tại cường giả chân chính trước mặt, thật không đáng một đồng. Mang theo cái này đầy mình không cam lòng cùng hoang mang, hệ nổ thân thể triệt để đã mất đi sinh cơ, rơi vào mênh mang biển mây chỗ sâu, rất nhanh liền bị bốc lên mây sóng nuốt hết, rốt cuộc không có nửa điểm tung tích. Một găng thu tay lại chỉ, đầu ngón tay màu đỏ thâm khí kình lặng yên tản đi. Một găng không có lại quản bọn hắn, quay người hướng phía nấu cơm giã ngoại đi tới. Vừa rồi điểm này khúc nhạc dạo ngắn, đối với hắn mà nói bất quá là làm trễ lại một lát nhấm nháp thức ăn ngon thời gian, thực sự không đáng giá nhắc tới. Biển mây vẫn như cũ trong suốt, ánh nắng vẫn như cũ sáng tỏ, vừa rồi lôi đỉnh cùng chém giết, phản phất chưa hề phát sinh qua. Chỉ có trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi khét lẹn, cùng mấy người đi xa bóng lưng, tỏ rõ lấy vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà cách xa quyết đấu. Xa xa giá nướng bên cạnh, chúng nữ sớm đã ăn xong trong tay sương sườn, đang ngồi ở lều vải bên cạnh nói chuyện phiếm. Nhìn thấy một găng trở về, Nạ Mị thì lập tức phất tay hô to, "Một găng, giải quyết xong, mau trở lại, chúng ta vẫn chờ ngươi cho chúng ta thịt nướng đâu." Một găng cười gật đầu, bước chân nhẹ nhanh thêm mấy phần. "Một găng, lửa than còn ở đây, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt." Su Dị cười đem một thanh soát tương chổi lông đưa qua. Một găng không có tiếp nhận chổi lông, ngược lại cuốn lên tay áo nói ra, "Sở Thai lần biển en chỗ không giống với biển xanh, bên trong con cá mang theo cánh, lân phiến hiện ra trong suốt rực rỡ, là khó gặp mỹ vị, chất thịt tươi non, hấp nhất là thơm ngon. Hôm nay ta liền cho các ngươi bộc lộ tài năng." Rắc, đem cần câu lấy ra. Một găng đối rắc hô một tiếng. Chương 207, ta không phải câu không lên cá. Chương 207, ta không phải câu không lên cá. Rắc lập tức đáp, cực nhanh chạy tới, đầm lầy phun trào, rất nhanh lật ra một bộ tinh xảo cần câu. Can thân là dùng nghèo bạc đặc hữu thế giới thụ làm, nhẹ nhàng linh hoạt cứng cỏi, dây câu là biển sâu tơ tằm biến trước, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị đồ tốt. Một găng tiếp nhận cần câu, thuần thục phủ lên mồi câu. Vừa ném can, liền dẫn tới không ít đeo lấy trong suốt cánh cá con vây quanh đảo quanh. Hắn ngồi chung một chỗ bằng phẳng mây trên đá, lưng thẳng tắp, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Chúng nữ thấy thế đều vây quanh. Nạ Mỹ nằm ở bên cạnh mây trên đá, tò mò chằm chằm vào mặt nước. Một găng, ngươi còn biết câu cá à? Robin thì đứng ở một bên, cầm trong tay bản bút ký, chuẩn bị ghi chép lại sở tai lần loài cá hình thái. Dạ mạ tổ càng là đụng đến rất gần, sừng đỏ hơi rung nhẹ, miệng bên trong lẩm bẩm, nhanh lên câu, nhanh lên câu. Một găng vừa định ứng thanh, phao đột nhiên bỗng nhiên chìm xuống. Hắn ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên đưa tay hãm, lực đạo không có khống chế tốt, một đầu lớn chừng bàn tay vân dược ngư dược ra mặt nước, trong suốt cánh bay nhảy hai lần, lại từ lưỡi câu bên trên tránh thoát. Bịch một tiếng lại trở xuống trong biển, tung tóe một găng một mặt bọt nước. Ai nha, chạy! Dạ mạ tổ tiếp rẻ hô một tiếng. Một găng lau trên mặt giọt nước, khoe miệng giật một cái, như không có việc gì một lần nữa treo mồi, ngựa khí bình thản, chút lòng thành, thất thủ mà thôi. Nhưng tiếp xuống nửa canh giờ, một găng xem như triệt để cảm nhận được thất bại. Vân dược cá phá lệ nhạy bén, nhiều lần cắn câu đều sắp bị kéo lên bờ, lại luôn có thể tại tối hậu quan đầu tránh thoát. Hoặc là hắn tay hãm quá nhanh, cá không có treo ổn. Hoặc là lực đạo quá nhẹ, bị cá mang theo dây câu chuẩn đi vài vòng liền thoát câu. Trong khoảng thời gian ngắn, chạy mất cá không có 10 đầu cũng có 8 đầu. Sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống, một cô vô danh lửa dưới đáy lòng lặng lẽ lan tràn. Sở Thai lần cá quả thực là không biết tốt xấu. Người bên cạnh đều nhìn ra hắn không thích hợp. Cả dì nạ nén cười kìm nén đến bả vai thằng run, lại không dám cười ra tiếng, chỉ có thể quay đầu làm bộ ngắm phong cảnh. Nạ bị che miệng, đáy mắt tràn đầy ý cười, lại hiểu sự tình không nói phá. Robin lặng lẽ kéo lạ vị vi ống tay áo, hai người trao đổi cái hiểu rõ ánh mắt. Uta ngồi ở phía xa lều vải một bên, nhìn xem một găng căng cứng bên mặt, khoe miệng cũng câu lên một vòng đường cong mở. Lại một lần, một đầu chừng cánh tay lớn lên vân rực cá căng câu, đây là hắn câu đi lên một cái lớn nhất. Một găng ngừng thở, chậm rãi thu dây, mắt thấy cá liền muốn nhảy ra mặt nước, cái kia cá lại đột nhiên phát lực, vây đuôi một cái, lần nữa tránh thoát lưới câu. Con cá này rơi vào trong biển còn nghịch ngợm trở mình, tóe lên bọt nước vừa vặn rơi vào một găng ống quần bên trên. Lần này, triệt để đốt lên một găng hỏa khí. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trong tay cần câu bịch một tiếng ném xuống đất. Không đợi đám người kịp phản ứng, hắn nắm chặt nắm đấm, màu đỏ thấm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt hỏa đầy quyền phong, đối bình tĩnh biển ăn trổ, hung hăng một quyền đập xuống. Bèn, một quyền này lực đạo không có tận lực thu liễm, lại tinh chuẩn khống chế phạm vi, không có lan đến gần bên bờ đám người. Quyền phong rơi trên mặt biển, trong nháy mắt nhấc lên ngập trời sóng lớn, mấy trượng cao tường nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống một tòa di động nước núi, ở dưới ánh tà dương hiện ra kim quang. Sóng lớn rơi xuống lúc, vô số đầu mang theo trong suốt cánh vân rực cá bị nạnh sinh sinh vén đến trên bờ, lít nha lít nhít trải một mảnh, tràn diện phá lệ rung động. Còn có mấy đầu toàn thân trắng như tuyết, mang theo màu vàng vằn chân quý mây băng cá, vô vô cánh tại mây trên mặt đất nhảy loạn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ, liền hô hấp đều quên. Nạp Mị chỉ vào trên bờ bầy cá, nửa ngày nói không ra lời. Dạ Mạ Tổ càng là vỗ tay cười to, hoa. Mặc Găng Cun thật là lợi hại. Dạng này câu cá phương pháp quá khốc. Mặc Găng thu hồi nằm đấm, giả bộ như bình tĩnh phủi tay bên trên cho bụi, vừa rồi lửa giận sớm đã ép xuống, chỉ là đối mặt đám người ánh mắt khiếp sợ, dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Hắn ho nhẹ một tiếng, đi đến bên bờ, ngữ khí nghiêm trang mạnh miệng nói, ta không phải cầu không lên cá. Hắn dừng một chút, tìm cái nghe tới không có chút nào sơ hở lấy cớ, ánh mắt đảo qua đám người, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, vừa rồi tại trong nước phát giác được một đầu chân quý mây băng cá, con cá này tính cảnh giác cực cao, bình thường câu cá pháp căn bản lưu không được nó, chỉ có thể dùng biện pháp này đem nó tính cả chung quanh cá cùng một chỗ ép lên bờ, miễn cho nó chạy. Lời này vừa ra, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được cười nhẹ. Nạ Mị cười đến gặp cả người, tốt tốt tốt, ngươi là vì chân quý cá, không phải câu không được. Mặc Găng bên hai có chút phát nhiệt, lại không lại giải thích, chỉ là đối giáp phất phất tay, thất thần làm gì, đem cá nhặt lên. Ai? Được rồi. Giáp đội vàng ứng thanh, vừa rồi nẹn cười trong nháy mắt tan thành mấy khói, mang theo lụt xỉ cùng cả cụ liền hướng bầy cá bên kia chạy, tay chân lanh lẹ nhặt lên cá đến. Mặc Găng lột lấy tay áo đi đến nguyên liệu nấu ăn trồng trước, đầu ngón tay phất qua thân cá, vân rực bảy cá phiến mỏng như cánh ve, chất thịt non mịn không gần, thích hợp làm đồ biển hóa thanh trưng. Mây văn cá toàn thân trắng như tuyết, thịt cá mang theo nhàn nhạt điểm hương, mỡ phân bố đều đều, nướng ăn có thể nhất kích phát hương khí, dùng để nấu canh càng là tươi rơi lông mày. Chúng nữ vây quanh ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Người nào không biết Mọt Găng không chỉ có là trên biển cường giả đỉnh cao, càng là thế giới nghe tiếng truyền kỳ mỹ thực gia. Hắn biết mỹ thực bút ký, từ nguyên liệu nấu ăn chọn lựa đến hỏa hầu trường khống, chữ chữ châu ngọc, đỉnh cấp nhà hàng chủ bếp, cái nào không phải tiêu chuẩn. Mọt Găng, hôm nay nhưng phải để cho ta nếm thử sở ai lần hương vị. Cả dì nạ xoa xoa tay, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia lớn nhất mây văn cá. Mọt Găng cười cười, không có ứng thanh, trong tay động tác cũng không dừng lại. Hắn rút ra bằng bạc đao nhỏ, lại là mấy đạo nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh bạch quang, vân rực cá xương cá bị tinh chuẩn loại bỏ, thịt cá phiến đến mỏng như giấy, lộ ra nhàn nhạt màu hồng, ngay cả da cá đều xử lý đến sạch sẽ. Vân rực xương cá ít thì mềm, làm đồ biển thích hợp nhất. Nói xong, hắn để dắt mang tới Tây Hải đặc hữu thanh định cùng muối biển, lát cá trải tại ướp lạnh mây trên đá, xối hơn mấy nhỏ nước cốt chanh, rải lên muối mịn cùng một băng, cuối cùng tô điểm lên một điểm màu tím mây hoa, nhìn xem liền để người thèm ăn mở rộng. Trước nếm thử đồ biển, Mặc Găng đem đồ biển bàn đưa tới trước mặt mọi người. Nạ Mị dẫn đầu kẹp lên một mảnh, cửa vào trong nháy mắt, thịt cá thơm ngon hòa với thanh định nhẹ nhàng khoan khoái tại đầu lưỡi nổ tung, không có nửa điểm biển mùi tanh, chỉ có thuần túy chân mềm. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, cái này cảm giác quả thực tuyệt. U Tạ cũng kẹp một mảnh, chậm rãi nhai nuốt lấy, thanh đạm hương vị rất đúng khẩu vị của nàng, khóa chặt lông mày lại giãn ra mấy phần, nói khẽ, rất tươi. Xử lý xong đồ biển, Mặc Găng quay đầu đối phó mây văn cá. Hắn đem thịt cá cắt thành khối, dùng thế giới mới mật ong cùng Bắc Hải hương liệu ướp gia vị một lát, gác ở một lần nữa giấy lên lửa than bên trên nướng. Chương 208, có phải hay không đã sớm nóng trông mọi người cùng nhau. Chương 208, có phải hay không đã sớm nóng trông mọi người cùng nhau. Lửa than nhiệt độ chậm rãi thẩm thấu thịt cá, mật ong dần dần quá trình đốt cháy, tại mặt ngoài hình thành một tầng vàng nóng giòn sắc, hương khí so trước đó thịt nướng càng dày đặc, tung bay đến toàn bộ nấu cơm giã ngoại đều là điểm hương. Dạ Mạ Tô đã sớm đã đợi không kịp, canh giữ ở giá nướng bên cạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt, Mặc Găng Cun, đã khỏi chưa? Ta ngửi được mùi thơm. Đừng nóng đội, vẫn phải lại nướng 3 phút để hương liệu ngon miệng. Mặc Găng cổ tay chuyển một cái, miếng cá trở mặt, xoát bên trên tầng cuối cùng chất mật, tốt. Nướng mây văn cá vừa đưa tới, liền bị Dạ Mạ Tô đoạt một khối, bỏng đến nàng gọi thẳng khí, lại không nỡ phun ra, miệng bên trong mơ hồ không rõ hô, a ngon. So thịt nướng còn hương, ngọt nào, không có chút nào ngán. Tiếp theo là hấp vân rực cá cùng mây văn canh cá. Hấp cá chỉ để vào sợi gừng cùng một chút muối biển, mức độ lớn nhất bảo lưu lại thịt cá vốn bị, bưng lên bàn lúc còn bốc hơi nóng, thịt cá non đến kẹp lấy liền nát, Robin cùng vị ăn đến phá lệ tận hứng. Mây văn canh cá thì chịu đến trắng sữa đậm đặc, mặc găng còn tăng thêm sở ai lần đặc hữu mây giá đỗ tươi đẹp canh cá mang theo nhàn nhạt rau quả mùi thơm ngát. Các lì phạ cùng cụ y nạ uống liền hai bát, luôn miệng nói cái này canh quá tươi, uống xong toàn thân đều ấm. Mặc găng bận trước bận sau, mỗi một đạo rau đều làm được tinh xảo lại mỹ vị. Hán mỹ thực bút ký bên trong giảng cứu liền là nhân tài thi nghệ dạng gì nguyên liệu nấu ăn phối dạng gì cách làm, hỏa hầu kém một điểm đều không được. Sở ai lần cá mang theo đặc biệt trong mây linh khí, bị hắn như thế một nấu nướng, càng là đem vị tươi phát huy đến cực hạn. Chúng nữ ăn đến quên cả trời đất, từ đồ biển đến cả nướng, lại đến cá hấp cùng canh cá, mỗi một đạo cũng không chịu buông tha. Giáp ba người cũng lại gần, giáp một tay cầm cả nướng, một tay bưng lấy canh cá, miệng bên trong nhét phình lên, miệng bên trong còn lẩm bẩm, Mặc găng đại nhân, quay đầu ngài phải đem sở ai lần cá cách làm cũng bổ tiến trong bút ký a. Mặc găng cười gật đầu, mình cũng cầm lấy một khối cá nướng từ từ ăn lấy. Trời chiều dần dần chầm xuống, biển mây bị nhuộm thành ôn nhu màu bích, giá nướng lửa than chậm rãi chuyển yếu, trên bàn điện nhưng dần dần rỗng, chỉ còn lại có một đống xương cá cùng cái chén không. Lại nhìn chúng nữ, cả đám đều co quắp ngồi dưới đất, hai tay dâng tròn vào bụng, không thể động đậy. Nạp bị tựa ở mây trên đá, đánh cái thỏa mãn ở một cái, không được, ta ăn quá no, đứng lên cũng không nổi. Dạ mạ tổ dứt khoát trực tiếp nằm tại mềm mại mây trên mặt đất, tứ chi mở ra, ăn quá ngon. Mọt các cun, lần sau chúng ta còn tới sở ai lần câu cá làm tiệc cá a. Robin thả dưới bản bút ký, xoa bụng, đáy mắt tràn đầy ý cười, đây là ta nếm qua nhất tươi thịt cá. U tá ngồi tại lều vải một bên, khoe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, mặc dù không nói chuyện, nhưng này giống cá bắt cùng canh cá bắt, đã nói rõ hết thảy. Cả gì nạ, cả lì phạ cùng vị vị cũng lẫn nhau dựa vào, từng cái bụng phình lên, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn đỏ ửng. Mặc găng nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng lộ ra thỏa mãn. Hắn thu hồi đồ làm bếp, ngồi ở một bên mây trên đá, cầm lấy bầu rượu vô hạn nhấp một miếng, nhìn xem bầu trời đầy sao cùng chúng nữ hài lòng bộ dáng, nói khẽ, muốn ăn, về sau có rất nhiều cơ hội. Sở ai lần gió đêm mang theo nhàn nhạt thức ăn thủy sản cùng hương hoa, chúng nữ nhẹ giọng nói chuyện phiếm cùng ngẫu nhiên tiếng cười đan vào một chỗ. Mặc găng đột nhiên cười hắc hắc, từ trong bọc hành lý túm ra một cái to lớn bao khỏa, hướng trên đất chống quăng ra, vài một tiếng, bao khỏa triển khai, trong nháy mắt bắn ra một cái chừng nửa cái sân bóng rổ lớn lều vải. Lều vải là dùng hải vương thuộc da chế thành, chống nước lại thông khí, mặt ngoài còn thêu lên tinh mịn mây văn, tại dưới ánh sao hiện ra nhàn nhạt rực rỡ, bên trong sớm đã gắn sẵn mềm mại lông dê đệm và vài giường dày chăn lông, thậm chí còn phân ra giản dị khu nghỉ ngơi cùng chữa vật khu. Hoa, lớn như vậy lều vải. Nạ Mị dẫn đầu kịp phản ứng, chống đỡ thân thể đứng lên, tò mò tiến vào trong lều vải, tại lông dê trên nệm lăn một vòng. Thật mềm a, so túi ngủ thoải mái hơn. Mặc găng cùng đi theo tiến đến, vỗ vỗ lều vải ra đỡ, ngựa khí mang theo vài phần không hiểu ý vị, mọi người chen trong một cái lều vải mới náo nhiệt, ban đêm còn có thể cùng một chỗ ngắm sao, tâm sự, so riêng phần mình tách ra ngủ có ý tứ nhiều. Robin cùng đi theo tiền đến, chậm nhìn Mặc găng một chút, ngoài miệng âm dương quái khí mà nói, sát thực đủ lớn, coi như chúng ta nhiều người như vậy, cũng hoàn toàn không chen đâu. Dạ mạ tổ hưng phấn mà xông vào lều vải, trực tiếp nào vào lông dê trên nệm, sừng đỏ cọ lấy mềm mại cái đệm, miệng bên trong la hét, quá tuyệt vời. Dạng này liền có thể cùng Mặc găng cùng còn có mọi người cùng nhau đi ngủ. U tạ ôm đàn guitar, chậm rãi đi vào lều vải, tìm hẻo lánh ngồi xuống, nàng hiện tại đã hoàn toàn không quan trọng. Kazina, các lì phạ cùng vị vị cũng lần lượt đi vào lều vải, đều tự tìm thoải mái chỗ ngồi xuống. Kazina tựa ở lều vải trụ bên trên, cười trêu chọc, Mặc găng, ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái này cực lớn lều vải đi. Có phải hay không liền nóng trông mọi người nhét chung một chỗ náo nhiệt? Mặc găng sờ lên cái mũi, không có phủ nhận, chỉ là cười nói, khó được đến sở ai lần đóng quân giã ngoại, náo nhiệt điểm mới có ý tứ. Ngay tại lúc này, bên ngoài lều truyền đến rất thanh âm, Mặc găng đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có mấy bút khoản không để ý tới rõ ràng. Đám người thăm dò nhìn lại, chỉ thấy rắc, lục sĩ cùng cả cụ đã thu thập xong đồ vật, đứng tại cánh cửa thần kỳ bên cạnh. Rắc đối lều vải phương hướng không người nói, ta về trước biển xanh xử lý đến tiếp sau sự tình, có cần ngài tùy thời liên hệ ta. Đi thôi. Mặc găng phất phất tay, ngữ khí bình thản, chú ý an toàn. Là. Rắc lên tiếng, đối lục sĩ cùng cả cụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người cùng một chỗ đi vào hiện ra nhạt vầng sáng xanh lam cánh cửa thần kỳ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở sau cửa. Trong lều vải lần nữa khôi phục ấm áp không khí. Su Dị từ trong bọc hành lý lật ra mấy ngọn tiểu xảo ngọn đèn, nhóm lửa sau treo ở lều vải đỉnh chót, vàng ấm quang mang xua tán đi hắc ám, đem trong lều vải chiếu lên phá lệ nhu hòa. Nạ Mị tiến đến lều vải miệng, nhìn xem phía ngoài tinh không cùng xa xa eo đỏ dạ đổ, nhịn không được cảm thán, vừa nghĩ tới có thể đem eo đỏ dạ đổ hoàng kim chuyển về đi, ta liền cao hứng ngủ không được. Mặc găng ngồi tại bên người nàng, thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía tinh không. Đều là ngươi, không ai dành với ngươi. Robin xuất ra bản bút ký, mượn ngọn đèn ánh sáng, tiếp tục ghi chép sở ai lần kiến thức, ngẫu nhiên ngẩng đầu cùng vị vị trò chuyện hai câu ạ lạ bạ tạ phong thổ. Cả dì nạ thì cùng dạ mạ tổ tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận ngày mai muốn đi thăm dò sở ai lần cái góc nào. Dạng này đóng quân giã ngoại, không có chém liết, không có âm mưu, chỉ có mỹ thực, tinh không cùng người bên cạnh, đây chính là hắn một mực theo đuổi cuộc sống tốt đẹp. Bóng đêm dần dần sâu, tiếng ca dần dần ngừng, chúng nữ lần lượt nằm xuống, lông dê đệm mềm mại thoải mái dễ chịu, che kín ấm áp chăn lông, rất nhanh liền có rất nhỏ tiếng hít thở vang lên. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua lều vải thông khí cửa sổ chiếu vào lúc, trong lều vải không khí phá lệ quỷ dị. Chương 209, canh rắn chương 209, canh rắn chúng nữ từng cái đỉnh lấy nồng đậm mắt quần thâm, đáy mắt treo nhàn nhạt xanh đen, thở phạc mà tựa ở lông dê trên nệm, ngay cả nói chuyện cũng hưu khí vô lực. Nạp bị xoa chua xót con mắt, đánh cái thật giải ngáp, khóe mắt còn mang theo sinh lý tính nước mắt. Dạ Mạ Tổ sừng đỏ rũ cục lấy, đầu từng chút, rõ ràng còn chưa ngủ đủ. Robin chống đỡ cái trán, ngày bình thường trong trẻo ánh mắt giờ phút này tràn đầy mệt mỏi. Duy chỉ có Mạc Găng, tinh thần phấn chấn ngồi tại cửa chứng đồng, trên người màu đen đường vân đồ vét vẫn như cũ chỉnh tề, đáy mắt không có nửa điểm u rũ, ngược lại thần thái sáng láng, đang túi đầu kiểm tra hôm nay phải dùng để nướng vân quả lửa than, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng tiểu khúc. Mạc Găng, Nạp Bị đầu tiên không nhịn được, thanh âm mang theo nồng đậm ám nghiệm, chúng ta chỉ là người bình thường, không có ngươi dạng này tinh lực, đêm nay có thể hay không để cho chúng ta ngủ ngon giấc? Ngươi tối hôm qua liền không có ngừng qua. Lời này trong nháy mắt đốt lên chúng nữ của mình. Liền đúng vậy a. Cạ Dĩ Nạ xoa huyệt thái dương, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ta vừa muốn ngủ, ngươi liền đến. Còn có thanh âm. Dạ Mạ Tổ mơ mơ màng màng bổ sung, bởi vì cái này, ta thật vất vả ấp ủ buồn ngủ mất giáo. Mặc Găng là người, một mặt vô tội, ta đã tận lực áp chế mình, nếu như ta nghĩ, ta có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm. Chúng nữ nghe được mắt trợn trắng, nhưng các nàng đều biết Mặc Găng là như thế nào ra súc, có thể khống chế toàn thân mỗi một tế bào, lời này xác thực không giả. Mặc Găng nhìn xem mọi người mệt mỏi bộ dáng, rốt cục ý thức được chính mình vấn đề, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, thật có lỗi, lần sau ta chú ý. Còn có lần sau. Nạp Mỹ lập tức cảnh giác lên, đêm nay ngươi nhất định phải ngủ ở phía ngoài cùng, không cho phép tùy tiện động đậy. Tốt. Mặc Găng đội vàng đáp ứng, nhìn xem mọi người mắt quầng thâm nồng đậm bộ dáng, trong lòng có chút thấy náy. Sáng hôm nay không an bài hoạt động, các ngươi tại trong lều vải bổ cảm giác, ta đi bên ngoài chuẩn bị bữa sáng, làm xong cứ gọi các ngươi. Nói xong, hắn rón rén đi ra lều vải, cố ý thả chậm bước chân, đóng mở lều vải môn lúc cũng phá lệ chú ý, không có lại làm ra tiếng vang. Trong lều vải trong nháy mắt an tĩnh lại, chúng nữ lẫn nhau, không hẹn mà cùng nằm lại lông dê trên nệm, đắp kín chăn lông. Không có đêm khuya bạo động ánh nắng ấm áp vậy lên người, mọi mệnh trong nháy mắt của tới, rất nhanh liền chuyển đến liên tiếp nhẹ tiếng ấy. Mặc Găng tại bên ngoài lều dâng lên lửa than, động tác êm ái xử lý vân quả cùng còn lại thịt cá, trong lòng tính toán, đợi chút nữa làm phần thanh đạm vân quả cháo cùng cá trưng, để mọi người bổ xong cảm giác có thể ăn điểm thoải mái, cũng coi là đền bù tối hôm qua khuyết điểm. Mặc Găng vừa đem mét vào nồi, chỉ nghe thấy xa biển mây truyền đến một trận trầm muộn ầm ầm âm thanh, giống như là có cự hình sinh vật đang di động, dưới chân mây thạch đều đi theo có chút rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy biển mây cuối cùng đột nhiên dâng lên một đạo cự đại bóng ma, nương theo lấy thô trọng tiếng hít thở, một đạo quái vật khổng lồ chính hướng phía nấu cơm dã ngoại phương hướng nhanh chóng tới gần. Đó là một đầu siêu cấp to lớn màu lam mãng xà, thân thể thô đến có thể so với sở tai lần cự hình dây leo, lân phiến hiện ra lạnh lẽo u lam rực rỡ, phía trên hiện đầy bất quy tắc màu lam đậm bản, màu vàng dựng thẳng đồng tử giống hai ngọn đèn lồng, dưới ánh mặt trời lộ ra hung lệ, đầu hai bên còn rũ cụp lấy hai cây màu bạc trắng sợi râu, theo thân thể nhúc nhích nhẹ nhàng lắc lư. Chính là được vinh dự Master of Kesai, chiếm cứ tại biển mây chỗ sâu cự mãng nổ lạ. Cự mãng hiển nhiên là bị mùi thơm hấp dẫn đến, phun phân nhánh đầu lưỡi, vốn lượn thân thể nghiền ép lên dọc đường mây bụi, chỗ đến, lơ lửng đảo nhỏ mảnh vỡ đều bị đâm đến tứ tán, cái kia cô thuộc về đỉnh cấp loài săn mồi uy áp, giống mây đen đè ép tới. Hoa, thật là lớn rắn. Trong lều vài chúng nữ bị động tĩnh bừng tỉnh, Dạ Mạ Tổ dẫn đầu lao ra, sừng đỏ có chút dựng thẳng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn mà không phải sợ hãi. Nạp Mị trốn ở một găng sau lưng, chỉ vào cự mãng hình thể liễu lưỡi, cái này cũng quá lớn a. Nó muốn làm gì? Mặc Găng lại cười, trong tay cái nồi còn tại khuấy động trong nồi cháo, vừa vặn canh rắn thế nhưng là đại bổ đồ tốt. Lời còn chưa dứt, cự mãng đã vọt tới phụ cận, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, mang theo nồng đậm mùi tanh, hướng phía Mặc Găng cùng trong nồi nguyên liệu nấu ăn liền cả tới. Nó không chỉ có muốn ăn người, càng muốn đem hơn cái này đẩy nồi mùi thơm một ngụm nuốt vào trong bụng. Mặc Găng thân hình không động, chỉ là đưa tay ngưng tụ lại màu đen nhạt bật sổ cụ, đối cự mãng đầu lâu nhẹ nhàng bắn ra. Nhìn như động tác tùy ý, lại mang theo ngưng tụ đến cực hạn lạnh lưu anh khí kình. Vài một tiếng vang trầm, khí kình tinh chuẩn mệnh trung cự mãng bảy tấc vị trí. Cự mãng thân thể khổng lồ đống nhiên cứng đờ, màu vàng dựng thẳng đồng từ bên trong hung lệ trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế, ngay sau đó liền triệt để tan rã. Thân thể cao lớn mất đi trèo trống, đập ầm ầm tại biển mây ở giữa, chấn động đến chung quanh mây đá bể nứt, mây sóng cuộn cuộn, lại ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có, đã triệt để không có sinh cơ. Nó không nghĩ tới, cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Một kích mất mạng. Chúng nữ nhìn trợn mắt hốt hoồm, Dạ Mạ Tổ trước hết nhất kịp phản ứng, hưng phấn mà vỗ tay, hoa. Mặc Găng Cun thật là lợi hại. Ta về sau cũng muốn càng thêm cố gắng tu hành. Robin ấy mắt tràn đầy hiểu rõ. Đây chính là Mặc Găng thực lực, đối mặt loại cấp bậc này loài săn mồi, vẫn như cũng là tính áp đảo nghiền ép. Các ngươi ngủ tiếp. Chúng nữ lẫn nhau, không hẹn mà cùng nằm lại lông dê trên nệm, đắp kín chăn lông. Mặc Găng đi đến cự mãng bên cạnh thi thể, bằng bạc đao nhỏ ra khỏi vỏ, mấy vệt sáng trắng hiện lên, liền đem cự mãng nhất tươi non thịt sườn, da rắn tinh chuẩn chia cắt ra đến, động tác nhanh nhẹn đến không tưởng nổi. Thịt rắn mơn mịn, nấu canh nhất tươi. Dạ cốt nấu canh có thể xếp vị, da rắn còn có thể rau trộn, một điểm không lãng phí. Trước dùng thanh thủy cọ rửa thịt rắn, giải lên miếng gừng, rượu gia vị cùng thế giới mới đặc lưu đi tanh cỏ thơm ướp gia vị. Sau đó đem xử lý sạch sẽ thịt rắn bỏ vào trong nồi lớn, gia nhập thanh thủy cùng dạ cốt, đại hỏa đun sôi sau chuyển lửa nhỏ chấm hầm. Rất nhanh, màu ngà sữa canh rắn liền được ngược nổi lên, tươi hương hỗn hợp có cỏ thơm mùi thơm ngát tràn ngập ra, so trước đó canh cá còn muốn nồng đậm, trong nháy mắt lấn át cự mãng lưu lại mùi tanh. Sau đó tuyển ra mềm nhất một bộ phận thịt rắn xuyên thành xuyên, gác ở lửa than bên trên chấm nướng. Da rắn thì cắt thành tơ, dùng nước cốt chanh, muối biển cùng dầu ô liu trộn lẫn đều đặn, làm thành nhẹ nhàng khoan khoái rau trộn rau. Trong lều vải yên tĩnh, chúng nữ còn tại bổ cảm giác. Tối hôm qua bị mật găng chơi đùa không ngủ an tâm, giờ phút này bọc lấy chăn lông ngủ say sưa, hô hấp đều đều, ngay cả ngày bình thường nhất tỉnh táo Robin, lông mày đều giãn ra, chỉ có Dạ Mạ Tổ ngẫu nhiên xoay người, sừng đỏ nhẹ nhàng cọ lấy lông dê đệm. Các loại mặt trời lên đến giữa không, bữa sáng rốt cục chuẩn bị tốt. Mật găng mới rón rén đi vào lều vải, thanh âm thả cực nhẹ, "Tỉnh, nên ăn điểm tâm." Chúng nữ dần dần tỉnh lại, đôi mắt, đáy mắt mắt quầng thâm phai nhạt chút, còn mang theo vừa tỉnh ngủ mơ hồ. Chương 210, ta lại tới đây, đêm này văn mang hướng tận cùng thế giới. Chương 210, ta lại tới đây, đêm này văn mang hướng tận cùng thế giới. Nã Mi ngáp một cái, vừa muốn mở miệng, liền bị một cỗ mùi thơm nồng nặc câu đến tinh thần nhất chấn, "Thơm quá a. Đây là cái gì hương vị?" Đi theo Mặc Găng đi ra lều vải, nhìn thấy đầy bàn bữa sáng, chúng nữ tất cả đều thanh tỉnh. Màu ngà sữa canh rắn buốt hơi nóng, thịt rắn trong cháo tung bay xanh biết hình thái, thịt rắn nướng xuyên hiện ra vàng óng bóng loáng, rau trộn ra rắn lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái màu sắc, bên cạnh còn bày biện vật quả, cá trưng cùng xào rau quả, phong phú đến làm cho người hoa mắt. Mặc Găng cười đưa qua một bát canh rắn đại bổ, vừa vặn bồi bổ các ngươi tối hôm qua ngủ không ngon cảm giác. Dạ Mạ Tổ dẫn đầu bưng lên bát, uống một ngụm, con mắt trong nháy mắt sáng lên, "Oa, thật tươi, so thịt cá còn non." Mặc Găng nói xong, lại cho Ủ Tạ đưa một bát rau trộn ra rắn. Cái này nhẹ nhàng khoan khoái, không ngán miệng. Ủ Tạ nếm thử một miếng, da rắn giòn non, mang theo thanh định chua ngọt, nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Ăn thật ngon." Chúng nữ ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, vừa ăn phong phú bữa sáng, một bên trò chuyện. Mỹ vị thuận tiết hầu trôi tiến trong dạ dày, loãng dung dung, tối hôm qua mỏi mệt dần dần tiêu tán, mắt quần thâm cũng giống như phai nhạt mấy phần. Chúng nữ vừa đem thả xuống bát đũa, Robin liền tự nhiên kéo lại Mọt Găng cánh tay, "Mọt Găng, theo giúp ta đi xem một chút sở tai lần lịch sử chính văn a." Thanh âm của nàng ôn nhu, lại mang theo khó mà che giấu đội vàng. Đối lịch sử học giả mà nói, lịch sử chính văn lực hấp dẫn xa so với eo đỏ dạ đổ càng sâu. Lịch sử chính văn, liền là trong truyền thuyết ghi chép lịch sử cái chủng loại kia tảng đá. Nã Mỹ lập tức hứng thú, phía trên nói không chừng sẽ có cổ nhân lưu lại cái gì bảo tàng. Dạ Mạ Tổ cũng lại gần, sừng đỏ lung lay, "Ta cũng đi, ta cũng đi." Dạ Mạ Tổ tự nhận là cổ rủ kỳ ô đen người thừa kế, tự nhiên cũng đối cổ rủ kỳ gia tộc khắc dấu lịch sử chính văn tồn tại hứng thú nồng hậu. Mặc Găng nhìn một chút chúng nữ nói ra, hiện tại là tự do thời gian hoạt động, muốn đi nhìn lịch sử chính văn liền cùng một chỗ, không muốn đi cũng không quan hệ. Suji, các lì phạ cùng vị vị cũng nhao nhao đáp ứng, nguyên bản tự do hoạt động biến thành một trận lâm thời lịch sử chính văn tìm tòi bí mật hành trình. Mặc Găng dẫn đám người hướng sở hai lần chỗ sâu di tích đi đến. Dọc đường mây thạch kiến trúc càng ngày càng cổ lão, trên vách tường khắc lấy mơ hồ chữ tượng hình, dây leo quấn quanh lấy tàn phá của đá, lộ ra tuế nguyệt lắng động nặng nề cảm giác. Xuyên qua một đạo tàn phá cửa đá, một khối to lớn hắc sắc thạch bia thình lình xuất hiện ở trước mắt, chính là lịch sử chính văn. Bia đá chừng ba người cao, mặt ngoài khắc đầy vặn vẹo cổ đại văn tự, hiện ra nhàn nhạt rực rỡ, trải qua mấy trăm năm vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bên cạnh còn khắc lấy một nhóm tương đối viết ngoáy chữ viết, hiển nhiên là hậu nhân lưu lại. Robin con mắt trong nháy mắt sáng lên, bước nhanh đi đến trước tấm bia đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua những cái kia vết khắc, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng chuyên chú. Chúng nữ vây quanh ở bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá khối này thần bí bia đá. Nạ Mỹ đưa tay đụng đụng, bia đá lạnh buốt cứng rắn, phía trên văn tự không biết cái nào, những này siêu siêu mèo mèo, đến cùng viết cái gì à? Robin không có trả lời ngay, đầu tiên là kỹ lưỡng giải đọc lấy trên tấm bia đá cổ đại văn tự, ngẫu nhiên dừng lại suy tư, qua nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Tấm bia đá này ghi lại là tam đại cổ đại binh khí một trong, Hải Vương tin tức. Hải Vương? Đám người trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Đúng, tam đại cổ đại binh khí theo thứ tự là Hải Vương, Minh Vương cùng Thiên Vương, truyền thuyết có được lực lượng hủy diệt thế giới. Robin thanh âm mang theo ngưng trọng, Hải Vương có được hiệu lệnh Hải Vương, nhấc lên biển động năng lực, đủ để phá hủy toàn bộ hải vực. Hủy diệt thế giới? Cả gì nạ liễu lưới, thế này thì quá mức rồi. Vừa dứt lời, chúng nữ vô ý thức nhìn về phía Mặc Găng, trong ánh mắt vừa rồi chấn kinh dần dần nhạt đi. Nạ Mỹ trước tiên mở miệng, nói đến, Mặc Găng một quyền liền có thể đánh chìm hòn đảo, so cái gọi là Hải Vương còn lợi hại hơn a. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Mặc Găng xuất thủ, quyền phong liền có thể phá hủy kiến trúc, bổ ra mặt biển, thật muốn toàn lực xuất thủ, phá hủy một hòn đảo sát thực không nói chơi. Các nàng rất nhiều đều gặp qua Mặc Găng xuất thủ, lại so sánh cổ đại binh khí truyền thuyết, đột nhiên cảm thấy hủy diệt thế giới cũng không có như vậy xa xôi. U Tạ Lâm vào hồi ức, nói khẽ, Mặc Găng hạ đủ số cụ, so Hải Vương hiệu lệnh Hải Vương lực uy hiếp cũng không kém là bao nhiêu. Robin cũng cười gật đầu, xác thực, Mặc Găng thực lực đã viễn siêu cổ đại binh khí. Cổ đại binh khí còn cần người điều khiển, bản thân hắn liền là di động cổ đại binh khí. Mặc Găng sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ, các ngươi nói như vậy, ta ngược lại trở thành nhân vật nguy hiểm. Chúng nữ cười khẽ, Robin dừng một chút, chỉ hướng bên cạnh biết ngoáy chưa biết, bên cạnh người này là vua hải tặc Roger lưu lại, viết ta lại tới đây, đêm này văn mang hướng tận cùng thế giới. Vua hải tặc Roger. Dạ Mạ Tổ hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm, hắn thật tới qua sở Kai Island. Có nghe hay không bảo tàng tung tích, Nạ Mỹ không có hào hứng, xoa xoa tay, trong mắt lại dấy lên đối hoàng kim khát vọng. Xem hết lịch sử chính văn, hiện tại nên đi eo đỏ dạ đồ đi. Mặc Găng cười gật đầu, đi thôi, thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Eo đỏ dạ đồ ta tới. Nạ Mỹ lanh lợi chạy về phía trước, đám người theo ở phía sau, tiếng cười thuận di tích hành lang, trôi hướng xa xa eo đỏ dạ đồ phương hướng. Xuyên qua di tích hành lang, eo đỏ dạ đồ toàn cảnh bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt, chúng nữ trong nháy mắt cứng tại chỗ. Cả tòa thành thị từ giờ gôn núc thành, tường thành hiện ra chói mắt kim quang, phía trên điêu khắc sở ai lần tiên dân sinh hoạt phù điêu, đường vân bên trong khảm thật nhỏ màu sắc rực rỡ bảo thạch. Đường đi cạnh đèn đường là hoàng kim dây leo tạo hình, để ngâm tinh thạch sáng lên. Ngay cả ven đường chỗ ngồi, bồn hoa lan can đều là chịu nặng hoàng kim chế tạo, ánh nắng tung xuống lúc, cả tòa thành giống ngâm ở dung kim bên trong. Hoa, hoàng kim, tất cả đều là hoàng kim. Nạp bị thét chói tai vang lên nhào về phía gần nhất một tòa hoàng kim pho tượng, ôm pho tượng cái bệ không chịu buông tay, con mắt toát ra kim tệ hình dạng ánh sáng, tìm kiếm lấy pho tượng trong khe hở khả năng cất giấu kim sức. Một găng cười khoát tay, đều đi chọn đi, ưa thích đều có thể mang đi. Dạ mạ tổ chầm chầm vào một tôn hoàng kim cự phủ pho tượng, hương phấn mà hô một găng hỗ trợ gỡ xuống, nói muốn làm vũ khí. Cả gì nạ cùng nạ mỉ sóng vai tầm bảo, hai người bưng lấy một đống hoàng kim vòng tay, dây chuyền, tranh luận cái nào càng đáng tiền. Su gì tuyển một bộ hoàng kim bộ đồ ăn, sờ lấy bóng loáng mặt ngoài cảm thán làm công tinh xảo. Cú ý nạ thì đối một thanh hoàng kim chủy thủ cảm thấy hứng thú, ước lượng lấy trọng lượng của nó. Một găng đi đến một bên, xuất ra gen gen như xì gọi thông rắc dây số, ngữ khí trầm ổn, rắc, đến sở ai lần eo đỏ ra đồ, dùng đủ mạ no mi đem nơi này hoàng kim toàn trở về đi, chú ý bảo vệ tốt kiến trúc phù điêu, chớ làm hư. Gen gen như xì đầu kia lập tức chuyển đến rắc đáp lại, là một găng đại nhân. Một găng cũng không có lấy đi cánh cửa thần kỳ, sau khi cúp điện thoại rắc liền lập tức lên đường. Khi rắc tới chỗ này, nhìn thấy đầy đất hoàng kim, trợn cả mắt lên. Một găng đại nhân, cái này cũng quá là nhiều. Chương 211, muốn thắng ta, luyện 10 năm nữa a. Chương 211, muốn thắng ta, luyện 10 năm nữa a. Rắc xoa xoa tay, đầm lầy khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, to lớn đầm lầy cự thủ nhẹ nhàng cuốn lên một đống hoàng kim, cam đoan cho ngài chuyển đến sạch sẽ. Một găng gật đầu, quay đầu nhìn về phía còn tại chọn lựa bảo vật chủ nữ, chậm rãi chọn, không đổi, rắc sẽ đem đồ vật đều trở về đi. Nạp bị ngay vậy, tâm bảo sức mạnh càng đầy. Bất chi bất giác, lớn như vậy eo đỏ dạ độ liền bị chuyển đến sạch sẽ, một găng mang theo mọi người bước vào cánh cửa thần kỳ đường về. Xuyên qua cánh cửa thần kỳ bước vào họa tở sẽ vần trang biết lúc, vàng ấm ánh đèn đã từ phòng khách cửa sổ sắt đất tràn ra đến, phản chiếu trong đình viện tử đằng hoa đớt đều hiện ra ôn nhu vầng sáng. Một găng không nhiều trì hoãn, trực tiếp hướng đi phòng bếp. Đó là ở giữa mở ra thức minh chủ, màu trắng gạch men sứ mặt bàn không nhốn bụi trần, hắn từ móc nối bên trên gỡ xuống đầu màu trắng đông vải sợi đay tạp dề buộc lại, ống tay áo quyển đến cánh tay, lộ ra đường cong lưu loát thủ đoạn. Tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, khai hỏa điên nổi động tác nước chảy mây trôi, giờ phút này hắn không phải quát tháo trên biển cường giả, mà là một tên mỹ thực gia. Trong phòng khách sớm đã náo nhiệt lên. Nạp bị cùng cả dĩ nạ ngồi xếp bằng tại mềm mại dê nhung trên mặt thảm, trên bàn trà đã sớm bị vàng nóng ánh hoàng kim vòng tay, điểm đầy kim cương vỡ dây chuyền, hiện ra u lam rực rỡ lam bảo thạch mặt dây chuyền xếp thành một đầu châu báu trường long. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào phía trên, phản xạ ra quang mang sáng rõ người mở mắt không ra. Hai người đầu sát bên đầu, chóp mũi cơ hồ đụng vào nhau, ánh mắt đồng thời khóa chặt này chuỗi khảm nạm lấy bồ câu huyết hồng bảo thạch lam bảo thạch dây chuyền. Bồ câu huyết hồng diễm cùng lam bảo thạch u lam đụng vào nhau, ở giữa còn xuyên lấy mấy quả mượt mà kim cương trắng, tại dưới ánh sáng lưu chuyển lên mộng ảo rực rỡ. Ngươi nhìn sâu này, phối ta mới làm lộ lưng lễ phục tuyệt, đảm bảo tất cả mọi người nhìn ta chằm chằm. Nạp bị đưa tay muốn đi cầm, đầu ngón tay vừa đụng phải lạnh buốt bảo thạch, liền bị Cạ Dị Nạ một thanh đẩy ra. Cạ Dị Nạ khiêu mi, đưa tay đem dây chuyền siết trong tay, đầu ngón tay xẹt qua bóng loáng bảo thạch mặt ngoài, cười đến giảo hoạt, ngươi cái này tiểu thập miêu, rõ ràng là ta trước để mắt tới. Sợi dây chuyền này thiết kế xem xét liền thích hợp ta, ngươi mang quá lộ liễu. Trương Dương thế nào? Hoàng Kim không phải liền là muốn mang đi ra tại Hoa phái? Nạp bị khâm phục, đưa tay đi đoạn. Ngươi có nhớ hay không ta có một lần vì ngươi chui vào căn cứ hải quân trộm tàng bảo cát, sợi dây chuyền này coi như thủ lao. Nghĩ đến đẹp. Cả gì nạ sau này co rụt lại, đem dây chuyền giấu ở phía sau. Cái kia tàng bảo đồ tài bảo ta cũng chia ngươi một nửa, liền không cho. Nói xong, nạp bị trực tiếp nào tới, đưa tay đi cào cả gì nạ eo, muốn buộc nàng buông tay. Nhưng cả gì nạ là sú bệ no mi năng lực giả, làn da bóng loáng giống như lau dầu, nạp bị tay vừa đụng phải y phục của nàng, liền siêu trượt ra ngoài, đừng nói gai ngứa, liền níu đều bắt không được. Ha ha ha, vô dụng tiểu tâm yêu. Cả dĩ nạ cười đến gặp cả người, một bên trốn tránh một bên đưa tay trái lại cào nạ mì dưới nách. Ngươi quên ta trái cây năng lực. Muốn thắng ta, luyện 10 năm nữa a. Nạ mì bị cào đến liên tục xin tha, cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, co quắp ở trên thảm thẳng lăn lộn, đừng cào đừng cào. Ta nhận thua. Cả dĩ nạ gặp nàng nhận thua, đắc ý dương lên cái cằm, đem dây chuyền đeo tại trên của mình, đối trên bàn trà cái gương nhỏ chiếu, bảo thạch nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, đẹp đến mức không gì sánh được. Biết sự lợi hại của ta đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Nami, cười ném đi qua một cái khảm hồng ngọc hoàng kim vòng tay. Cái này đền bù ngươi, so dây chuyền còn nặng, đủ ngươi vui vẻ a. Nami tiếp được vòng tay, ước lượng lấy chiếu nặng trọng lượng, con mắt trong nháy mắt lại sáng lên, lập tức đeo ở cổ tay, vòng vo hai vòng, cái này còn tạm được. Tính ngươi có chút lương tâm. Hai người nhìn nhau cười cười, lại tụ cùng một chỗ nghiên cứu lên còn lại châu báu, thường thường vì một khối hoàng kim đồng hồ bỏ túi, một đôi kim cương vòng thai tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại rất nhanh cười đạt thành thỏa hiệp. Robin thì ngồi ở trên ghế salon, lật xem lịch sử văn hiến, ánh mắt lại thường thường trôi hướng phòng bếp phương hướng, chóp mũi quanh quẩn hương khí để nàng đầu ngón tay lật trang động tác đều chậm nửa nhịp. Dạ mạ tô dứt khoát ngồi xổm ở cửa phòng bếp, đào lấy khung cửa nhìn một găng điên nổi, sừng đỏ ở đầu vai lắc lư, miệng bên trong thẳng lẩm bẩm, một căn cun, có thể trước cho ta từng một khối sao? Ta nghe đều chảy nước miếng. Bất quá thời gian chừng nửa nén hương, phòng bếp bay ra hương khí đã đậm đến tan không ra. Khi Mọt Găng Bưng cuối cùng một đạo Phật nhảy tường đi ra lúc, dài bàn ăn đã bị bày tràn đầy. Sứ men xanh trong mâm sườn xào chua ngọt bọc lấy màu hổ phách nồng nước, đua kẹp lấy còn có thể lôi ra tinh tế đường tơ, chua ngọt khí hòa với mùi thịt thẳng hướng người trong lỗ mũi chui. Đậu hũ ma bà bốc lên lượn lờ nhiệt khí, hồng lượng dầu cay lơ lửng ở mặt ngoài, vung lấy xanh biếc quạng hoa tỏi non nát, cả sổ tê dại hương câu dẫn người ta cái lưỡi phát run. Sứ trắng bàn được lấy hấp cá mú trắng muốt tươi non, mắt cá nhô lên, mang tơ đỏ tươi, hiển nhiên là cực tươi mới hàng hải sản, giải lên hành thái cùng sợi gừng nổi bật lên thịt cá càng mê người. Từ xa nấu bên trong Phật nhảy tường xốc lên cái nắp lúc, bào ngư, hải sâm, vây cá tươi mùi hương đậm đặc khí trong nháy mắt nổ tung, nước canh đậm đặc đến có thể treo ở môi trên vách. Đông pha nhục càng là hầm đến vừa đúng, bóng loáng bóng lượng khối thịt run rẩy nằm tại nồi đất bên trong, mập mà không ngán hương khí bọc lấy hoàng tiểu thuần hậu, bên cạnh còn lộ ra mấy đĩa rau xanh xào lúc sơ, xanh biết sáng rõ. Đây là quê hương ta đồ ăn thường ngày, nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị. Mặc găng cởi xuống tạp dề, đem từng đôi ôm một đũa đặt tới trước mặt mọi người, đáy mắt cất giấu mấy phần chờ mong. Vừa mới dứt lời, Dạ Mạ Tổ đã dẫn đầu rối đũa kẹp khối sườn xào chua ngọt. Răng vừa mới mở tiêu hương vào ngoài, chua ngọt nước tương liền bọc lấy tươi non chất thịt tại đầu lưỡi tăng ra, thịt nạc căng đầy không tuổi, thịt mỡ hầm đến xốp giòn nát, chua ngọt cấp độ nắm đến vừa đúng, không có nửa phần hầu ngán. Ánh mắt của nàng bá mà lộ ra, quai hàm phình lên ngay lấy, mơ hồ không rõ hô, a ngon. Cả gì nạ một đũa kẹp đi nửa khối đậu hũ ma bà, cay hương hòa với cả sổ tê dại bị ở trong miệng nổ tung, nhưng lại bị đậu hũ chân mềm trung hòa đến vừa vặn, tươi mà không khô. Nàng nhướng mày sao cười, nào chỉ là tốt. Mùi vị kia bán 1 triệu bở gì một phần đều có người đoạn. Dỗ Bin lấy chỉ múc nhỏ, múc một muỗng Phật nhảy tường nước canh. Bao ngư đánh răng, hải sâm mềm đu, ốc khô thơm ngon tại nước canh bên trong giao hòa, thuần hậu lại không chảy ngán, nàng cạn suýt một ngụm, đáy mắt nổi lên nu hòa ý cười, vô luận bao nhiêu lần vẫn là như vậy tinh diễm. Dạ Mạ Tổ ăn đến cao hứng, dứt khoát trực tiếp ôm lấy nồi đất bên trong đồng pha nhục hướng mình trong chén ngược lại, nhiệt khí bọc lấy mùi thịt ống heo khuôn mặt. Nàng mặc kệ nóng, trực tiếp cắn xuống một miệng lớn, mập dầu ở trong miệng tăng ra, hương cho nàng kinh hô, hoa. Mọt Găng Cun, ta muốn ăn cái này. Mọt Găng nhìn trước mắt nhiệt nhiệt nháo nháo trắng cảnh, nhếch miệng lên một vòng nhạt méo lại rõ ràng ý cười. Hắn cho ủ tạ trong chén kẹp khối không có đâm thịt cá, lại vô vô Dạ Mạ Tổ phía sau lưng nhắc nhở chậm rãi điểm, không ai dành với ngươi. Chương 212, không động được à, muốn ôm chương 212, không động được à, muốn ôm cuối cùng một khối đông pha nhục bị Dạ Mạ Tổ nuốt vào trong bụng, chúng nữ nhao nhao ngồi phịch ở trên ghế, tay nâng lấy tròn vo bụng thẳng thở dài. Nạp Mị xoa bụng dưới, miệng bên trong trả về vị lấy sần xào chua ngọt tư vị, không được, chống đi không được đường. Mọt Găng cười bưng tới một chung chung ướp lạnh nước ô mai, sứ men xanh chung bên trong nước canh hiện ra màu hổ phách, tung bay hai viên lời nói mai, giải ngán tiêu thực, uống vào thở thông suốt. Nước ô mai cửa vào chua ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, trong nháy mắt xua tán đi đầy mỡ, chúng nữ ánh mắt sáng lên, uống liền hai chung mới bắt đầu. Mọt Găng nhìn xem chúng nữ đều khôi phục được không sai biệt lắm, vô vô tay đề nghị, tốt, hiện tại là ôn tuyển thời gian, mọi người đi theo ta. Chúng nữ chỗ đó không biết Mọt Găng đánh cho ý định quỷ quái gì, nhưng là vẫn nhao nhao đứng dậy. Trong phòng thay quần áo, các lì phạ khép cười một tiếng, hai tay ngưng tụ ra giày đặc bập biển, vừa vặn dùng năng lực của ta cho mọi người sạch sẽ. Bong bóng nhẹ nhàng rơi vào trên thân mọi người, mang theo nhàn nhạt hương hoa, không chỉ có rửa đi bụi bặm, còn tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Nạ Mị tiến tới chọc chọc bong bóng, kinh hô, thật thần kỳ. Cả gì nạ thừa cơ trộm cào Nạ Mị ngứa, bong bóng trong nháy mắt nổ tung, văng hai người không nhịn được cười. Ngược lại lớn như vậy trang viên ngoại trừ Mọt Găng không có cái khác nam tính, các nàng cũng không có xuyên áo choàng tắm, cứ như vậy từ phòng thay quần áo bước vào ô tuyển. Ao suối nước nóng bên trong sương mù mờ mịt, cánh hoa bay xuống tại mặt nước. Chúng nữ ngâm tại ấm trong canh, mọi mệnh quét qua mà không. Ôn tuyển sương mù dần dần dày, Mọt Găng nhìn xem chúng nữ giãn ra bộ dáng, cười đề nghị, ta tới cho các người mát xa đi, giải lao một chút. Chúng nữ nhao nhao lật lên bạch nhãn, Mọt Găng mát xa phục vụ không chỉ có sẽ không giải lao ngược lại còn biết để cho người ta đau nhức toàn thân. Đạt được eo đỏ Dạ Đồ Nà Mỉ cái thứ nhất lại gần, ghé vào bên cạnh ao nũng nịu, đã sớm chờ ngươi câu nói này rồi. Lực đạo điểm nhẹ a. Mọt Găng lòng bàn tay mang theo ấm áp, lực đạo vừa phải xoa vai của nàng cái cổ. Nạ Mị thoải mái mà hừ ra âm thanh. Cả gì nạ theo sát phía sau, cố ý trêu chọc, ta không giống Nạ Mị, ta vất vả, ngươi một mực dùng sức. Robin, Suzy bọn người theo thứ tự tiến lên, ngẫu nhiên nhẹ giọng nói chuyện tiếng, thân mật lại tự nhiên. Cú ý nạ gương mặt phím hồng. Nàng và Mọt Găng không phải người yêu, lại không hiểu tâm động. Cú ý nạ cũng tới nhà. Mai Kỷ cô ôn nhung ngắt, cả lì phạ cũng phụ họa, mau tới nhà, Mọt Găng, kỹ thuật siêu đầu. Nàng quỷ thần xui khiến cũng bắt đầu xếp hàng, đến phiên nàng thời điểm nàng ghé vào bên cạnh ao không dám quay đầu. Mọt Găng động tác thả càng nhẹ, nói khẽ, vung lòng liền tốt. Cú ý nạ căng cứng vai dần dần lỏng lẻo, thính hay nhưng như cũng đỏ bừng. Ôn tuyển xương mù đậm đến giống tan không ra trắng sữa, nhiệt độ nước thấm đến chúng nữ xương cốt đều mềm nhũn. Nạ Mị ghé vào bên cạnh ao, gương mặt hiện ra ửng hồng, ngay cả đưa tay khí lực cũng bị mất, hừ hừ lấy, tốt, thật thoải mái a. Cả gì nạ trực tiếp tựa ở Mọt Găng đầu vai, thanh âm sền sệt, không động được a, muốn ôm. Mọt Găng bất đắc dĩ bật cười, trước đỡ dậy bởi vì cua quá lâu có chút choáng váng Nạ Mị, lấy ra ấm áp khăn tắm che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra khỏa lông xù đầu. Nạ Mị được vững vàng ôm lấy lúc còn thoải mái mà cọ sát. Mấy cái lắm mình, Mọt Găng liền đem Nạ Mị đưa trở về phòng. Trở lại ôn tuyển sau Mọt Găng sau đó theo thứ tự đem chúng nữ chùm lên khăn tắm đưa về gian phòng. Đem người cuối cùng đặt lên giường lúc, Mọt Găng đầu vai còn dính lấy mấy cây tóc dài. Chúng nữ hoặc co quắp hoặc dựa vào, hắn gửi cho mỗi người đắp kín chăn mỏng, xoay người đi ngược lại nước ấm. Các nàng sợ là muốn vô lại đến sáng mai mới bằng lòng động. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, ở trên thảm ném xuống pha tạp quang ảnh. Trên bàn cơm bày biện ấm áp cháo phẩm cùng điểm tâm, nhưng chúng nữ lại không tối hôm qua tốt khẩu vị, từng cái dính tại mọt găng bên người không nguyện dịch bước. Nạp Bị nắm chặt hắn ống tay áo lung lay, chóp mũi phím hồng, nhớ kỹ 3 ngày sau phải tới thăm ta vẽ hải đồ. Nói xong đi cả nhắc tại hắn gương mặt hôn một cái. Cả Dĩ Nạ từ phía sau vòng lấy eo của hắn, trêu chọc nói, cũng đừng cứ cố lấy người mới, quên chúng ta những này người cũ. Mọt găng cười đập vỗ tay của nàng, hứa hẹn mỗi tuần đều sẽ thay phiên làm bạn. Chúng nữ mới nhao nhao đập bữa, bữa sáng sau khi kết thúc, Mọt găng theo thứ tự đem các nàng đưa về các nàng riêng phần mình trụ sở. Xuyên qua cánh cửa thần kỳ, nước Bà Nô luyện võ chàng đã ở trước mắt. Dạ Mạ Tổ sớm đã thay đổi trang phục, sừng đỏ gánh tại đầu vai, ánh mắt kiên định. Mọt găng cun, ta nhất định sẽ nhanh lên mạnh lên. Cú ý nạ nắm Bà Nô ý chỉ một gì, gương mặt tưởng đỏ lại ngựa khí khẩn thiết, mời nghiêm ngặt dạy bảo, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng. Nàng vụng trộm dương mắt, đụng vào Mọt găng cổ vũ ánh mắt, thính hai trong nháy mắt nóng lên. Mọt găng chắp tay đứng ở dưới cây hoa anh đào, mắt sáng như nước, tinh chuẩn bắt lấy giữa sân hai người mỗi một cái động tác. Cú ý nạ đao bổ ra không khí lúc mang theo khí lưu. Dạ Mạ Tổ cơ gậy lúc eo bắp thịt phát lực quy tích, đều trốn bất quá hắn con mắt. Cú ý nạ, hệ Z O A N trái cây ba hình thái đều có thiên bể, hình dạng người nặng kỹ xảo, thú hình thái trọng bản có thể, nhân thú hình thái thì là cả hai dung hợp. Mặc găng thanh âm rõ ràng rơi vào cú ý nạ trong hai. Ngươi cửu vĩ hổ vốn là mang theo mị hoặc cùng miễn nghi ngờ thiên phú, nhân thú hình thái dưới tố chất thân thể tăng gọn, vừa vặn có thể đem phần này thiên phú dung nhập chẳng kích, khai phát ra một cái sát chiêu. Cú ý nạ nghe vậy thu đao mà lập, trên trán tóc rối đã bị mồ hôi thấm ướt, dán tại chân bóng thái dương. Nàng nhắm mắt ngưng thần, cửu vĩ hồ khí tức tại quanh thân chậm rãi lưu chuyển, đôi xương cụt truyền đến rất nhỏ tê dại, chín cái xóa tung tuyết trắng đôi cáo lặng yên triển khai, cuối đuôi hiện ra nhàn nhạt ngân huy, hai trở nên nhọn xinh đẹp, con người hóa thành sáng long lanh màu hổ phách, quanh thân nhiễm lên một tầng mông lung hồ ảnh, chính là nhân thú hình thái. Lần này vung đao, nàng không có nóng lòng truy cầu tốc độ, mà là đem tâm thần chìm vào cửu vĩ hồ bản năng, để cái kia tơ miễn nghi ngờ khí tức thuận cánh tay cuốn lên lưới đao, hoa đổ ý chí mòn dị bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, đao phong lướt qua mặt đất lúc, lại cuốn lên nhỏ vụn hạt ánh sáng, hóa thành mấy con thoáng qua tức thì hồ ảnh. Lao thẳng tới cách đó không xa có gỗ. Phốc một tiếng băng nhỏ, có gỗ chặn ngang nước gãy, mặt cắt vuông vức như gương. Mà càng quỷ dị chính là, bên cạnh nguyên bản đứng thẳng có gỗ, lại có chút lắc lư một cái, phản phất bị hồ ảnh nhiễu loạn tâm thần. Tốt. Mặc găng nhịn không được vỗ tay, đáy mắt tràn đầy khen ngợi. Nộ tính cực cao, chiêu này đã có chạm kích cứng mãnh, lại cất giấu huyễn nghi ngờ âm lu. Cú ý nạ giải trừ biến thân, gương mặt bởi vì tiêu hao quá lớn mà nổi lên đường hồng, nghe được tán dương về sau, thính thai có chút nóng lên, thấp giọng nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Đơn độc rèn luyện chiêu thức cuối cùng lý luận xong, thực chiến mới là tốt nhất đá thử vàng. Mặc găng cầm lên một bên dao gỗ, thân dao khẽ chọc lòng bàn tay. Các ngươi hai cái cùng tiến lên, không cần lưu thủ. Thật có thể chứ? Cú ý nạ thu đao lúc, thính hai còn mang theo luyện chiêu lúc ửng hồng, chín cái đuôi cáo vô ý thức thu nạp chút. Nàng vừa nắm giữ nhân thú hình thái kỹ xảo phát lực, còn chưa có thử qua cùng người khác phối hợp thực chiến. Nàng sợ lại như ngày đó đồng dạng, năng lực bạo tẩu. Mặc dù loại chuyện đó rất dễ chịu, mình cũng không bài xích, nhưng là dù sao muốn tiết chế. Chương 213 vừa vặn ngâm một chút ôn tuyển giải lao chương 213, vừa vặn ngâm một chút ôn tuyển giải lao xem chiêu. Dạ Mạ Tổ sớm kìm nén không được, khiến Lang Nha Bổng liền bật lên, Lang Nha Bổng mang theo phá phong duệ bang, chém thẳng vào Mặc Găng mặt. Nàng công kích đồng thời, eo bộ ý thức vận chuyển, tránh đi khả năng phản kích. Mặc Găng bước chân nhẹ xoáy, đao gỗ tinh chuẩn đập tại Lang Nha Bổng phía cạnh, lực đạo không lớn lại mang theo xảo kình, đem Dạ Mạ Tổ thế sông dẫn lệnh. Ngay tại lúc này, một đạo mang theo huyễn nghi ngờ khí tức đao phong từ phía sau đánh tới. Cú ý nạ đã biến thân nhân thú hình thái, màu hổ phách con ngươi hiện ra ánh sáng nhạt. Võ sĩ đao vạch ra hồ ảnh lao thẳng tới Mọt Găng sau lưng, chính là mới vừa rồi khai thác mới chiêu. Phối hợp không sai, nhưng thời cơ chậm nửa nhịp. Mọt Găng cũng không quay đầu lại, đao gỗ vung tay lại, sống đao tinh chuẩn đụng vào Cú Ý Nạ thân đao, đồng thời mũi chân điểm nhẹ mặt đất, tránh đi Dạ Mạ Tổ thừa cơ quét tới một gậy. Hai người công kích dính liền đến không tính trôi chảy, Cú Ý Nạ huyễn nghi ngờ vừa lên, Dạ Mạ Tổ Lang Nha Bổng đã rơi vị, không có thể làm cho huyễn nghi ngờ hiệu quả tối đại hóa. Cú Ý Nạ, huyễn nghi ngờ muốn sớm phóng thích. Mọt Găng thanh âm tại binh khí tiếng va chạm bên trong phá lệ rõ nét. Để cho địch nhân bị hồ ảnh nhiễu loạn tâm thần lúc, vừa vặn đụng vào người tiếp xuống cương mãnh công kích. Hai người lẫn nhau, lập tức điều chỉnh tiết tấu. Cú ý nạ dẫn đầu vung đao, cửu vĩ hư ảnh tại Mọt Găng trước mắt thoáng qua, mang theo tinh thần quấy nhiễu. Mọt Găng cố ý lộ ra một tia sơ hở, Dạ Mạ Tổ lập tức nắm lấy cơ hội, Lang Nha Bổng quét ngang sát đến góc áo của hắn lướt qua. Hai nữ không hổ là cái thế giới này phải tính đến nữ tính cường giả, nộ tính cực cao. Lần này, hai người công kích khoảng cách rút ngắn đến cực hạn. Chính là như vậy. Mọt Găng cởi triệt thoái phía sau nửa bước, đao gỗ đồng thời rời ra hai người binh khí. Thực chiến niềm vui thú triệt để đốt lên hai người đấu trí. Cú ý nạ mới chiêu càng ngày càng thuần thục, hồ ảnh số lượng từ một cái biến thành ba cái, huyễn nghi ngờ hiệu quả cũng càng rõ ràng. Dạ Mạ Tổ thì mượn Mọt Găng đón đỡ, không ngừng điều chỉnh Lang Nha Bổng góc độ cùng lực đạo, ngẫu nhiên còn biết mượn ổ cụ chĩa no mạ cả mì hình thái lực bộc phát, khởi xướng tập kích. Mọt Găng thủy chung đem thực lực áp chế ở hai người hợp lực có thể chống đỡ trình độ, đao gỗ khi thì đón đỡ, khi thì phản kích, mỗi lần phản kích đều tình chuẩn rơi vào hai người sơ hở chỗ, nhưng lại giữ lại chỗ trống, sẽ không để cho các nàng thụ thương. Mặt trời từ phía đông leo đến đỉnh đầu, lại dần dần chìm hướng tây núi, luyện võ chàng trong không khí tràn ngập mồ hôi mặn chát chát cùng binh khí va chạm kim loại vị. Cú ý nạ một lần cuối cùng bung ra chẳng kích, ba đầu hồ ảnh đồng thời nhào về phía Mặc Găng, lại bị hắn dùng đao gỗ nhẹ nhàng vẩy một cái, huyễn nghi ngờ khí tức trong nháy mắt tán loạn. Nàng thoát lực quỳ rạp xuống đất, cửu vi vô lực rũ xuống sau lưng, ngay cả duy trì nhân thú hình thái khí lực cũng bị mất, chỉ có thể ngụm lớn thở phì phò, ngực kịch liệt chập trùng. Dạ mạ tổ bên kia cũng không chịu nổi, lang nha bổng bịch đập xuống đất, nàng cả người ngồi liệt tại cọc gỗ bên cạnh, cánh tay đau nhức đến không nhấc lên nổi, ngay cả nói chuyện cũng mang theo thanh âm rung động, không, không được. Thủ đoạn đều tê. Mặc dù các nàng thể lực viễn siêu thường nhân, nhưng là toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong thực chiến, đối thủ lại là một găng loại tồn tại này, hao phí tâm thần viễn siêu ngày thường. Một găng thu hồi đao gỗ, nhìn xem hai người sủi lơ trên mặt đất bộ dáng, đáy mắt mang theo khen ngợi. Hai người tiến bộ mắt trần có thể thấy. Hắn vừa định mở miệng khích lệ, một trận mùi thơm nồng nặc liền theo cơn gió nhẹ nhàng tới. Một găng cun, khi nạ chan, dạ mạ tổ chan, an cầm doài. Mại kỷ cổ thanh âm ôn nhu êm hai, nàng buộc lên một găng tặng màu mực tập dề, trong tay bưng một ngụm bút hơi nóng từ đồng nồi lẩu, bước nhanh đi vào luyện võ tràng. Hai người thị nữ theo sau lưng, trong tay bưng lấy mã đến chỉnh tề nguyên liệu nấu ăn, cắt đến mỏng như giấy cùng bỏ quyển, phấn nộn cá tươi phiến, xanh biết lúc sơ, còn hữu dụng tảo bẹ cùng ốc khô cua phát canh loãng phối liệu, rực rỡ muôn màu bảy đầy bản đá. Thơm quá a. Dạ mạ tổ hít mũi một cái, đó là xương canh nấu chín thuần hậu tươi hương, hòa với đèn lồng tiêu cực độc hương, câu dẫn người ta cái lưỡi phát run, ngay cả mọi mệt đều tiêu tán mấy phần. Cú ý nạ cũng bị mùi thơm câu đến động tâm, chống đất chậm rãi đứng dậy, vừa đứng thẳng liền run chân run lên, vẫn là dạ mạ tổ đưa tay giúp đỡ nàng một thanh, hai người lẫn nhau đỡ lấy. Một bước ba lát chuyển đến bên cạnh cái bàn đá. Mại Kỷ Cổ cười để lộ nắp nồi, màu ngà sữa xương canh quần của lấy, mặt ngoài nổi một tầng đỏ tươi dầu cay, hành đoạn cùng miếng gừng tại trong canh chìm nổi, hương khí trong nháy mắt tăng vọt. Đây là theo một găng cun giáo biện pháp hầm súp xương bò lông đen, nấu dòng dã ba canh giờ, tăng thêm đi tanh tía tô cùng mì rổ, mau nếm thử. Nàng nhanh nhẹn hướng trong nồi hạ cùng bò quyển, thịt tại trong canh bỏng đến có chút quan xoắn, bọc lấy tươi đẹp nước canh. Một găng cho hai người cắt đới thêm một chén nữa nước dùng, uống trước chút canh điểm điểm, giải lao một chút. Dạ mạ tổ dẫn đầu kẹp lên một đũa cùng bò. Bỏng đến gọi thẳng khí lại không nỡ nôn, ngay hai cái con mắt trong nháy mắt sáng lên, a ngon. Mại Kỷ Cổ tỉ tỉ tay nghề cùng một găng cun đồng dạng lợi hại. Cú ý nạ cũng kẹp một đũa khuẩn nấm hút đủ xương canh bị tươi, giòn non bên trong mang theo thuần hậu, mọi mệnh phảng phất đều bị cái này miệng tươi xua tán đi không ít. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mại Kỷ Cổ, nhẹ giọng nói cảm ơn, Mại Kỷ Cổ tỉ tỉ, ăn thật ngon. Mại Kỷ Cổ cười cho hai người gấp thức ăn, lại cho một găng đới thêm một chén nữa súp cay. Một găng cun nói các ngươi huấn luyện vất vả, cố ý để cho ta nhịn đại bổ xương canh, ăn nhiều một chút, ngày mai mới có lực tiếp tục luyện nha. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cây hoa anh đào, vẩy vào trên bàn đá, từ đồng nồi lẩu nhiệt khí hòa hợp, đem ba người thân ảnh phản chiếu phá lệ ấm áp. Mặc găng đột nhiên cười đề nghị, huấn luyện một ngày, vừa vặn ngâm một chút ôn tuyển giải lao. Mại Kỷ Cổ mặt lập lúc liền đỏ lên, tắm suối nước nóng không có gì, nhưng là cùng mặc găng cùng một chỗ tắm suối nước nóng mỗi lần đều. Mại Kỷ Cổ cười khoát tay, các ngươi đi trước, ta đem cái này miệng từ đồng nồi rửa sạch sẽ liền đến. Cái này nồi nhịn xương canh, đến nhân lúc còn nóng soát mới sẽ không lưu mỡ đông. Mặc găng ứng tiếng đừng quá muộn liền dẫn ra mạ tổ cùng cụ y nạ hướng ôn tuyển đi. Dạ mạ tổ reo hò một tiếng tắm suối nước nóng dài liền hướng ôn tuyển phương hướng, cú ý nạ thì đỏ mặt theo ở phía sau, nàng đã đoán được đợi chút nữa sẽ phát sinh cái gì. Ôn tuyển giấu ở rừng hoa anh đào chỗ sâu, bàn đá xanh lát thành bên cạnh ao bảy biển mấy ngọn thạch đèn, vàng ấm ánh sáng xuyên thấu qua sương mù choáng mở, rơi vào trôi nổi hoa anh đào trên mặt cánh hoa, hiện ra ánh sáng ngông lung chạch. Ôn tuyển nước là vừa đúng nhiệt độ, vừa không có quang ngực, mang theo nhàn nhạt lưu mình hương, đáy ao phủ lên mượt mà đá cội, đập lên cấn đến người thoải mái mà lên tiếng. Mặc găng vừa tựa ở bên cạnh ao nham thạch bên trên, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến phù phù hai tiếng nhẹ vang lên. Quay đầu nhìn lại, cú ý nạ đã hóa thành nhân thú hình thái, chín cái xóa tung tuyết trắng đuôi cáo tại sau lưng nhẹ nhàng đảo động, cuối đuôi dính lấy giọt nước giống kim cương vỡ lan xuống, màu hổ phách con ngươi tại dưới ánh đèn hiện ra nhu nhuận ánh sáng, thính hai lông tơ bị hơi nước thấm đến có chút quan xoắn. Dạ mạ tổ thì biến thân thành ổ cụ triển no mạ ca mỹ bạch lang hình thái, hình thể so bình thường lang khuyển lớn hơn một vòng, trắng bạc lông tóc xóa tung mềm mại, cái đuôi giống cái chổi giống như vung về lấy, tóe lên nhỏ vụn bọt nước, hai sói cảnh giác dựng thẳng, lại đầu dùng chóp mũi cọ sát một găng cánh tay, tràn đầy thân mật. Chương 214, không bằng trước chú ý tốt chính ngươi. Chương 214, không bằng trước chú ý tốt chính ngươi. Mặc găng cùn, ban ngày thực chiến chúng ta không có thua. Trong suối nước nóng lại so một trận. Dạ mạ tổ sói miệng lúc khép mở, lại do nét phun ra nhân ôn, lời còn chưa dứt, liền chân sau đạp đáy ao, mang theo phong đánh tới. Nguyên bản bình tĩnh ôn tuyển nước bắt đầu lan lộn, không ngừng còn chuyển đến vài tiếng ngâm khẽ. Có phục hay không? Mặc găng túi đầu nhìn xem trong ngực ngoan ngoãn cuộn thành một đoàn bạch lang, lại liếc mắt bên người thính thai hưởng hồng cụ y nạ, trong giọng nói tràn đầy cương triều. Dạ mạ tổ dẫn đầu nhận thua dùng đầu cọ sát lòng bàn tay của hắn nói, ta phục. Phục. Cú ý nạ cũng nhỏ giọng phụ họa, lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa buông tay ra, chỉ nghe thấy rừng hoa anh đào truyền ra ngoài đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, cùng với quen thuộc ôn nhu tiếng nói, mọt căng cun, cú ý nạ chan, dạ mạ tổ chan, ta tới rồi. Mại Kỷ Cổ mang theo cái hộp đựng thức ăn đi tới, trên thân đổi kiện màu trắng rủ cả tạ, tóc dài lỏng lẻo kéo ở sau, lọn tóc còn dính lấy lớp nước trâu. Nhưng mới vừa đi tới bên cạnh ao, nàng liền thấy tình cảnh như vậy, dạ mạ tổ đã biến trở về hình người. Tứ chi mở ra ghé vào bên cạnh ao nham thạch bên trên, gương mặt bị ôn tuyển hấp hơi đỏ bừng, ngay cả đưa tay chào hỏi khí lực cũng bị mất, miệng bên trong còn hừ hừ lấy phủ. Cú ý nạ thì tựa ở một bên khác trên tảng đá, tóc dài ướt đẫm dán tại phía sau lưng, mí mắt nặng nề đến sắp dính vào nhau, chín cái đuôi cáo hữu khí vô lực khoác lên mặt nước, giống xì hơi kẹo đường. Mại Kỷ Cổ đem hộp cơm đặt ở trên bàn đá, mở ra cái nắp, bên trong là ướp lạnh nước ô mai cùng viên gạo nếp. Ta liền biết các ngươi ngâm ngâm sẽ không còn khí lực, cố ý mang theo ăn chút gì. Nàng cho hai người các đổ bát nước ô mai, đưa tới bên cạnh ao, chậm một chút uống, giải giải khát. Dạ mạ tô ngửi được vị ngọt, trong nháy mắt tới điểm tinh thần, chống lên thân thể tiếp nhận bát, ngửa đầu rót hơn phân nửa, lạnh buốt nước ô mai thuận tiết hầu trượt xuống, mới thở gấp nói, mại kỳ cô tỷ tỷ, mặc găng cun quá khi dễ người. Hai chúng ta đánh hắn một cái đều đánh không lại. Cú ý nạ cũng cái miệng nhỏ uống vào nước ô mai, đầu ngón tay đụng phải bát xôi theo ý lạnh, mới hơi đè xuống gương mặt nhiệt độ, nói khẽ, là chúng ta quá yếu. Chỗ đó yếu nha. Mại kỳ cô cười ngồi tại bên cạnh ao trên thềm đá, mặc găng cun đó là lâu dài tích lũy bản sự, các ngươi mới luyện bao lâu nha. Nàng quay đầu nhìn về phía mặc găng, trong mắt tràn đầy ý cười, ngươi cũng đừng tổng đùa các nàng, mệnh muốn chết rồi ngày mai luyện thế nào nha. Mặc găng không có lập tức ứng thanh, chỉ là nhìn qua nàng bên tóc mai dính lấy nhỏ vụn giọt nước, đáy mắt khắp mở một tầng nhu ý từ trước tới giờ sẽ không giống đối củ y nạ cùng ra mạ tổ như thế, cùng mặc kỳ cổ buông tay buông chân. Cái kia hai cái nha đầu một cái là cựu vĩ hồ, một cái là ổ cụ triền no mạ ca mì, là văn tỷ hệ sở thế giới đứng đầu nhất nhị tạo. Nhưng mặc kỳ cổ không đồng dạng, nàng không có những cái kiêm lịch thiên huyết mạch cùng trái cây, chỉ là người bình thường, mặc găng chỗ đó bỏ được thật hành động. Nhưng phần này quý trọng, không cần nói ra miệng. Mặc găng đống nhiên nghiêng thần, đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy mặc kỳ cổ rủ cả tạ ống tay áo, mượn ôn tuyển nước sức nổi, hơi chút dùng sức liền đem người kéo vào trong ao. Xoát một tiếng vang nhỏ, bọt nước văng lên, dính ướt hắn lọn tóc. Mặc kỳ cổ kinh hô một tiếng, vô ý thức nắm lấy cánh tay của hắn ổn định thân hình, dù cả tạ góc áo trong nước nổi lên, giống đóa tràn ra mai trắng. Nàng vỗ xuống mặc găng mu bàn tay, sang giọng, dọa ta một hồi. Mặc găng cười tiếp được tay của nàng, trong giọng nói tràn đầy dạo hoạt, cùng nó quan tâm cái kia hai cái tinh lực tràn đầy nha đầu, không bằng trước chú ý tốt chính ngươi. Bên cạnh ao củ ý nà nguyên bản sắp ngủ, bị bọt nước âm thanh cả kinh dương mắt, gặp hai người dựa chung một chỗ bộ dáng, thính thai vừa đỏ, đội vàng đem đầu chôn về khuỷu tay. Dạ mạ tổ thì tinh thần nhất chấn, vừa định ồn ào, liền bị củ ý nà quăng tới mắt phong ngăn lại, chỉ có thể méo miệng tiếp tục tắm suối nước nóng. Trong sương ngủ, mại kỳ cậu ngâm khẽ cùng nơi xa hoa anh đào rơi vào mặt nước nhẹ vang lên cuốn ở cùng một chỗ. Vài ngày sau luyện võ chàng sớm đã không còn sơ trước bộ dáng. Cây hoa anh đào cánh hoa bị đao phong quyển đến bay múa đầy trời, nền đá khăn che mặt đầy sâu cạn không đồng nhất vết đao cùng đồng ấn, có gỗ đứt gãy mặt cắt hiện ra cổ xưa mảnh gỗ vụn. Đây là củ ý nạ cùng dạ mạ tổ mấy ngày liền khổ tu vết tích. Mặc găng chắp tay đứng tại giữa sân, nhìn xem hai người chậm rãi đứng dậy, mồ hôi thuận các nàng đường viền hàm nhỏ xuống, nện ở mặt đất choáng mở thật nhỏ vết ướt. Củ ý nạ hai tay nắm ở vã đồ ý chỉ mòn dị so với phòng ngự tư thế, dạ mạ tổ một tay đỡ lấy lang nha bổng đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai người đáy mắt đều đốt chưa tắt chiến ý, mặc găng thanh âm bình tĩnh lại mang theo lực lượng, xuất ra các ngươi tất cả mọi thứ. Ta sẽ áp chế đến các ngươi có thể chống đỡ cực hạn. Lời còn chưa dứt, dã mạ tổ dẫn đầu động. Nàng hai chân đạp, nền đá mặt vỡ ra tế văn, trắng bạc lông tóc trong nháy mắt bao trùm toàn thân, ổ cụ chia no mạ cả mỹ bạch lang hình thái triển khai, hình thể tăng vọt mấy lần, lợi chảo hiện ra lanh quang, lang nha đồng bị nàng vung mạnh đến hổ hổ sinh phong, gai sắt vẽ phá không khí phát ra chói hai rồi vang, chém thẳng vào mặt găng mặt. Một kích này so trước đó bất kỳ lần nào đều càng tấn mãnh, lang nha đồng bên trên còn quấn quanh lấy nhàn nhạt hạ ủ sổ cụ khí kình, hiển nhiên là nàng hiểu được hạ ủ sổ cụ mạ tổ ý, hạ ủ sổ cụ quấn quanh, kỹ xảo. Giải mê ấy hắc kẻ, lôi minh bắt quái. Mặc găng âm thầm gật đầu, truyền lại từ cái đồ chiêu này bị dạ mạ tổ rèn luyện đến cực hạn, cho dù là cường giả như mây thế giới mới, cũng không có nhiều người có thể tiếp được một kích này. Mặc găng bước chân nhẹ xoáy, nghiêng người tránh đi bằng phòng, cổ tay khẽ đảo, đao gỗ thuận thế rời ra lang nha đồng, lực đạo không lớn lại mang theo xào kình, để dạ mạ tổ thế sông trong nháy mắt trên chết. Dạ mạ tổ, chiêu này còn có thể càng thêm hoàn mỹ, phải chú ý eo lực lượng. Ngay tại lúc này, một đạo mang theo miễn nghi ngờ khí tức đao phong từ phía sau đánh tới. Cú ý nạ sớm đã biến thân cựu vĩ hồ nhân thú hình thái. Chín cái tuyết trắng đuôi cáo triển khai, cuối đuôi hiện ra ngân huy, màu hổ phách trong con mắt lưu chuyển lên huy quang, hòa đồ ý chỉ mòn dị vạch ra ba đạo hồ ảnh. Động tác của nàng so trước đó càng mau lẹ, hồ ảnh huyễn nghi ngờ cùng chạm kích cương mãnh dính liền đến không có chút nào khe hở, hiển nhiên đã đem trái cây năng lực cùng hạ kỳ triệt để dung hợp. Mặc găng không chút hoang mang, chân trái điểm nhẹ mặt đất, thân hình như tơ liều phiêu khởi, tránh đi chạm kích đồng thời, đao gỗ vung tay lại, tinh chuẩn đụng vào cụ ý nạ thân đao. Hòa đồ ý chỉ mòn dị cùng đao gỗ va chạm trong nháy mắt, khí kình nổ tung, hoa anh đào cánh hoa bị chấn động đến tứ tán bay tán loạn. Cụ ý nạ. Ngươi cũng giống vậy, vẫn chưa xong đâu. Cú ý nạ dựa thế xoay người, đuôi cáo quét ngang, ý đồ cuốn lấy mọi găng mắt cá chân. Dạ mạ tổ cũng lập tức điều chỉnh tư thái, lang nha đồng quét ngang, gai sắt sắt đến mặt đất lướt qua, tia lửa tung tóe, phong tỏa ngăn cản mọi găng nơi đặt chân. Hai người một công một thủ, một nhu một cương, an ý viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào huấn luyện, hiển nhiên đã đem mọi găng chỉ đạo đều tiêu hóa. Mọi găng đấy mắt hiện lên một tia khen ngợi, thân thể trên không trung có chút thay đổi, tránh đi đuôi cáo cùng lang nha đồng giáp công. Giản kỳ a cụ, lang cước, màu lam nhạt chạm kích sóng từ dưới chân hắn bật ra. Không phải công kích, mà là tinh chuẩn bổ vào giữa hai người mặt đất, làm cho các nàng tạm thời tách ra.